Chương 263, Liễu Phiêu Phiêu xảy ra chuyện 2. Lúc này, chung quanh tới không ít người. Những người này nhao nhao chấn kinh, nghĩ không ra chỉ là trúc cơ. Trước đó biểu hiện ra kim đan khí tức, thật đúng là coi là kim đan cao nhân đi. Đúng vậy a, cái này không hợp thói thường, khiến cho ta không dám cùng nàng đấu giá. Tiếng thảo luận nối liền không dứt, những người này trước đó ăn phải cái lô vốn, vui lòng nhìn thấy Liễu Phiêu Phiêu bây giờ bị Tạ Lễ nhằm vào. Tạ Lễ vừa mới chạm nhau một trường, nhíu mày. Mặc dù nói Liễu Phiêu Phiêu hiện tại cho thấy thực lực là trúc cơ khí tức, nhưng vừa mới một trường này, cực kỳ mạnh. Bàn tay hắn có chút thấy đau, không thể địch lại. Hắn ném lời hung ác, lần này liền bỏ qua ngươi, lại có lần sau nữa, giết ngươi. Nói xong, quay đầu bước đi. Theo Tạ Lễ rời đi, chỗ tối một số người nhìn chằm chằm Liễu Phiêu Phiêu, ánh mắt chuyển động. Liễu Phiêu Phiêu vừa mới thế nhưng là mua không ít thiên tài địa bảo, cho thấy tài lực không hề tầm thường, khoảng chừng mấy chục vạn linh thạch nhiều. Cái gọi là tài gấm động nhân tâm, tự nhiên không ít người động lên tiểu tâm tư. Giải quyết cái này lớn dê béo, về sau náo nhiệt núi tiên thành không đến cũng được. Chỗ tối, có người nói nhỏ. An bài. Đúng. Nhưng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, ngay tại rất nhiều người mưu đồ bí mật đối phó Liễu Phiêu Phiêu thời điểm, Nô Vũ Mặc đến đây. Nàng nhìn thấy Liễu Phiêu Phiêu bộ dáng này, nhướng mày. Liễu Phiêu Phiêu là Thẩm Mặc nữ nhân, tại nàng tiên thành bên trong xảy ra chuyện, cực kỳ xin lỗi Thẩm Mặc, cái này sự tình xử lý không tốt, có thể sẽ cùng Thẩm Mặc trở mặt. Liễu đạo hữu, ngươi thế nào? Nô Vũ Mặc cau mày nói. Khụ khụ, có chút không thoải mái, tu vi đột nhiên xảy ra vấn đề. Nô Vũ Mặc lặng lẽ nhìn bốn phía, nàng không nói gì, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, lập tức mang theo Liễu Phiêu Phiêu rời đi. Động phủ bên trong, Thẩm Mặc đã đem đan dược luyện chế không sai biệt lắm. Rốt cục ra lò, ba viên cực phẩm kim nguyên thổ tức đan. Thở dài một hơi, Thẩm Mặc lộ ra nụ cười, hiệu suất rất không tệ. Cho Lam Linh chân nhân một viên, mình lưu lại hai viên. Bất quá cụ thể cho ai, gặp khó khăn. Liễu Phiêu Phiêu cùng đệ ngũ tính di đều là kim đan, vô luận cho ai, một cái khác sọ rằng sẽ ăn dầm a. Giờ khắc này, Thẩm Mặc cũng cảm nhận được lão bà nhiều, có đôi khi cũng có chút phiền phức a. Thu hồi đan dược, Thẩm Mặc đi ra động phủ, đồng nhiên trong lòng hơi động, hai đạo khí tức đến đây. Trong đó một đạo khí tức chính là Liễu Phiêu Phiêu. Thẩm chân nhân, vừa mới đổ nhi ta đưa tin, phu nhân ngươi giống như gặp được một chút phiền toái. Lam Linh chân nhân từ mình nhà tranh bay ra, mở miệng nói: "Phiền phức." Thẩm Mặc trong lòng hơi động, trước tiên quá khứ. Chỉ thấy Ngô Vũ Mặc vị Liễu Phiêu Phiêu tối, lúc này Liễu Phiêu Phiêu, khí tức yếu ớt, vậy mà chỉ có chút cơ so kỳ khí tức. Ngô Vũ Mặc trước tiên đem sự tình đại khái nói một lần. Thẩm Mặc nhíu mày, vô duyên vô cớ dạng này. "Phu quân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra." Liễu Phiêu Phiêu suy yếu nói, liền là bỗng nhiên có cố cảm giác kỳ quái, khí tức của ta điên cuồng hạ xuống. Thẩm Mặc ôm lấy Liễu Phiêu Phiêu. Lam Linh chân nhân lơ lửng giữa không trung, nói: "Đi phòng ta, nơi nào linh mạch mạnh một chút." Đa tạ. Thẩm Mặc ngựa không dừng vó, ôm Liễu Phiêu Phiêu trở về phòng. Vừa đi, Thẩm Mặc vừa cảm thụ Liễu Phiêu Phiêu thương thế trên người. Không có thương thế, nhưng khí tức vô duyên vô cớ hạ xuống. "Phu quân, ta có phải hay không phải chết a?" Liễu Phiêu Phiêu không khỏi sợ hãi, nàng cùng Thẩm Mặc cũng giống như vậy, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. "Đừng nóng nội, đừng quên, ta thế nhưng là sẽ thêm loại phương pháp trị liệu, lại khó thương thế ta đều có thể giải quyết. Thế nhưng là ta rõ ràng không có thụ thương a, ta đây là thế nào?" Thẩm Mặc nhíu mày, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vị Liễu Phiêu Phiêu lên giường, hắn cẩn thận kiểm tra một hồi. Xác thực không có bất kỳ cái gì thụ thương cảm giác. Cái này khiến hắn không khỏi kỳ quái. Căn cứ Liễu Phiêu Phiêu giảng thuật, nàng là từ phòng đấu giá kết thúc, sau khi ra ngoài, đột nhiên sinh ra cái loại cảm giác này. Có phải hay không là trong phòng đấu giá có người gây bất lợi cho ngươi? Thẩm Mặc không khỏi suy đoán. Liễu Phiêu Phiêu kỳ quái nói, trong phòng đấu giá ta không có cảm giác được bất luận cái gì có người đúng không lợi, hắn là rất không có khả năng có ít người xuất quỷ nhập thần, thực lực không giống bình thường, có lẽ gây bất lợi cho ngươi. Bất kể như thế nào, ta trước trị liệu thử một chút. Thẩm Mặc trước cho mình lấy máu, cho Liễu Phiêu Phiêu phục xuống dưới. Liễu Phiêu Phiêu cảm nhận được một cỗ bàng bạc dược lực tại thể nội nở tổ ra, nhưng mình tu vi không có bất kỳ cái gì tăng trưởng cảm giác, liền cảm giác đã chìm đáy biển. Ngoài cửa, Lam Linh chân nhân cùng Nô Vũ Mặc trò chuyện, Nô Vũ Mặc đem tình huống nói một lần. Lam Linh chân nhân nhíu mày, việc này chúng ta nhất định phải thật tốt giải quyết, ta trước vào xem. Vào nhà về sau, Thẩm Mặc đem tình huống nói một lần. Không có hiệu quả sao? Lam Linh chân nhân cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, chỉ có thể nói, Thẩm đạo hữu, ta thông hiểu một chút trị liệu thủ pháp, nếu như ngươi không ngại, ta có thể ra tay giúp đỡ. Có thể, vậy phiền phức Lam Linh chân nhân. Thẩm Mặc đối với Lam Linh chân nhân vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Trên tay mình còn có Kim Nguyên Thổ Tức Đan, Lam Linh chân nhân không có khả năng làm loạn, nếu không chọc hắn, Kim Nguyên Thổ Tức Đan không có khả năng lấy ra. Nơi này lợi hại quan hệ, Lam Linh chân nhân không có khả năng không biết. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Chỉ sợ ngoại trừ Thẩm Mặc cùng Liễu Phiêu Phiêu bên ngoài, tối nóng nảy người liền là Lam Linh chân nhân. Lam Linh chân nhân nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, học tập tu tiên bách nghệ, so Thẩm Mặc còn nhiều hơn. Trị bệnh cứu người tự nhiên cũng biết. Nàng kiểm tra một hồi, sau đó, thay Liễu Phiêu Phiêu vớt vớt quần áo, trầm giọng, không phải thương thế, trong cơ thể cũng không có những vật khác quấy phá, ngược lại là có điểm giống ta Đông Lâm đảo trên ghi chép một loại bí thuật bảy. Thẩm Mặc nhìn Lam Linh chân nhân kiến thức rộng rãi, thế mà biết là tình huống như thế nào, vội vàng chắp tay, cau mày nói, còn xin chân nhân giải hoặc, cứu ta phu nhân. Thẩm chân nhân yên tâm, ta tâm tình bây giờ cũng không so với các ngươi tốt bao nhiêu. Này bí thuật là một loại bí chú.
Chú?
Thẩm Mặc còn là lần đầu tiên nghe nói cái này.
Không sai, liền là chú, đã từng chúng ta phái người cũng có người trúng cái này chiêu thức, thần không biết quỷ không hay, tu vi rơi xuống, cuối cùng nhờ hễ nhờn nhờ hễ nhờ. Nói lên cái này, Lam Linh chân nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt rất khó coi. Mà Ngô Vũ Mặc ở phía sau, càng là nhíu mày, bởi vì tu sĩ kia hạ chẳng không phải cực kỳ tốt. Thẩm Mặc gọn gàng dứt khoát, nói thẳng không sao, chúng ta rốt cuộc cũng là tu vi kim đan, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Chỉ có xâm nhập hiểu do vấn đề, mới có thể giải quyết. Lam Linh chân nhân khẽ gật đầu, tu sĩ kia cuối cùng tu vi rơi xuống đến phàm nhân, khí huyết suy yếu mà chết, trong lúc đó, trưởng môn tử cổ tịch bên trong, tra ra có thể là một loại bí chú bố trí. Loại này bí chú cực kỳ thần bí, thần không biết quỷ không hay hạ chú, tức đoạt tu vi của ngươi, để ngươi một chút xíu bỏ mình. Nói xong, hắn nhìn xem Thẩm Mặc nói, Thẩm chân nhân, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, gần đây có thể có đắc tội qua lợi hại gì người? Ta là cùng một chút cấp tu hoặc là ma tu không hợp nhau, nhưng là đều rất lâu, huống hồ lấy bọn hắn thực lực, còn không đến mức có cái này năng lượng. Thẩm Mặc tiếp tục hỏi, kia chân nhân như biết, cái này bí thuật như thế nào để người chúng chiêu? Thẩm Mặc cảm thấy, tìm được trước chúng chiêu phương thức, sau đó tra ra đại khái người hành hung phạm vi. Lam Linh chân nhân một mặt tiếc hận lắc đầu, cũng không biết, nếu là biết, năm đó người đệ tử kia cũng không trở thành chết không rõ ràng. Bất quá kỳ quái là, lúc trước người đệ tử kia tu vi chẳng qua là luyện khí mà thôi, mà bây giờ, Liêu đạo hữu tu vi thế nhưng là kim đan, cái này để người kỳ quái. Có lẽ, lúc trước cái kia sử dụng bí chú người thực lực mạnh lên đây. Ừm, có khả năng này. Cho nên, sử dụng bí chú người, hơn phân nửa là tại cái này, thậm chí liền là chân nhân ngươi Đông Lâm đảo người. Thẩm Mặc híp mắt lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lam Linh chân nhân nói. Lam Linh chân nhân nghiêm túc nói, Thẩm chân nhân ngươi yên tâm, nếu quả như thật là ta Đông Lâm đảo người làm việc, ta cái thứ nhất sẽ đem hắn giải quyết, không cần ngươi quan tâm. Có ngươi câu nói này liền tốt. Thẩm Mặc quay đầu, hướng giữ im lặng Ngô Vũ Mặc nhìn lại, Ngô chân nhân, ta muốn biết hôm nay phu nhân của ta gặp qua ai. Ngô Vũ Mặc gật đầu, đem phòng đấu giá sự tình nói một lần. Thẩm Mặc bây giờ hoài nghi, có phải hay không Liễu Phiêu Phiêu tại phòng đấu giá lộ tài, dương lấy người khác ngấp nghé rồi. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vì có cái này thủ pháp người, không phải là kẻ yếu, tối thiểu cũng là giả đàn cấp bậc này, có cái này thủ pháp lời nói, không cần thiết trước mắt bao người ra tay. Bất quá bất kể như thế nào, tất cả mọi người muốn điều tra đi. Sau 3 cái giờ, sắc trời dần dần đen. Tạ Lễ cùng hai đồng bạn từ tiên thành rời đi, chuẩn bị tiến vào dãy núi. Tạ đại ca, nghe nói cùng ngươi giao thủ nữ tử kia, kỳ thật đúng là tu vi kim đan, chỉ bất quá gặp được một chút tình huống, tu vi xảy ra sai sót mới như thế. Có chút một cái béo lùn chắc địch tu sĩ mở miệng. Bên trái nữ tu gật đầu, Lô Vũ Mặc trưởng lão đối kia nữ tu khách khí như thế, thân phận chỉ sợ không đơn giản, mấy ngày nay ngươi vẫn là tạm thời không muốn về tiên thành, để tránh có người giận chó đánh mèo ngươi. Tạ Lễ hừ lạnh một tiếng, ta đường đường giả đan, sẽ sợ nàng. Kia nữ tu cũng không biết chuyện gì xảy ra, tu vi đột nhiên rơi xuống, việc này cổ quái, các ngươi không phải là hoài nghi việc này cùng ta có quan hệ à? Nữ tu vội vàng nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là có người trong bóng tối hoài nghi. Chúng ta lo lắng có người tìm ngươi phiền phức. Đúng vậy a, đúng a. Béo tu sĩ hát điểm nói. Hừ, các ngươi sợ, ta cũng không sợ. Mặc dù Tạ Lễ nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật cũng bồn chồn. Rốt cuộc việc này dính đến kim đan, vạn nhất có người bởi vậy thật tìm hắn để gây sự, gây bất lợi cho hắn. Nhất là, hắn kiêng kỵ nhất chính là Lam Linh chân nhân, nghe nói cái này nữ tu cùng nàng phu quân hiện tại liền ở tại Lam Linh chân nhân nơi nào. Sau khi lấy được tin tức này, Tạ Lễ mới tìm nghĩ lấy rời đi nơi này, chuẩn bị tránh đầu gió. Siêu siêu. Đồng nhiên, một trận cường đại linh áp vào tới, nương theo lấy kinh rít gào tiếng xé gió, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Kim, cờ hờ kim đan. Tạ Lễ phát giác được khí tức, sắc mặt đại biến. Chương 264, hung thủ là ai? Một. Người tới chính là Thẩm Mặc. Thẩm Mặc tại Ngô Vũ Mặc trợ rút xuống, hiểu do hôm nay Liễu Phiêu Phiêu tiếp xúc một số người. Trong đó, cùng cái này Tạ Lễ từng có xung đột. Ngay trước rất nhiều người mặt, Tạ Lễ ý đồ đánh giết Liễu Phiêu Phiêu, có cấp tiền tâm tư ở bên trong. Cái này có thể nhẫn. Liễu Phiêu Phiêu nếu là không có việc gì, hắn Tô An Lâm cũng liền trận nhất trích nhãn bế nhất trích nhãn coi như xong. Nhưng bây giờ, Liễu Phiêu Phiêu thụ này tổn thương, đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Cảm giác được đạo này khí tức khí thế hùng hổ, tựa hồ kẻ đến không thiện, Tạ Lễ cũng không đốc, giả đan khí tức mãnh liệt mà động, quay đầu liền hướng tiên thành bay đi. Không có cách, hiện tại có lẽ chỉ có tiến vào tiên thành mới có thể có một chút hy vọng sống. Có kim đan một nửa khí tức, kim đan khí tức nhưng lại pha tạp không thuần, giả đan không thể nghi ngờ. Thẩm Mặc nói nhỏ một tiếng, một chút liền nhìn ra Tạ Lễ thực lực. Lưu lại cho ta. Thẩm Mặc uy áp mãnh liệt, thiên địa biến sắc. Mập mạp tu sĩ cùng bên cạnh hắn bạn gái sắc mặt có chút trắng bệnh, không còn dám ở trên trời phi hành, vội vàng hạ xuống. Mập mạp tu sĩ liên thanh hô, tiền bối, hai ta là đi ngang qua. Thẩm Mặc không quản hai người này, ánh mắt nhìn về phía Tạ Lễ, phi tốc quá khứ. Tạ Lễ kinh hoàng thất sắc, phát hiện chạy không được, vội vàng quay đầu, trong tay nắm nuốt một tâm đùa chú, miệng bên trong hô, tiền bối, ta oan uống à? Ta đều không nói gì sự tình, ngươi kêu oan uống làm cái gì? Có phải hay không có tật giật mình? Thẩm Mặc lạnh lùng chất vấn. Không có, ta biết đại khái ngươi là vì sao mà đến, là không phải là vì Liêu chân nhân. Không sai. Ta cùng nàng xác thực phát sinh một chút hiểu lầm, nhưng là cũng chỉ là giới hạn tại ngôn ngữ xung đột, tuyệt đối không có ý muốn hại người. Tạ Lễ gấp đều muốn khóc, hắn rơi trên mặt đất, hướng Thẩm Mặc không ngừng gọi tha. Thẩm Mặc khẽ nhíu mày, cho ta thành thật khai báo, nếu không, mỗi qua năm hơi, đoạn trên người ngươi đồng dạng linh kiện. Mặc kệ hắn có phải hay không thủ phạm thật phía sau màn, Thẩm Mặc đều không định buông tha hắn. Tạ Lễ trong lòng tuyệt vọng, cắn răng một cái, một tấm bùa chú đánh ra. Một đạo hỏa diễm lăng không đánh tới, hắn uy áp đạt tới cấp 2 thượng phẩm. Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình chó chết. Dễ như trở bàn tay phất phất tay quét dọn, kim thủy xuyên thạch quyết đánh ra, trong nháy mắt xuyên thủng Tạ Lễ chân trái. A! Tạ Lễ kêu thảm một tiếng, rơi xuống tại một mảnh trên đồng cỏ, hắn mắt bên trong một mảnh tuyệt vọng, tiền bối, còn cầu buông tha, ta thật không có làm qua bất cứ chuyện gì, chúng ta chỉ là ngôn ngữ xung đột, nhìn đến ngươi thật không phải là. Thẩm Mặc than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Sau một khắc, bắn thủng Tạ Lễ đầu lâu. Sau đó, hắn chuẩn bị đi tìm phòng đấu giá trên những người khác. Những người này đại đa số tại tiên thành bên trong, Nô Vũ Mặc đưa cho một chút tư liệu. Trải qua một ngày điều tra, những người này đều có thể bài trừ hiểm nghi. Nguyên nhân ở chỗ, một số người thực lực cũng không mạnh, không có khả năng có lá gan đối phó Liêu Phiêu Phiêu. Hiện tại chỉ còn lại một người không có điều tra, đó chính là Lục Thăng. Lục Thăng, Đông Lâm đảo tu sĩ Kim Đan. Nghe đồn hắn tại cửa ra vào mời Liêu Phiêu Phiêu dùng cơm, lúc ấy tựa hồ có kết giao chỉ ý, bất quá bị Liêu Phiêu Phiêu cự tuyệt. Thầm mắc phỏng đoán, Lục Thăng có thể hay không bởi vậy động thủ. Nhưng dạng này thuyết pháp có chút không quá thành lập. Đường đường Kim Đan, lòng dạ nếu là như thế chật hẹp, rất không có khả năng. Mà lại Lục Thăng người này, Lam Linh chân nhân cũng là nhận biết, đều là một môn phái. Lam Linh chân nhân trước đó cũng đã nói, Lục Thăng thích kết giao một chút hảo hữu, làm người tương đối chính trực, rất không có khả năng động thủ, mà lại hắn cũng không có bí chú loại thủ đoạn này. Bất kể như thế nào, Thẩm Mặc cảm thấy vẫn là phải hỏi thăm một chút Lục Thăng. Lục Thăng bình thường đều tại Đông Lâm đảo bên trong, đã như vậy, đầu tiên muốn Lam Linh chân nhân hỗ trợ, dẫn tiến một chút. Hắn trở lại trên núi Lộc phủ, phát hiện Lam Linh chân nhân bên người có một cái áo bào trắng nam tử, là Kim Đan khí tức. Thẩm Mặc chân nhân, vị này là sư đệ của ta, Lục Thăng. Nghe nói phu nhân ngươi sự tình, lo lắng ngươi hoài nghi gì, sở dĩ chủ động tới tìm hiểu tình huống. Lam Linh chân nhân nhìn thấy Thẩm Mặc trở về, vội vàng nói. Thẩm Mặc mặt lạnh lấy, xem xét Lục Thăng một chút, "Lục chân nhân, ta xác thực đang muốn ngươi, phu nhân ta bây giờ tình huống ngươi hẳn là hiểu rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Việc này ta thật không biết, ta tới cũng là nói rõ tình huống, ngươi có thể hỏi thăm một chút, bị nhân chưa hề làm qua chuyện thương thiên hại lý gì?" Lục Thăng chắp tay, tiếp tục nói, "Mặt khác, ta cũng tra duyệt liên quan tới Liêu chân nhân tình huống, việc này ta hoài nghi cùng Chu Triều bên kia tu sĩ có quan hệ." "Ừm, Chu Triều." Thẩm Mặc nhíu mày, không khỏi nghĩ đến lúc trước nhìn thấy qua Chu Triều thái tử Chu Trúc Sinh. "Thẩm đạo hữu, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện." Lam Linh chân nhân mời. "Được." Ba người vây quanh một cái bàn đá ngồi xuống, Lục Thăng nói, "Căn cứ hắn thuyết pháp, sớm trước Đông Lâm đảo có người đệ tử cũng là tình huống này, mặc dù không biết bí chú từ đâu mà đến, nhưng Lục Thăng lên giải được, này đệ tử trước đó đi qua Chu Triều. Trừ cái đó ra, hắn nghe nói Chu Triều bên trong, một chút môn phái cũng có người xuất hiện qua loại tình huống này. Thần không biết quỷ không hay." Thu Vi không hiểu thấu hạ xuống. Nghe thấy lời ấy, Thẩm Mặc động tâm tư. Chu Triều sao, chẳng lẽ là Chu Triều nơi nào mà tu gây nên? Thẩm Mặc nói. Ta nhớ được Chu Triều bên trong Hoàng thị tu tiên gia tộc, năm ngoái liền có một cái tuổi trẻ tu sĩ Kim Đan, Thu Vi không hiểu thấu rơi xuống. Thẩm chân nhân nếu ngươi là điều tra, có thể từ cái này tu tiên gia tộc bắt đầu điều tra, tìm hiểu một chút gia tộc này trước đó đắc tội qua người nào, cũng có thể tìm tới một chút cùng Liêu chân nhân trên người điểm giống nhau. Biết được những tình huống này, Thẩm Mặc cấp tốc hiểu do gia tộc này vị trí, cùng ngày, hắn mua một thất linh ngựa. Dùng linh ngựa lôi kéo xe ngựa, để Liêu Phiêu Phiêu ngồi tại xe ngựa bên trong, lên đường tiến về Chu Triều. Mấy ngày về sau, Thẩm Mặc điều khiển xe ngựa, đã tiến vào Chu Triều phạm vi. Mấy ngày nay, Liêu Phiêu Phiêu cảnh giới tiếp tục rơi xuống, hiện tại đã luyện khí hậu kỳ. Căn cứ Liêu Phiêu Phiêu chính mình nói pháp, nàng cảnh giới giống như bị thứ gì phong ấn lại, rõ ràng có thể cảm giác được, nhưng là không cách nào sử dụng. Đến mức từ bên ngoài nhìn vào, khí tức yếu ớt, hiện tại chỉ có luyện khí khí tức. Loại tình huống này tiếp tục, biến thành phàm nhân, về sau huyết nhục đều sẽ không có. Thẩm Mặc hiện tại cũng rất gấp, cũng không biết là a phía sau giỏ trò quý. Hắn suy nghĩ, đi trước tu tiên hoàng gia tìm hiểu một chút tình huống. Nếu như không có manh mối, vậy chỉ có thể đi lục dục tiên tử nơi nào. Lục dục tiên tử là mấy ngàn năm trước nguyên anh đại tu sĩ, lấy nàng kiến thức, cũng có thể hiểu rõ một chút tình huống. Nửa tháng sau, tu tiên hoàng gia ngoài trụ sở mặt trên quan đạo, Thẩm Mặc điều khiển xe ngựa, đã đi tới nơi này. Nhìn xem cái này hoàng gia trụ sở, Thẩm Mặc hồi ức trên đường kiến thức. Tu tiên hoàng gia là Kim Đan thế lực, lấy trước có hai cái tu sĩ Kim Đan, nhưng về sau, trong đó tuổi trẻ Kim Đan ngoại ý muốn cảnh giới rơi xuống, cuối cùng biến thành phàm nhân, khí huyết suy yếu tử vong. Dạng này thuyết pháp, cùng Lục Thăng nói đồng dạng. Tu tiên hoàng gia lúc trước một mực tại điều tra, đáng tiếc căn bản tra không được. Đương nhiên, đây là ngoại bộ ý nghĩ, Thẩm Mặc cảm thấy, này làm sao nói cũng là Kim Đan thế lực, hẳn là sẽ không cái gì cũng không biết ta. Cứ như vậy, hắn công khai đi vào tu tiên hoàng gia cửa chính. Người đến người nào? Cổng ngươi nhìn chằm chằm Thẩm Mặc. Phát giác được Thẩm Mặc trên người Kim Đan khí tức, sắc mặt nghiêm túc. Tới muốn hỏi một ít chuyện, tìm các ngươi lão tổ. Được rồi, tiền bối xin chờ chút, ta lập tức đi bẩm báo. Trông coi cửa lớn người không dám thất lễ, vội vàng đi bẩm báo. Rất nhanh, Thẩm Mặc được mời tiến vào hoàng gia. Từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng, tất cả cao tầng đến đây nên đón. Hoàng gia gia chủ là cái hơn 200 tuổi tu sĩ Kim Đan, gọi Hoàng Trường An. Mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra Thẩm Mặc, nhưng dù sao cũng là Kim Đan, không dám thất lễ. Chương 265, hung thủ là ai? 2. Hoàng gia chủ, Thẩm Mộ cùng phu nhân lần này tới, là có một vài vấn đề muốn hỏi một chút. Tiến vào đình viện, Thẩm Mặc đơn giản nói một lần. Hoàng Trường An nghe vậy, sắc mặt không tự nhiên lại. Hắn nghĩ tới đã từng sự tình, gia tộc bên trong tu sĩ Kim Đan, cùng Liễu Phiêu Phiêu trên thân phát sinh tình huống đồng dạng. Hắn nuốt nuốt cái chán, khẽ gật đầu, cũng đem chuyện năm đó nói một lần. Thẩm Mặc trầm giọng, nhìn đến, cái này sự tình là cùng một cái người gây nên. Không sai, vì điều tra việc này, ta hoàng gia bỏ ra rất nhiều. Nhưng có đầu mối gì? Hoàng Trường An khẽ lắc đầu, không có manh mối, chết đi chính là ta bảo đệ, hắn lúc trước kết Kim Đan, tự nhiên là đắc tội không ít người, về sau ta trong bóng tối điều tra những người kia, phát hiện những người kia không thực lực kia, càng không loại kia thủ đoạn. Hàn Huyên hồi lâu, Thẩm Mặc không thu hoạch gì. Thẩm Mặc có chút không cam tâm, tiếp tục nói, Hoàng chân nhân, vậy ngươi có thể có đại khái người hiểm nghị. Hoàng Trường An nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, nghĩ nghĩ, thở dài một hơi. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Thẩm Mặc trong lòng hơi động. Mặc dù nói Hoàng Trường An không nói gì, nhưng hắn thái độ, nói rõ vẫn là có người hiểm nghị nhân tuyển. Còn xin báo cho, ta tuyệt đối sẽ không truyền đi. Thẩm Mặc nói, người này, tốt nhất đừng trêu chọc. Hoàng Trường An nói, quả nhiên ba Hoàng Trường An biết một chút. Thậm chí, Thẩm Mặc suy đoán Hoàng Trường An hẳn phải biết hung thủ là ai. Chỉ bất quá bởi vì trêu chọc không nổi, dứt khoát coi như không biết. Trải qua Thẩm Mặc quấy rầy đòi hỏi, Hoàng Trường An mới lên tiếng, người này chính là chúng ta Chu Triều bên này thái tử, Chu Trúc Sinh ổ. Thẩm Mặc trong lòng hơi động. Chu Trúc Sinh cùng hắn cùng Liễu Phiêu Phiêu không mâu thuẫn gì, nhưng trên bản chất, Chu Trúc Sinh về sau nếu là đối phó bọn hắn bên này tu tiên giới, có thể trong bóng tối sách trước giải quyết bọn hắn bên này Kim Đan cao thủ. Hắn có cái này động cơ. Động cơ có, vậy như thế nào ra tay đâu? Thẩm Mặc trong lòng hơi động. Đoạn thời gian trước, Chu Trúc Sinh đi Liễu Phiêu Phiêu bên kia mua sắm qua một chút trận pháp vật liệu, còn thỉnh giáo qua một chút trận pháp vấn đề. Nói cách khác, tiếp xúc qua Liễu Phiêu Phiêu. Nói đến, Chu Trúc Sinh xác thực tìm ta phu nhân mua qua một vài thứ, tiếp xúc qua. Thẩm Mặc híp mắt lại. Lần thứ nhất gặp Chu Trúc Sinh thời điểm, hắn đã cảm thấy, cái này thái tử có chút cổ quái, trên người có cái thứ hai người khí tức. Hắn hoài nghi, là cùng loại với Lao Gia Gia nhân vật, phải cùng Lục Dục Tiên Tử không sai biệt lắm, người sớm đã chết, chỉ là lưu lại một đạo phân thần. Liên tưởng đến Chu Trúc Sinh không hiểu đấu, đột nhiên mạnh lên, trong đó liền có thể là cái kia Táo Gia Gia trợ giúp. Hoàng Trường An ngữ khí ngưng trọng nói, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, bất quá ta là không còn được, những năm gần đây, thái tử điện hạ thủ đoạn lăng lệ, bình định các lớn đảng đối lập phái, cùng giải quyết các lớn phản đối hắn môn phái, Chu Triều hiện tại hướng tới thống nhất, hắn cá nhân thực lực, mặc dù đối ngoại tuyên bố chỉ là chút co, nhưng chúng ta đều biết, hắn là Kim Đan thực lực. Kim Đan mấy phẩm? Thẩm Mặc hỏi. Hoàng Trường An lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng. Hàn Huyên hồi lâu, Thẩm Mặc cáo tử. Chờ Thẩm Mặc rời đi, Hoàng Trường An triệu tập gia tộc cao tầng, phát ra mệnh lệnh, tuyệt đối không thể đem Thẩm Mặc tới qua gia tộc sự tình để lộ ra đi năm. Phu quân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Trực tiếp đi ỉm Chu Trúc Sinh rằng co, chỉ sợ không quá được thôi. Giã ngoại bãi cỏ bên trong, Liễu Phiêu Phiêu ngồi ở trên xe ngựa, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng rời đi hoàng gia trên đường, cẩn thận hồi ức cùng Chu Trúc Sinh tiếp xúc từng ly từng tí. Lúc ấy, Chu Trúc Sinh có truy cầu nàng ý tứ ở bên trong. Điểm này Thẩm Mặc cũng là biết đến, về sau Thẩm Mặc ra tay càng nhanh. Chu Trúc Sinh cho nàng ấn tượng, ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, cũng không có gì. Chẳng qua là cảm thấy, Chu Trúc Sinh có chút quá khách khí. Nhớ lại nhiều như vậy, nàng nhưng lại không biết Chu Trúc Sinh khi nào xuống tay với nàng. Hiện tại nàng lập tức giết Chu Trúc Sinh tâm tư đều có. Thẩm Mặc uống một hớp nước, trầm giọng, trực tiếp đi tìm hắn, tự nhiên là không được, ta phải trong bóng tối tiến vào hoàng cung, tự tay bắt lấy hắn. Liêu Phiêu Phiêu lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói, không được. Nội viện hoàng cung quá nguy hiểm, trận pháp vô số, mà lại có khắc Kim Đan cao thủ tọa chấn, phu quân thực lực ngươi mặc dù cường đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Huống hồ, Chu Trúc Sinh mình cũng không phải kẻ yếu, ngay cả bản địa cao thủ cũng không biết hắn thực lực cụ thể, mặt ngươi đối với hắn chỉ sợ cũng rất khó. Thẩm Mặc không nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tự nhiên cũng biết, cứ như vậy ra tay vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ Liễu Phiêu Phiêu nói những này bên ngoài, mấu chốt là Chu Trúc Sinh bên người đạo kia khí tức cũng rất cường đại. Lấy thực lực của hắn, coi như có thể cầm xuống Chu Trúc Sinh, nhưng đạo kia khí tức đâu? Còn có hoàng cung bên trong có cái khác Kim Đan cao thủ. Một lát sau, Thẩm Mặc nói, vậy chúng ta liền chờ chính hắn rời đi hoàng cung, hoặc là nói, lộ ra một chỗ bí địa cho hắn. Thẩm Mặc trong lòng hơi động, có một cái ý nghĩ. Chu Triều, nội viện hoàng cung. Chu Trúc Sinh dốc lòng tu luyện, trong lòng hơi động, trên người có thanh âm truyền đến. Ha ha, không sai không sai, Liễu Phiêu Phiêu trên người tu vi đã áp chế đến luyện khí, chừng một năm, cảnh giới hoàn toàn rơi xuống đến phàm nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch lão, nhớ ngày đó, ta cũng nghĩ đối phó kia Thẩm Mặc, vì sao không cho ta xuống tay với hắn? Chu Trúc Sinh đến nay có chút không hiểu. Lúc trước đối phó Liễu Phiêu Phiêu, là cân nhắc đến Liễu Phiêu Phiêu là trận pháp sư, cần ưu tiên giải quyết. Về phần Thẩm Mặc, hắn cảm thấy Thẩm Mặc thiên phú thật sự là quá lợi hại, tiếp tục như vậy, chỉ sợ gây bất lợi cho hắn. Bây giờ, toàn bộ Chu Triều trên dưới đã không sai biệt lắm bị hắn chưởng khống. Hắn bây giờ muốn từng bước một khống chế Đông Lâm đảo bên kia tu tiên giới, đồng ý hai địa phương tư nguyên, đặt vào chân chính thiên giới. Không sai, hắn muốn đi thiên giới. Bí mật này chính là Bạch Lao nói tới. Về phần tại sao nhất định phải đi thiên giới, tự nhiên là bởi vì trở thành kia tiên nhân chân chính. Thọ nguyên có thể đạt tới 3000 tuổi, thậm chí hơn vạn tuổi, những cái kia mới thật sự là trường sinh. Bạch Lao trầm giọng, tại Thẩm Mặc trên thân, ta cảm nhận được so ngươi lực lượng mạnh hơn, người này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng về sau ta muốn tiến quân Đông Lâm đảo, cái này Thẩm Mặc sớm muộn muốn đối mặt. Cho nên chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Tỷ như nói ngươi, tiến vào Kim Đan hậu kỳ, vậy liền dễ dàng đối phó hắn, về phần ta, nguyên thần đang tăng cường một chút, đối phó hắn cũng càng thêm đơn giản. Đang nói, bên ngoài một cái thái giám tiến để điện. Thái tử điện hạ vừa mới đạt được một đầu tin tức. Nói, nghe đồn tại Bắc Chu trong tu tiên giới, xuất hiện nguyên anh đại tu sĩ bí cảnh độc phủ. Ồ. Chu Trúc Sinh trong lòng hơi động, sau đó, thái giám dâng lên một phần cổ pháp tàng bảo đồ. Cái này tàng bảo đồ như thế nào đạt được? Thái giám nói, nguyên lai hắn ngẫu nhiên gặp một cái thụ thương tu sĩ, người này cầu hắn cứu mạng, hắn cho tàng bảo đồ làm tốt chỗ, còn muốn một số lón linh thạch. Cứ như vậy, đạt được tàng bảo đồ. Làm sao ngươi biết tàng bảo đồ là thật sự là giả? Chu Trúc Sinh hỏi. Nay tàng bảo đồ đúng là Bắc Chu trong tu tiên giới bộ, đánh dấu vị trí ta cũng nhận biết, về sau ta phái ra đại nội linh cầm quá khứ điều tra, phát hiện bên kia có thần bí ẩn tàng trận pháp, nhìn quy mô, đúng là một chỗ bí cảnh. Ha ha, tốt, tốt, nguyên anh tu sĩ bí cảnh độc phủ, đây là chỗ tốt. Chu Trúc Sinh nhìn xem thái giám, mỉm cười vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi làm khá lắm, có thưởng. Nửa tháng sau, Chu Trúc Sinh rời đi Chu Triều, tiến về Nguyên Anh tu sĩ bí cảnh. Hắn cũng không có mang rất nhiều người, chỉ là mang mười mấy thị vệ cùng hai cái giả đàn tu sĩ. Tại bọn hắn tới thời điểm, Thẩm Mặc đã sớm tại Lục Dục Tiên Tử bí cảnh bên trong chờ. Lại là 10 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Thẩm Mặc trong lòng hơi động. Ở bên ngoài Đậu Đậu Binh tiến vào bí cảnh, cùng hắn báo cáo tình huống bên ngoài, Chu Trúc Sinh cùng hắn người quả nhiên tới. Đậu Đậu Binh nhóm làm bộ phụ cận tu sĩ, còn bị Chu Trúc Sinh hỏi lời nói. Rốt cục mắc câu rồi. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười. Hắn sớm trước giả trang lang thang tu sĩ, cầu cứu Chu Trúc Sinh bên người thái giám, về sau cho ra tàng bảo đồ. Nguyên anh tu sĩ đạo phủ, không ai sẽ không quan tâm, cùng hắn suy đoán đồng dạng, Chu Trúc Sinh mang theo người không kịp chờ đợi đến đây. Hiện tại, hắn chiếm cứ ưu thế, bởi vì toàn bộ bí cảnh đều là hắn. Lục Dục Tiên Tử tiền bối. Thẩm Mặc cùng Liễu Phiêu Phiêu cũng mới vừa tiến vào bí cảnh, không bao lâu, nhìn thấy Lục Dục Tiên Tử hiện thân. Nàng vừa xuất hiện, liền đã nhận ra Liễu Phiêu Phiêu không thích hợp. Người thụ thương, không đúng, không phải thụ thương, đây là năm bí chú. Lục Dục Tiên Tử nhíu mày. Tiền bối biết, thậm chí đã từng thấy qua dùng một chiêu này người này gọi Bạch Mao chân nhân, là mấy ngàn năm trước một cái ma tu, từng thu được bí chú truyền thừa, hắn thông hiểu nhiều loại bí chú, làm người giàu hoạt, trong đó lợi hại nhất một loại bí chú, là thần không biết quỷ không hay lấy người sợi tóc, sau đó hạ chú, để người tu vi một chút xíu hạ xuống. Này bí chú cực kỳ âm hiểm, đã từng rất nhiều người trúng chiêu. Về sau, toàn bộ tu tiên giới thảo phạt người này. Căn cứ Lục Dục Tiên Tử giảng thuật, Thẩm Mặc đại khái suy đoán, kia Chu Trúc Sinh bên người một đạo khác khí tức, khả năng liền là cái này Bạch Mao chân nhân. Loại này lấy người tu vi bí chú, gọi bí huyết trường sinh chú, thông qua lấy người tu vi để cho mình thu hoạch được trường sinh, Bạch Mao chân nhân trợ giúp kia Chu Trúc Sinh mạnh lên, hắn dụng ý chỉ là lợi dụng Chu Trúc Sinh, hắn là muốn mình đoạt xá. Lục Dục Tiên Tử suy đoán, nàng là chân chính cùng Bạch Mao chân nhân một cái bối phận người, đối một ít chuyện hiểu rõ vô cùng. Tiên bối, kia ngươi cũng đã biết như thế nào giải quyết cái này bí chú? Thẩm Mặc liền vội vàng hỏi. Liêu Phiêu Phiêu cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Lục Dục Tiên Tử. Chương 266, trừng mắt của nhân. Lục Dục Tiên Tử chậm rãi dạo bước, êm tai nói, giải quyết chi pháp, lúc trước ta ngược lại thật ra vừa vặn biết. Ồ. Thẩm Mặc trong lòng vui mừng, hướng Liêu Phiêu Phiêu vội vàng gật đầu. Liêu Phiêu Phiêu cũng cực kỳ kích động, hắn đường đường tu sĩ Kim Đan, mắt thấy mình tu vi một chút xíu hạ xuống, nói không nóng nảy, vậy khẳng định là giả. Liền có một loại từ đám mây rơi xuống đất một loại cảm thụ. Bất quá, Lục Dục Tiên Tử vẫn như cũ như mày. Thấy được nàng cái dạng này, Thẩm Mặc trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu. Tiên bối, thế nhưng là có cái gì khó nói chi ẩn? Lục Dục Tiên Tử mở miệng, cái này giải quyết chi pháp chỉ có thi chú người mới có thể giải quyết, nói cách khác cần cầm xuống Chu Trúc Sinh mới được. Cái gì? Nghe được cái này, Liêu Phiêu Phiêu sắc mặt biến hóa. Đánh bại Chu Trúc Sinh đã không dễ dàng, mà muốn bức bách Chu Trúc Sinh đi vào khuôn khổ càng là rất khó tưởng tượng. Thẩm Mặc cao mày nói, tiên tử ý tứ là Chu Trúc Sinh hiểu thi chú chỉ pháp mới tiện giải quyết vấn đề này, kia nếu là ta cũng sẽ này pháp đâu? Này pháp tu luyện tối thiểu mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, vô cùng khó khăn, chờ học được Phiêu Phiêu khả năng đã đợi không kịp. Thẩm Mặc không có nhiều lời, trong lòng suy đoán, nếu như có thể được đến thi chú chỉ pháp, mình cũng có thể thông qua đơn giản hóa công pháp đến giải quyết. Bọn hắn tiến đến. Lục Dục Tiên Tử cảm ứng được bí cảnh ba động. Thời khắc này Chu Trúc Sinh cùng hắn người đã đi vào Khô Lâu binh trận pháp lôi vào. Chu Trúc Sinh vừa mới bước vào, liền thấy vô số Khô Lâu binh xuất hiện. Trận pháp này là cấp 4 thượng phẩm phòng ngự trận pháp, còn có huyễn cảnh cùng tự động hấp thu thiên địa linh khí bộ trận pháp phụ tá, không phải nguyên anh tu sĩ, không cách nào kiến tạo. Chu Trúc Sinh đầu góc bên trong, nhớ tới Bạch Lao thanh âm. Chu Trúc Sinh trong lòng kích động dị thường, quả nhiên là nguyên anh đại tu sĩ địa phương. Bất quá Bạch Lão, nghe nói Nguyên Anh động phủ bí cảnh 10 phần nguy hiểm, ta muốn hay không trước phái người đi vào điều tra một phen.
Không giống, động phủ này hẳn là một chỗ truyền thừa, cửa vào này chỗ trận pháp là tuyển lọc kẻ yếu, bằng không mà nói, chân chính nguyên anh động phủ không cho ngươi tiến đến, sẽ không thiết trí này sát trận, trực tiếp dùng nguyên anh tu sĩ chân thực lực lượng, liền có thể đưa ngươi diệt sát.
Nghe Bạch lão giải thích, Chu Trúc Sinh giải sầu buông xuống hơn phân nửa.
Bạch lão nói như thế, vậy ta liền yên tâm.
Chu Trúc Sinh không do dự nữa, đi vào.
Hắn từ thời khắc yếu đuối nhất, chịu đủ nhân gian ấm lạnh, thẳng đến gặp được Bạch lão, đối với hắn mà nói, Bạch lão nói tới chính là chân lý.
Bạch lão nói nơi này cực kỳ an toàn, vậy khẳng định cực kỳ an toàn.
Trận pháp này là một chỗ khảo nghiệm địa phương, không thể sử dụng linh lực, bằng vào nhục thân chém giết.
Tốt.
Chu Trúc Sinh gật gật đầu, vội vàng cùng thủ hạ phân phó một tiếng. Tại chém giết số lượng nhất định về sau, quả nhiên như Bạch lão nói, thành công.
Theo tiến vào bí cảnh, Chu Trúc Sinh lộ ra nụ cười.
Mặc dù nói, bên người tùy tùng theo tiên vào bí cảnh, cũng không ở bên cạnh hắn, bất quá không sao, hắn có Bạch lão, tại Bạch lão chỉ thị dưới, hắn rất nhanh liền có thể thu được cái này nguyên anh tu sĩ bí cảnh. Hắn thậm chí đã tưởng tượng, mình triệt để trở thành nguyên anh về sau một màn kia, đến lúc đó, mình chính là nơi này mạnh nhất.
Bắc Quốc tu tiên giới, Chu Triều tu tiên giới, hai địa phương triệt để chính là hắn.
Cho dù là cường đại Đông Lâm đảo, hắn cũng không còn lo lắng.
Hắn không biết là, lúc này thủ hạ, tại từng cái địa phương đột ngột tao ngộ bí cảnh bên trong nguy hiểm, ngay cả phản ứng thời gian đều không có cho, liền từng cái vẫn lạc, chết thảm tại cái này bí cảnh bên trong.
Chỉ là nửa canh giờ, chỉ còn lại Chu Trúc Sinh một người.
Có chút không đúng, những cái kia coi là cùng hai cái giả đan thủ hạ khí tức đều không thấy.
Đương nhiên, Chu Trúc Sinh bên người, Bạch Lao trầm thấp mở miệng, ngữ khí có chút không quá xác định.
Cái gì?
Chu Trúc Sinh sững sờ, bất khả tư nghị nói, đều không thấy.
Cái này có chút không hợp thói thường.
Xác thực không thấy, chỉ sợ đều đã chết, cái này bí cảnh có chút cổ quái, cùng truyền thống nguyên anh bí cảnh không sai biệt lắm, nhưng là vừa tiến đến, chúng ta chẳng có chuyện gì, những người kia lại gặp phải tập sát, có chút cảm giác là nhắm vào chúng ta.
Chu Trúc Sinh nghe xong, liền cảm giác không được bình thường.
Bạch Lao, vậy ý của ngươi, chúng ta chúng bầy dập rồi.
Chỉ sợ là
lúc trước đưa tàng bảo đồ thái giám ta nhìn liền không thích hợp, đường đường nguyên anh tu sĩ bí cảnh truyền thừa, há lại tùy tiện có thể được đến, chỉ sợ là có người trong bóng tối mang bọn ta tới đây.
Không, là dẫn đạo.
Bạch Lao ngữ khí ung tùm, hắn không nghĩ tới, lấy thân phận của mình, thế mà còn có thể bị người lừa gạt, quả thực lẽ nào lại như vậy.
Chu Trúc Sinh có chút bối rối, Bạch Lao, vậy ta như thế nào rời đi?
Trước hỏi rõ sở, người giật dây vì sao bắt chúng ta?
Tốt.
Chu Trúc Sinh ngẫm lại cũng thế, lập tức hô, xin hỏi là đâu người qua đường muốn đối phó ta?
Ta là Chu Triều thái tử. Nơi nào trêu chọc các hạ rồi sao?
Bi nhân, Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc chỗ tối mở miệng.
Chu Trúc Sinh sững sờ, sắc mặt không tự nhiên lại, nguyên lai là Thẩm đạo hữu, Thẩm đạo hữu, nói đến, chúng ta cũng coi là từng có mấy lần gặp mặt, không biết vì sao như thế nhằm vào ta.
Chuyện chính ngươi làm, ngươi không biết sao?
Còn cho ta trang,
còn xin báo cho.
Chu Trúc Sinh cúi đầu, ánh mắt lấp loé không yên.
Không phải đâu, ta làm thần không biết quỷ không hay, thế mà bị phát hiện rồi.
Bạch Lao không phải nói, trên thế giới này, không có người nào có thể phát hiện hắn bí chú sao? Cái này kỳ quái.
Cho nên hắn bây giờ đang ở cực Thẩm Mặc không biết, chuẩn bị trang một đợt.
Chu Trúc Sinh, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là tính tình bên trong người, là cái dám làm dám chịu người, nghĩ không ra, là cái tiểu nhân, dám làm cũng không dám làm a.
Thẩm Mặc nói.
Bị ngươi nói như vậy, Chu Trúc Sinh sắc mặt có chút nhịn không được rồi, Thẩm Mặc, ta không biết ngươi đang nói cái gì, lập tức thả ta ra ngoài.
Trên người ngươi đạo kia khí tức, là Bạch Mao chân nhân, có phải hay không, hắn là mấy ngàn năm trước nguyên anh tu sĩ.
Thẩm Mặc lên tiếng lần nữa.
Lần này, để Chu Trúc Sinh sắc mặt triệt để đại biến.
Thẩm Mặc vậy mà thật biết một số việc.
Như thế nhìn đến, cái này Thẩm Mặc xác thực biết, hắn hẳn là đạt được nơi này nguyên anh bí cảnh trợ giúp, hiểu do rất nhiều tình huống, nơi này là cơ duyên của hắn.
Bạch Mao chân nhân âm thầm mở miệng, để Chu Trúc Sinh minh bạch rất nhiều.
Như là đã bị Thẩm Mặc biết, Chu Trúc Sinh trầm ngâm một lát, cũng không còn giấu giếm cái gì, "Thẩm Mặc, ngươi muốn thế nào?
Chúng ta vợ chồng không có đắc tội qua ngươi đi, ngươi lại muốn hại ta phu nhân, Chu Trúc Sinh, ngươi thật hung ác."
Chu Trúc Sinh thầm mặc một lát, nói, "Để cho ta rời đi, ở bên ngoài, ta có thể giải quyết Liêu Phiêu Phiêu trên người bí chú."
Hắn tại cược, chỉ cần Thẩm Mặc thật đáp ứng, hắn một khi rời đi nơi này, liền có thể trở mặt không quen biết.
Thẩm Mặc lợi hại hơn nữa, giống như hắn, đều là kim đan.
Nhưng là hắn không giống a, hắn nhưng là có Bạch lão hộ thân.
Giao ra trên người ngươi bí chú chỉ pháp, ta có thể thả ngươi rời đi.
Thẩm
Mặc nói.
Chu Trúc Sinh nghe xong, sắc mặt quái dị, như vậy sao bà?
Cho hắn.
Chỗ tối Bạch lão cười lạnh một tiếng, cái này Thẩm Mặc, còn tưởng rằng ta huyết chú bí thuật là tốt như vậy học.
Chu Trúc Sinh trong lòng hơi động, khẽ gật đầu, tốt.
Một viên thẻ ngọc bị hắn trộm trong tay. Thẩm Mặc, hiện tại thả ta rời đi đi.
Đem thẻ ngọc buông xuống, ngươi lui lại đi.
Tại Chu Trúc Sinh sau lưng, xuất hiện một cái cổ pháp cửa lớn màu xám.
Chu Trúc Sinh nhìn xem cửa, mặc dù rất gần, nhưng là hắn có loại cảm giác, chỉ cần Thẩm Mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửa có thể tùy thời đối với hắn quan bế.
Lúc này, hắn căn bản không tốt phản ứng, chỉ có thể đem thẻ ngọc buông xuống.
Đi tới cửa, lúc này mới buông xuống thẻ ngọc.
Theo Chu Trúc Sinh rời đi, Thẩm Mặc trước tiên tiếp được thẻ ngọc. Mở ra cơ duyên bảo kính, đem thẻ ngọc để vào. Phát hiện huyết chú bí thuật, phải trang tốn hao 100 vạn linh thạch đơn giản hóa.
Thẩm Mặc âm thầm liễu lưỡi, khá lắm, thế mà cần 100 vạn linh thạch. So với lúc trước tu luyện Trường Xuân Thuật còn muốn không hợp thói thường. Bất quá, hắn mặc dù không nhiều linh thạch như vậy, nhưng cái này bí cảnh bên trong có a. Bây giờ, lục dục tiên tử toàn bộ bí cảnh đã về hắn có được, nơi này chính là một phương tiểu thế giới, có được một cái mỏ linh thạch, đừng nói 100 vạn, liền là 1000 vạn linh thạch đều có. Tâm niệm vừa động, lượng lớn linh thạch hóa thành trường long, tiến vào cơ duyên bảo kính. Đơn giản hóa thành công, trường người. Ừm. Thẩm Mặc sắc mặt cổ quái, trường người. Đây là cái gì đơn giản hóa? Trường người liền mạch lên. Trong lòng mặc dù rất kỳ quái, nhưng bất kể như thế nào, trường người nha, rất đơn giản, học được rồi nói sau. Kia Chu Trúc Sinh nhất định cho là ta không học được huyết chú bí thuật, cho nên rất sung sướng giao ra thẻ ngọc. Thẩm Mặc trong lòng ám động. Bất quá việc cấp bách, cầm xuống Chu Trúc Sinh. Chu Trúc Sinh đã lộ ra xuất thân sau cửa lớn màu xám, nhàn nhạt quay đầu nhìn thoáng qua. Thẩm Mặc, ngươi là những năm này lần đầu để cho ta thua thiệt người, ngươi quả thật làm cho ta kiêng kỵ, lần sau ta sẽ để ngươi chết. Chu Trúc Sinh nghiêm thầm nói. Trước đó hắn kỳ thật cũng nghĩ đối Thẩm Mặc hạ huyết chú bí thuật, nhưng bị Bạch Lao cự tuyệt, lý do là Thẩm Mặc nhìn không đơn giản, không cần thiết mạo hiểm, bọn hắn trong bóng tối chậm chậm mưu toan là được. Nhưng lần này hắn cùng Thẩm Mặc triệt để trở mặt, liền là ngay cả Bạch Lao cũng quyết định diệt trừ Thẩm Mặc. Không thích hợp, chúng ta còn tại bí cảnh bên trong. Bạch Lao đông nhiên nói. Kia Thẩm Mặc quả nhiên không mạnh khỏe tâm, may mắn ta cho hắn thẻ ngọc cũng chẳng qua là huyết chú bí thuật nửa phần trên, coi như cho hết hắn, không có 500 năm cũng căn bản tu luyện không thành công. Trừ cái đó ra, tu luyện cái này bí thuật cần thủy linh căn cùng đặc thù máu nguyên, thỏa mãn điều kiện này từ xưa đến nay chỉ có ngươi cùng ta. Bạch Lao tự ngạo nói. Nghe Bạch Lao lời nói, Chu Trúc Sinh cũng là khẽ gật đầu. Chu Trúc Sinh, ngươi cho ta thẻ ngọc chỉ là nửa bộ. Thẩm Mặc thanh âm truyền đến tại hắn trước mặt đứng lại. Ngươi cũng nuốt lời, ra tay để cho ta phu nhân khôi phục, nếu không ngươi vĩnh viễn không cần đi ra. Chu Trúc Sinh cười lạnh, phụ nhân ngươi nhiều lắm là một năm liền sẽ chết đi, ngươi bây giờ để cho ta rời đi, lập xuống thể độc, sẽ không cùng ta đối đầu, ta cam đoan sẽ bỏ qua nàng. Thẩm Mặc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nhìn đến ngươi còn không thấy rõ hiện thực, trực tiếp thả hắn căn bản không có khả năng. Ở bên ngoài, Chu Trúc Sinh nếu là quyết tâm chạy trốn, dù hắn cũng không có nắm chắc đuổi kịp hắn. Đã như vậy, đương nhiên sẽ không thả hắn ra ngoài. Thẩm Mặc quyết định trước tự mình tu luyện huyết chú bí thuật. Không phải liền là trường người sao? Đơn giản. Chương 267, trừng mắt của nhân 2. Cứ như vậy, Chu Trúc Sinh từ đó về sau bị vây ở lục dục tiên tử bí cảnh bên trong. Hắn ở chỗ này cũng thử qua rời đi, nhưng căn bản rời đi không được, chỗ này bí cảnh trừ phi thực lực của hắn cũng đạt tới nguyên anh mới có tư bản rời đi, nếu không chỉ có thể bị nhốt. Về phần Thẩm Mặc, tự nhiên cũng không nhàn rỗi, đi ra ngoài bắt đầu đi trừng người. Hắn phát hiện trừng không giống người, đạt được điểm kinh nghiệm càng cao, lặp đi lặp lại trừng một người, điểm kinh nghiệm sẽ càng ngày càng thấp. Mặt khác, trừng tu vi cao người, điểm kinh nghiệm tốc độ tăng cũng nhanh. Từ đó về sau, chung quanh đây mấy chỗ thành trấn nhiều hơn một cái truyền thuyết bên trong trừng mắt của nhân. Truyền thuyết tu sĩ này là người phách lối, chỉ là luyện khí gặp người liền trừng, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng bị hắn trừng qua. Có một vị trúc cơ bởi vậy còn tìm qua hắn phiền phức, về sau cái này trúc cơ tu sĩ đầu đầy là bao xuất hiện ở những người khác mặt trước, mắng to kia trừng mắt của nhân không phải người, đường đường giả đan giả mạo luyện khí kỳ tiểu ma cả đông. Ân, hắn bị quất một cái tát về sau liền cảm giác được kim đan khí tức, cảm thấy Thẩm Mặc liền là giả đan không sai. Trong thời gian này, Thẩm Mặc trong bóng tối trở về qua một lần hoàng Liêu Phong, đem sự tình cùng đệ ngũ tính di bọn họ nói một lần. Nửa năm sau, Thẩm Mặc thông qua trong khoảng thời gian này trừ người, rốt cục hiểu rõ huyết chú bí thuật nguyên lý. Này bí thuật cần đạt được một cái tu sĩ trên người thứ nào đó, thì như nói máu, tóc hoặc là thịt đều có thể. Sau đó lấy vật như vậy làm dẫn, tế ra bí chú, câu thông một cái thế giới khác một cái tà thần, sau đó lây tà thần lực lượng, một chút xíu thôn tính tu vi của đối phương, thẳng đến đem cố này tu vi toàn bộ thôn phệ. Này bí chú cũng không phải là không có bất luận cái gì thiếu hụt. Đầu tiên, duy nhất một lần chỉ có thể đối phó một cái tu sĩ. Tiếp theo, tu sĩ này thần thức không thể quá mạnh, tu vi không thể siêu việt thi chú người. Liêu Phiêu Phiêu không có tu luyện qua liên quan tới thần thức phương diện công pháp, bởi vậy bị thiệt lớn. Mặt khác, thi pháp người cũng sẽ tao ngộ một chút phản vệ. Loại này dị giới tà thần sẽ thôn phệ thi pháp chi người lực lượng linh hồn, hao tổn tu sĩ tuổi thọ. Mặc dù nói những này tuổi thọ có thể từ tu sĩ khác trên thân đoạt lại, nhưng một lúc sau liền sẽ người không ra người, quỷ không quỷ. Dị giới tà thần. Bí cảnh rỗi ra một chỗ thạch điện bên trong, Thẩm Mặc thông qua bí thuật thấy được tà thần bộ dáng. Trống rông hắc ám, yên tĩnh sâu trong vũ trụ, một đầu như là bạch tuộc đồng dạng, toàn thân mọc ra bọc mủ, không phân rõ ngũ quan, toàn thân viên thịt tích lũy đồng dạng to lớn sinh vật, chậm rãi tại thâm không phiêu lưu. Cái này to lớn sinh vật năng đủ thông qua cái này huyết chú bí thuật cùng tu luyện công pháp này người câu thông. Phát giác được điểm này, Thẩm Mặc bắt đầu câu thông bắt đầu. Hắn muốn thỉnh cầu to lớn sinh vật trợ giúp Liêu Phiêu Phiêu khôi phục. Ở đây trước đó, hắn mang lên tế đàn, thả ra mình linh huyết một bát, lấy Liêu Phiêu Phiêu một sợi tóc dài, điểm đốt đặc thù vân hương hỏa chủng, mặc niệm bí chú chú ngữ. Sâu trong vũ trụ đại ma vương hiển nhiên đạt được loại nào đó triệu hoán, nó cũng nhìn thấy Thẩm Mặc. Nguyên bản bình thản không có gì lạ khí tức, tại phát hiện Thẩm Mặc dâng lên linh huyết về sau, lập tức biến táo bạo, chấn kinh. Rầm rầm 4, rầm rầm 5. Đến không hết xúc tu tại vũ trụ vung dậy. bốn phía vẽ qua hắc ám thiên thạch bị nó xúc tu chộp vào trong tay, sau đó đánh nát, để vào miệng to như chậu máu. Loại sinh vật này không biết là cái gì tạo thành, cứng rắn vô cùng thiên thạch, nó thế mà đều có thể nuốt mất. Nó đối Thẩm Mặc Linh Huyết cảm thấy rất hứng thú, một đạo ý niệm truyền vào. "Muốn, ta còn cần càng nhiều, cho ta." Thẩm Mặc tiếp thụ lấy tin tức, biết hắn có thể câu thông. "Đã như vậy, vậy liền đơn giản nhiều. Cứu người, ta liền sẽ cho ngươi." Thẩm Mặc đem Liễu Phiêu Phiêu tin tức cũng truyền qua. Trên tế đài, Liễu Phiêu Phiêu sợi tóc đột ngột bắt đầu cháy rừng rực. Cái này sinh vật hé miệng, một đạo to lớn khí tức bị nó phun ra nuốt vào mà ra, phát giác được đạo này khí tức, Thẩm Mặc lập tức hưng phấn. Bởi vì những khí tức này chính là Liễu Phiêu Phiêu trên người. Thành công. Thẩm Mặc nhìn thoáng qua bên người Liễu Phiêu Phiêu, khí tức đã dần dần trở lại Liễu Phiêu Phiêu trên thân. "Ta lực lượng của ta đang khôi phục." Liễu Phiêu Phiêu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình hai tay, vui đến phát khóc. Nàng biết, Thẩm Mặc thành công. "Ta cần hiến tế ba." Ta thân hướng Thẩm Mặc lần nữa truyền lại tin tức. "Hiến tế sao? Có người." Thẩm Mặc cười một tiếng. "Liễu Phiêu Phiêu lực lượng bị trả lại tới, ta thân hiện tại cần những người khác lực lượng. Cái này còn không đơn giản. Nơi này không phải là có cái có sẵn người sao? Chu Trúc Sinh đã bị vây ở chỗ này hơn nửa năm. Nguyên bản mây trôi nước chảy hắn, gần nhất chẳng biết tại sao, nóng nảy. Bởi vì Bạch Lão Đông như nói, hắn câu thông tà thần thời điểm, có chút không thích hợp. Tà thần đối với hắn không thế nào đáp lại. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, tà thần câu thông những người khác. Cái này sao có thể? Chu Trúc Sinh cái thứ nhất không tin, Bạch Lão nói qua, có thể câu thông tà thần người, chỉ có bọn hắn. Không khỏi, hắn đông nhiên nghĩ đến Thẩm Mặc. Chẳng lẽ việc này cùng Thẩm Mặc có quan hệ sao? Bạch Lão, ta chỉ cấp Thẩm Mặc nửa phần trên bí chú, hắn không có khả năng thành công. Không sai, là không thể nào thành công. Bọn hắn nhưng lại không biết, có cơ duyên bảo kính tồn tại, Thẩm Mặc đều không cần nhìn xem nửa bộ. Bởi vì cơ duyên bảo kính đã tự động đem nửa bộ sau bù đắp. Ừm. Không thích hợp 4, 2, 2. Đồng nhiên, Chu Trúc Sinh ánh mắt ngưng tụ. Hắn cảm giác mình cảnh giới rớt xuống một chút, khí tức yếu hóc. Khí tức của ta, chuyện gì xảy ra? Cái này. Bạch Lão liền nhập thân vào Chu Trúc Sinh trên thân, tự nhiên cũng phát giác được Chu Trúc Sinh dị biến trên người, lập tức sắc mặt biến hóa. Thẩm Mặc thật thành công, hắn vận dụng một chiêu kia. Chu Trúc Sinh toàn bộ người tuyệt vọng, hắn không biết xảy ra chuyện gì tình huống, trên người mình khí tức bắt đầu rơi xuống, nói rõ tà thần động thủ. Việc này không nên chậm trễ, ngươi tranh thủ thời gian liên hệ tà thần. Tốt. Chu Trúc Sinh nuốt nước miếng một cái, từ túi trữ vật bên trong lấy ra tế phẩm, tế đàn. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, động tác tự nhiên, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Tà thần, hy vọng ngươi nói cho ta, trên người ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu Trúc Sinh giống như ngày thường câu thông tà thần, nhưng là như là đá chìm đáy biển, không có cái gì đáp lại, ngược lại câu thông kết quả càng lúc càng mờ nhạt. Tà thần không để ý hắn, hắn tranh thủ thời gian cho mình lấy máu, tại trong chén trọn vẹn thả một chén lón. Nhưng là hắn làm sao biết lấy máu tươi của mình như thế nào so ra mà vượt Thẩm Mặc Linh Huyết? Tà thần vẫn như cũ không để ý, nhưng cuối cùng chỉ là đáp lại một đạo như có như không thanh âm. Liêu Phiêu Phiêu lực lượng đã trở về, bốn Liêu Phiêu Phiêu khôi phục rồi. Chu Trúc Sinh ý thức được điểm ấy, gầm thét, kia ngươi vì cái gì hấp thu? Nói xong, hắn ngây ngẩn cả người. Nhớ tới trước mây ngày Thẩm Mặc đống nhiên trừng trong mắt, tới tìm hắn để gây sự. Kia lần, hắn thụ thương, bị Thẩm Mặc cắt lấy một sợi trên người sợi tóc. Vừa nghĩ đến đây, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Thẩm Mặc, ngươi đem ta cho hiến tế. Ngươi cực kỳ thông minh, thế mà bị ngươi nhanh như vậy phát hiện. Mặt trước cách đó không xa, trong rừng chỗ sâu. Thẩm Mặc nắm Liêu Phiêu Phiêu tay, chậm rãi đi ra. Liêu Phiêu Phiêu khí tức bây giờ, Kim Đan không thể nghi ngờ. Nhìn thấy cái này, Chu Trúc Sinh mặt mũi tràn đầy không hiểu, cùng chấn kinh. Ngươi làm như thế nào, để cho ta thua tâm phục khẩu phục? Thẩm Mặc cười một tiếng, huyết chú bí thuật mà thôi, người rất hiếu học tập. Phúc. Nghe được cái này, Chu Trúc Sinh bị tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Người rất hiếu học. Hiếu học cái quặng lông à, hắn nhưng là bỏ ra hơn 100 năm, mới một chút xíu suy nghĩ ra được. Lúc này, trên người hắn bay ra một sợi hắc vụ. Cái này hắc vụ tựa hồ từ Chu Trúc Sinh tim một viên mặt dây chuyển phía trên bay ra, dần dần hóa thành một cái lao đầu bộ dáng, hắn đầy mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, mở miệng, "Hậu sinh, chúng ta nhận thua, ngươi thả chúng ta một ngựa, ta có thể để ngươi biết bí mật kinh thiên, có thể tiến về thiên giới bí mật." Cẩn thận nói một chút. Thẩm Mặc mở miệng. Chu Triều bên trong, lưu truyền một cái bí mật kinh thiên, chúng ta thế giới này vốn chỉ là thiên giới một góc, vượt qua rộng lớn biển rộng vô bờ, mở ra ngăn cách chỉ môn, liền có thể tiên về thiên giới. Lão giả nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, tiếp tục nói, "Này pháp, mâu chốt là như thế nào mở ra ngăn cách chỉ môn, cái này cần Bắc Cảnh tu tiên giới cùng Chu Triều tu tiên giới hai địa phương tất cả tu sĩ đồng tâm hiệp lực mới được, Chu Trúc Sinh cùng ta làm đây hết thảy mục đích, chính là vì cái này. Chúng ta có thể hợp tác, cùng một chỗ mở ra thiên giới cửa lớn." Chu Trúc Sinh cũng liền bội nói, "Đúng, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi, chúng ta có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, không cần thiết náo thành dạng này." Tà C. Thẩm Mặc cười lạnh, nhưng trong lòng tại suy tư như thế nào ứng đối. Thiên giới chi môn, liên quan tới cái này, hắn tại một chút cổ tịch trên cũng nhìn thấy qua. Không nói những cái khác, liền nói đệ ngũ gia tộc chỗ kia tàng thư các bên trong. Hắn thông qua người xuyên việt từ phàm nhật ký, đại khái hiểu do đến hắn cuối cùng phi thăng, hắn cuối cùng đi mục đích, hẳn là truyền thuyết bên trong thiên giới. Ngay tại Thẩm Mặc suy nghĩ, Muốn làm sao bức Chu Trúc Sinh nói ra phi thăng chi pháp thời điểm, Lục Dục tiên tử thanh âm ở bên tai truyền đến. Phương pháp này ta biết được. Tiền bối, ngươi biết? Thẩm Mặc có chút kinh ngạc. Ừm, ta cùng Bạch Mao chân nhân dù sao cũng là cùng một thời kỳ người, tự nhiên biết một chút. Vậy thì tốt quá. Biết những này, Thẩm Mặc cực kỳ vui mừng. Bất quá, hắn vẫn là hướng Chu Trúc Sinh nói, các ngươi nói, Chu Triều bên trong lưu truyền bí mật này, nhìn như vậy đến, bí mật này tại ngươi hoàng cung, ngươi là sẽ không tìm được, trừ phi thả ta rời đi, ta có thể cam đoan, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, sau đó cùng một chỗ tiến về thiên giới. Thẩm Mặc tờ giờ ở mở ngâm một chút, cũng không nói chuyện, trực tiếp rời đi. Sau khi ra ngoài, liền cùng Liễu Phiêu Phiêu rời đi bí cảnh. Mục tiêu Chu Triều hoàng cung. Đường xá bên trong, Thẩm Mặc chế tạo một cái cùng Chu Trúc Sinh giống nhau như lúc đầu đậu bình. Khí tức tại trúc cơ cấp độ. Một tháng sau, Thẩm Mặc cùng Liễu Phiêu Phiêu đã đi tới Chu Triều cung điện bên trong. Không hổ là thái tử, cái này hưởng thụ, so đường đường chính chính hoàng đế đều tốt hơn nhiều. Thẩm Mặc cùng Liễu Phiêu Phiêu đi tại cung điện bên trong, nhìn xem cảnh tượng phồn hoa, nói một câu xúc động. Cái này Chu Trúc Sinh thật sự là tàn nhẫn, hắn mặc dù là thái tử, nhưng khi nay hoàng đế đã bị hắn phế đi, cầm tù thâm cung, hiện tại Chu Triều đã hoàn toàn là thiên hạ của hắn. Đúng vậy a, bất quá cái này thuận tiện chúng ta. Ngày nay trở đi, Thẩm Mặc cùng Liễu Phiêu Phiêu tạm thời tại cung điện bên trong ở lại. Chương 268, tà thần ảnh hưởng, 1. Ai cũng không nghĩ tới, bây giờ Chu Triều thái tử là cái đầu đậu binh, đã sớm bị Thẩm Mặc thay thế. Tại Thẩm Mặc điều khiển dưới, cái này đạt tới trúc cơ thực lực đầu đậu binh thông qua đối bên người thái giám nói bóng nói gió, thăm dò rõ ràng Chu Triều tình huống. Chu Triều bên trong, nguyên bản có tam đại nguyên anh thế lực. Một trong số đó, liền là Chu Triều thái thượng lão tổ, hắn bế quan nhiều năm, trên cơ bản không hỏi thế sự. Mặt khác hai cái thế lực đã từ lâu bị Chu Trúc Sinh trưởng khống, toàn bộ Chu Triều chủ yếu thế lực đều hoàn toàn thần phục tại Chu Trúc Sinh. Nghĩ không ra Chu Trúc Sinh trong bóng tối bày ra như thế lớn cục, nếu không phải ta, hắn sớm muộn sẽ triệt để trưởng khống hai đại tu tiên giới. Thẩm Mặc không khỏi cảm khái và phần. Về sau, thông qua hoàng cung bên trong điện tịch, Thẩm Mặc hiểu rõ như thế nào mở ra thiên giới cửa lớn. Nghe đồn một mực hướng đông, đông hải phương hướng, liền có một đạo bình chướng ngăn cách cùng thiên giới vị trí. Muốn qua, đầu tiên phải xuyên qua đông hải. Đông hải vô biên vô hạn, không có thích hợp bản đồ, cho dù là nguyên anh tu sĩ, lặn lội đường xa tình huống dưới, không chiếm được nghỉ ngơi, cũng muốn vẫn lạc biển cả. Đối với điểm này, Thẩm Mặc ngược lại là có phương pháp giải quyết. Rất đơn giản, hắn có cơ duyên bảo kính, chỉ cần lục soát một chút nơi nào có hòn đảo đặt chân là được rồi. Mấu chốt là mở ra thiên giới phương pháp, ngăn cách cùng thiên giới bình chướng, nghe nói là thiên đạo pháp tắc. Đã từng không có bình chướng, không biết nguyên nhân gì xuất hiện thiên đạo pháp tắc, đem nơi này triệt để cùng thiên giới ngăn cách. Liên quan tới điểm này, liền là ngay cả Chu Triều trong hoàng cung điện tịch đều không có ghi chép là nguyên nhân gì dẫn đến. Mèo á mở ra phương pháp, chính là tối thiểu tụ tập 20 cái trở lên kim đan cường giả, mở ra kia mảnh lối đi. Đương nhiên, còn có một loại đơn giản phương pháp, hai cái nguyên anh cường giả liền có thể mở ra. Chu Trúc Sinh ban đầu ở Bạch Mao chân nhân trợ giúp xuống, toàn tâm toàn ý mở rộng thế lực, còn ý đồ nhúng chàm Bắc Quốc bên này tu tiên lên giới, mục đích đúng là chỉnh hợp tất cả thế lực. Làm chỉnh hợp tất cả thế lực về sau, chỉ huy 20 cái kim đan liền dễ dàng nhiều. Ta hiện tại tu luyện trường xuân thuật, tuổi thọ kéo dài, ngược lại là không nhất thời vội vã. Thẩm Mặc cảm thấy, thời gian tại hắn bên này cũng không sốt ruột. Nửa năm sau, Liêu Phiêu Phiêu đã triệt để khôi phục. Nàng tại Thẩm Mặc chỉ thị dưới, đem đệ ngũ tính di cùng Lục La, Triệu Phương Phương bọn người nhận được Chu Triều bên này du ngoạn. Bây giờ, Chu Triều là hắn Thẩm Mặc thiên hạ. Đương kim hoàng đế đã sớm bị hắn trong bóng tối giải quyết, Đậu Đậu binh khôi lỗi thái tử chính thức đăng cơ. Hiện tại Đậu Đậu binh hoàng đế một mực ở lâu thâm cung, rất ít ra mặt. Về phần nói hoài nghi thân phận của hắn người cũng có, nhưng không nhiều. Cái này cũng may mắn lúc trước Chu Trúc Sinh không có lấy vợ sinh con, hắn lúc trước vì tu luyện, từng bước một bò lên trên cao vị, một mực nghiêm tại kiểm chế bản thân, không thích hưởng thụ. Cho nên người bên cạnh rất ít, cũng chính là mấy cái thái giám giải hắn. Liên quan tới thiên giới sự tình, Thẩm Mặc chỉ cùng Liêu Phiêu Phiêu cùng đệ ngũ tính di nói lên. Cũng không phải nói không tín nhiệm Triệu Phương Phương cùng Lục La, mà là bọn họ thực lực quá thấp, nói không có tác dụng gì, ngược lại ảnh hưởng bọn họ tâm cảnh. Đệ ngũ tính di biết sau chuyện này, cùng Thẩm Mặc ý nghĩ đồng dạng, kia chính là có thể cân nhắc tiến về thiên giới. Nhưng vấn đề là, muốn chỉ huy 20 cái kim đan cùng một chỗ hành động, tương đối khó khăn không nói, mà lại việc này sẽ bị người biết được. Bọn hắn mặc dù không sợ một chút tu sĩ kim đan, nhưng vạn nhất nguyên anh tu sĩ cũng nghĩ qua đi, vậy làm sao bây giờ? Thậm chí trên phiên đại lục này, nguyên anh phía trên cường giả đâu? Rất nhiều người đều nói nguyên anh phía trên cường giả khả năng không tồn tại, phiên đại lục này linh khí không cao, loại kia cao thủ không tồn tại. Nhưng thiên hạ chi lớn, biển người mênh mông, Thẩm Mặc cảm thấy khả năng có ẩn tàng cao thủ tồn tại. Một mực không xuất hiện, chỉ bất quá cùng một chút lao ra hỏa đồng dạng, vốn tại một nơi nào đó hưởng thụ sinh hoạt mà thôi. Cao thủ từ trước đến nay đều là không thích xuất đầu lộ diện, cho nên càng nghĩ, Thẩm Mặc cảm thấy vẫn là bảo hiểm một điểm. 20 cái kim đang khó, vậy chúng ta tranh thủ mình trở thành nguyên anh, mình quá khứ. Thẩm Mặc nói, hắn bên này đã có một cái nguyên anh, đó chính là Lục Dục Tiên Tử. Lục Dục Tiên Tử mặc dù bây giờ chỉ là một đạo phân thần, nhưng lưng tựa toàn bộ Lục Dục Tiên Tử bí cảnh, thực lực viễn siêu chân chính nguyên anh tu sĩ, thập phần cường đại. Nói cách khác, chính hắn thành tiểu nguyên anh lời nói, vậy liền có thể đi qua. Tại Chu Triều thời gian cực kỳ dễ chịu, dù sao cũng là để vương cấp bậc hưởng thụ, toàn bộ hoàng cung tư nguyên cái gì cần có đều có, không cần lại vì thu hoạch tu luyện tư nguyên đi tân tân khổ khổ buôn bán. Một ngày này, Thẩm Mặc trở về lục dục tiên tử bí cảnh, đem sự tình cùng tục dục tiên tử nói một lần. Thiên giới sao, từng tại ta thời đại kia, cũng có bình chướng tồn tại, lúc ấy bên này thiên địa linh khí còn mười phần nồng đậm, không có người muốn quá khứ. Lục dục tiên tử nói một lần, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mặc, cho nên, ngươi chuẩn bị quá khứ. Không sai, tiên tử ngươi có thực lực kia, ta, chờ tiến vào Nguyên Anh, chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác, đã thông bình chướng về sau, vậy liền thuận tiện. Chờ Nguyên Anh, đến lúc đó vì ta tạo nên một thân thể, được chứ? Có thể. Cứ như vậy, lục dục tiên tử đáp ứng việc này. Trước khi đi, Thẩm Mặc dành thời gian đi nhìn một chút Chu Trúc Sinh. Bây giờ Chu Trúc Sinh tu vi đã thoái hóa đến luyện khí 3 tầng, toàn bộ người điên điên khủng khủng. Bạch Mao chân nhân một mực khẩn cầu Thẩm Mặc buông tha hắn, hắn có thể phụ tá, để Thẩm Mặc mạnh lên, kế thừa hắn toàn bộ y bát. Đối với đây, Thẩm Mặc tự nhiên không để ý, đầu tiên hắn đối Bạch Mao chân nhân thủ đoạn không ưa. Tiếp theo, đối với người này, hắn cũng không tín nhiệm. Bất quá hắn cũng không có ý định trực tiếp giết Bạch Mao chân nhân, muốn đem hắn trước vây ở chỗ này lại nói. Nguyên nhân nha, là cân nhắc người này nói thế nào cũng là cùng lục dục tiên tử kia một đời người, kiến thức cực kỳ rộng, về sau vạn nhất có dùng đến lấy địa phương của người này. Chu Trúc Sinh mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng nhìn thấy Thẩm Mặc thời điểm, vẫn nhận ra hắn. Trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ta bị vây ở chỗ này bao lâu? Hơn một năm đi. Hơn một năm, ta Chu Triều đâu? Đã bị ta khống chế. Ha ha ha, nghe vậy, Chu Trúc Sinh hoảng hốt, thẳng tắp ngã xuống, đã khí tuyệt bỏ mình. Thẩm Mặc không còn hắn, mà là hướng Bạch Mao chân nhân nhìn lại, hỏi, huyết chú bí thuật có phải hay không còn có một số tác dụng phụ? Tác dụng phụ? Ngươi quả nhiên học xong một chiêu này. Bạch Mao chân nhân nhìn tên điên đồng dạng nhìn xem Thẩm Mặc. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Thẩm Mặc lại như thế nào nhanh như vậy học xong huyết chú bí thuật. Nghĩ nghĩ, hắn mới lên tiếng, tà thần sẽ dần dần ăn mòn người ý chí, ngươi phải cẩn thận một chút, có thể sẽ điên. Ta về sau không cần một chiêu này không được sao? Nghe vậy, Thẩm Mặc khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn nhìn ra, Bạch Mao chân nhân không phải nói giả. Bạch Mao chân nhân lắc đầu, không đơn giản như vậy, tà thần càng thích ngươi huyết nục, dù là ngươi không câu thông nó cũng sẽ chúc cơ ăn mòn ngươi ý chí. Vậy ngươi không có việc gì? Bởi vì tà thần không thích huyết nục của ta, hắn thích ta hiến tế cho nó người, ngươi không giống, tà thần cực kỳ thích ngươi huyết nục, loại tình huống này, ngươi hiến tế cho nó huyết nục đều vô dụng. Thẩm Mặc khẽ nhíu mày. Gần nhất hắn xác thực cảm giác thân thể hơi khác thường. Một mực giống như có một thanh âm đang kêu gọi hắn. Hắn trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng, thanh âm này hẳn là tà thần thanh âm, tà thần khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ vẫn muốn khống chế hắn. Thẩm Mặc hiện tại có chút hối hận, lúc trước liền không nên đối loại này huyết chú bí thuật cảm thấy hứng thú. Hiểu do những này về sau, Thẩm Mặc rời đi nơi này. Hắn trong lòng có một ý tưởng, tăng thực lực lên, chỉ cần so cái vũ trụ kia chỗ sâu tà thần cường đại, vậy hắn liền không cần lo lắng nhận tà thần ảnh hưởng tới. Rời đi nơi này về sau, trở lại Hoàng Liêu Phong. Ngày xưa náo nhiệt Hoàng Liêu Phong, hiện tại rõ ràng vắng lạnh rất nhiều. Đã từng huyên náo xôn xao huyết tích tử đại ma đầu, cũng rất giống Mai Danh Nhận Tích đồng dạng, đã xóm chẳng biết đi đâu. Không ai biết hắn mục đích. Bất quá, Chu Triều tại Thẩm Mặc không chế giới, vẫn như cũ duy trì đối huyết tích tử đại ma đầu bắt lấy thái độ, sẽ không bỏ qua hắn. Lục soát nguy hiểm. Đi vào Hoàng Liêu Phong, theo thói quen tìm tòi một chút phụ cận có cái gì địa phương nguy hiểm. Cái này vừa tìm tác, để Thẩm Mặc ngoài ý muốn chính là, hình tượng vậy mà xuất hiện. Cái này khiến hắn trong lòng hơi động, bởi vì trước đó thời điểm, lấy thực lực của hắn, mỗi đến một chỗ lục soát nguy hiểm, trên cơ bản đều chưa từng xuất hiện. Mà lần này, thế mà xuất hiện nguy hiểm, hắn cảm giác nhìn kỹ lại. Hình tượng bên trong, lại là Hoàng Kiệt. Cái này cấp tu đã từng nhiều lần tìm hắn để gây sự, có chuyên ôn, hắn càng là bắt cóc đã từng Hoàng Liêu Phong luyện phù sư trước nước, về sau chẳng biết đi đâu. Hiện tại xem ra, hắn vậy mà tại phụ cận. Hắn đợi tại một nơi, bên người còn có người, có chút quen mặt. Nhìn kỹ, Thẩm Mặc nhíu mày, Hoàng Kiệt người bên cạnh là Đông Lâm đảo tu sĩ, đã từng gặp một lần Phương Chính Phi. Giữa bọn hắn thế mà nhận biết. Phương Chính Phi cho Thẩm Mặc cảm giác, một mực là thật không tệ, lại không nghĩ rằng, cùng Hoàng Kiệt thế mà nhận biết, nhìn quan hệ còn rất khá. Hai người tại một chỗ bí ẩn động phủ, cùng một chỗ tu luyện. Hoàng Kiệt, Thẩm Mặc cùng nữ nhân của hắn đã rời đi Hoàng Liêu Phong, nghe nói là đi du lịch, ngươi làm sao còn đợi ở chỗ này, vạn nhất lộ ra chân ngựa, ta cũng không giữ được ngươi. Phương Chính Phi thần sắc nghiêm túc, thân là Đông Lâm đảo tu sĩ, hắn cùng Hoàng Kiệt ở giữa giao dịch, không thể bị bất luận kẻ nào biết, nếu không tiền đồ hủy hết. Ta muốn tìm Thẩm Mặc báo thù, hắn sớm muộn sẽ trở lại, bây giờ ta thần thức đã đại thành, tu vi cũng muốn tiến vào kim đan. Giết hắn có lượng càng lớn hơn nắm. Ngươi dạng này đối phó hắn, rất dễ dàng lật thuyền trong mương, Thẩm Mặc không phải người bình thường, ngay cả sư phụ ngươi cũng không là đối thủ. Phương Chính Phi lắc đầu than nhẹ. Cho tới nay, hai người lẫn nhau hợp tác, Hoàng Kiệt ra tay cướp đoạt, hắn cho bao che. Nếu không, Hoàng Kiệt trốn ở vài chỗ, đã sớm bị người phát hiện. Như thế hợp tác, Phương Chính Phi tự nhiên cũng là đạt được chỗ tốt to lớn. Tại Kim Đan cái này một cái cấp độ người bên trong, của cải của hắn viễn siêu những người khác. Chương 269, tà thần ảnh hưởng 2. Hơn nữa còn thu được Hoàng Kiệt cung cấp tu luyện thần thức phương pháp. Thẩm Mặc không phải người bình thường, ta cũng không phải, ta sẽ không sợ hắn. Hoàng Kiệt quật cường nói. Phương Chính Phi sắc mặt âm tình bất định, cảm giác Hoàng Kiệt có chút chủ. Phương đại ca, giúp ta, từ ngươi dẫn Thẩm Mặc ra, đến lúc đó ta thiết hạ sát trận, lại thông qua thần trí của ta, giải quyết triệt để Thẩm Mặc. chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể cam đoan đem nửa bộ sau thiên cơ dẫn tặng cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, Phương Chính Phi thần sắc rốt cục động dung.
Có thể.
Phương Chính Phi ngưng trọng nói. Một tháng sau đi, ngươi bây giờ thật tốt bố trí sát trận, chờ tin tức.
Có thể.
Nhìn thấy những này, Thẩm Mặc trong lòng sáng tỏ.
Phương Chính Phi lại muốn giết ta.
Bên ngoài, Thẩm Mặc không muốn cùng Phương Chính Phi có bất kỳ xung đột nào, rốt cuộc người này phía sau là nguyên anh thế lực Đông Lâm Đảo. Cái này Đông Lâm Đảo là đường đường chính chính quái vật khổng lồ, lấy sức một mình, để cái này một mảnh tu tiên giới tất cả thực lực xưng thần. Cũng chính là Đông Lâm Đảo không có tâm tư quản lý, mặc cho những thế lực này phát triển, bằng không mà nói, hoàn toàn có thể giống Chu Triều như kia, thống nhất toàn bộ tu tiên giới. Hình tượng bên trong, Phương Chính Phi đã rời đi Hoàng Kiệt bên kia. Thẩm Mặc không chần chờ, lập tức hướng Hoàng Kiệt bên kia bay đi. Hắn lấy luyện khí kỳ khí tức, giả trang phổ thông tán tu, tại Hoàng Kiệt chỗ bên ngoài động phủ du đãng. Hắn chỗ động phủ ở vào một chỗ phường thị bên ngoài, tương đối vắng vẻ. Thông qua cơ duyên bảo kính, Thẩm Mặc thời thời khắc khắc giám thị Hoàng Kiệt nhất cử nhất động. Trong thời gian này, Thẩm Mặc phục dụng Kim Nguyên Thổ Tức Đan. Ban đầu ở náo nhiệt núi Tiên Thành, hắn luyện chế ra ba cái cực phẩm Kim Nguyên Thổ Tức Đan. Về sau, trong đó một viên cho Lam Linh chân nhân, còn lại hai cái mình lưu lại một viên, mặt khác cho Đệ Ngũ Tính Di. Đệ Ngũ Tính Di đã sớm phục dụng, hiệu quả hoàn mỹ, đã có tiếp xúc đến Kim Đan trung kỳ cảm giác. Thẩm Mặc lúc ấy vì Liễu Phiêu Phiêu sự tình buôn ba, không có phục dụng. Bây giờ phục dụng về sau, Thẩm Mặc rõ ràng cảm giác chân nguyên tăng lên mãnh liệt. Cứ như vậy, hắn một bên tu luyện, một bên chờ lấy Hoàng Kiệt động tác. Rốt cục tại 3 ngày sau, Hoàng Kiệt rời đi đạo phủ. Hắn tại phường thị bên trong mua một chút trận pháp vật liệu, hướng một chỗ dãy núi bay đi. Nhìn ra hắn mục đích là tại chỗ kia dãy núi bày ra sát trận. Trong thời gian này, Thẩm Mặc vụng trộm nghe ngóng Đông Lâm Đảo động tác. Đông Lâm Đảo một mực truy tra ma tu, nhưng là hiệu quả rất kém cỏi, Phương Chính Phi lãnh đạo đội ngũ hiệu suất quá thấp, giai đoạn trước Phương Chính Phi về Đông Lâm Đảo bẩm báo đi. Hiểu rõ những này về sau, Thẩm Mặc quả quyết quyết định, thừa dịp Phương Chính Phi không ở nơi này, giải quyết Hoàng Kiệt, vĩnh cửu diệt trừ cái này tai họa ngầm. Dãy núi bên trong, gió nhẹ quét. Hôm nay khí trời tốt, Hoàng Kiệt một người thu liễm khí tức, đi tại dãy núi. Vừa đi, vừa quan sát bốn phía, đi chỉ chốc lát, không khỏi tự rêu cười một tiếng. Bằng vào ta thực lực hôm nay, thế mà còn cẩn thận từng ly từng tí, ta loại trạng thái này, về sau như thế nào tìm Thẩm Mặc phiền phức. Hoàng Kiệt than nhẹ một tiếng, mắt bên trong càng thêm giữ tà bình. Hắn nhất định phải giải quyết Thẩm Mặc, nếu không, Thẩm Mặc sẽ là tâm ma của hắn, bối rối hắn cả một đời. Ai? Đồng nhiên, sau lưng bụi cỏ, có âm thanh truyền ra. Vị đạo hữu này, ngươi có thể nhìn thấy một đầu u minh sói đi ngang qua nơi này. Bụi cỏ bên trong, đi ra một cái nông phu ăn mặc người. Hoàng Kiệt khẽ nhíu mày, u minh sói? Chưa từng thấy qua. A, dạng này sao? Trước mặt nông phu vừa mới nói xong, Hoàng Kiệt vừa mới dỡ xuống lòng cảnh giác, chán một trướng, tựa hồ có đồ vật gì tiến vào. Thần thức thiên cơ dẫn. Hoàng Kiệt sắc mặt đại biến. Bên hai truyền đến Thẩm Mặc thanh âm, Hoàng Kiệt, rốt cuộc tìm được ngươi. Thẩm Mặc ra tay như điện, cấp tốc đánh tới. Hoàng Kiệt nhận lấy thiên cơ dẫn ảnh hưởng, căn bản không kịp phản ứng. Chờ lây lại tinh thần, Hoàng Kiệt sắc mặt biến hóa, bộ ngực hắn bị xuyên thủng hai cái lỗ miệng. Máu me đầm địa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình sinh cơ đang nhanh chóng rời đi chính mình. Làm sao lại nằm muốn? Hoàng Kiệt ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chậm rãi đi tới Thẩm Mặc. Thẩm Mặc trên thân, thậm chí đều cảm giác không thấy kim đan uy áp, nhưng hắn có loại cảm giác, căn bản không phải Thẩm Mặc đối thủ. Phốc. Một giây sau, Hoàng Kiệt đầu người rơi xuống đất, đem thi thể thu vào túi trữ vật, Thẩm Mặc nhìn chung quanh, lập tức cấp tốc rời đi. Giải quyết Hoàng Kiệt sự tình, Thẩm Mặc không có ý định đối ngoại báo cho. Hắn cùng Phương Chính Phi không có rất lớn mâu thuẫn, Phương Chính Phi muốn đối phó hắn là nhận Hoàng Kiệt sai sự. Hiện tại Hoàng Kiệt chết rồi, hắn cùng Phương Chính Phi ở giữa đã không có ân oán. Đương nhiên, về sau nếu là tìm tới thời cơ, cũng phải nghĩ biện pháp cho Phương Chính Phi hạ ngang chân. Sau đó, Thẩm Mặc tiến về Hoàng Kiệt ở lại động phủ, đem bên trong vật tư vơ vét khẽ đảo. Tại Hoàng Kiệt thời điểm chết, hắn cũng thu được trên người hắn một cô năng lượng bỏ thêm vào cơ duyên bảo kính. Bảo kính bên trong biểu hiện, Hoàng Kiệt tại một chỗ khác bí địa, nhốt luyện phù sư Trương Đức. Trương Đức trên người luyện phù tay nghề cực kỳ chân quý, bởi vậy cơ duyên bảo kính mới có thể nhắc nhở. Vào lúc ban đêm, Thẩm Mặc thả ra ba cái trúc cơ đầu đậu bình, tập kích bản địa phường thị, náo ra động tĩnh to lớn. Hoàng Kiệt chỗ ở động phủ bị phá hủy, giả trang Hoàng Kiệt đậu đậu bình chạy đi về sau, tại không trung bị người đuổi giết, cuối cùng tự bạo. Một màn này bị rất nhiều người biết. Sau ba ngày, Phương Chính Phi lại tới đây, lấy kiểm tra danh nghĩa, cẩn thận kiểm tra kể bên này, còn hỏi thăm rất nhiều phụ cận tu sĩ, ra kết luận Hoàng Kiệt hẳn là tu luyện thời khắc mấu chốt bị người quay rầy, cho nên bất hạnh lạc bại, bị giết mà chết. Nhưng là cụ thể kẻ tập kích là ai, có thể là một chút cấp tu gây nên. Mà lại lập tức xuất hiện ba cái trúc cơ cấp tu. Tu tiên giới ba cái trúc cơ cấp tu cùng một chỗ hành động, quả thực chưa từng nghe thấy. Phương Chính Phi cuối cùng suy đoán, có phải hay không là Hoàng Kiệt cái nào đó cựu gia gây nên. Đây là một trận có ý định thật lâu âm mưu. Suy đoán như vậy, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bởi vì Hoàng Kiệt thi thể cuối cùng không có tìm được, lại động phủ bị tạc, đồ vật bên trong cũng bị mất, khiến cho hắn nguyên bản còn muốn đạt được tiên cơ dẫn phần dưới, hiện tại cũng không có. Chẳng biết tại sao, hắn lại điều tra nơi này thời điểm, nghĩ đến Thẩm Mặc. Hoàng Kiệt địch nhân bên trong chỉ có Thẩm Mặc có được lập tức đánh giết Hoàng Kiệt bản sự. Nhưng theo hắn biết, Thẩm Mặc gần nhất không tại Hoàng Liêu Phong, tựa hồ là tiến về Chu Triều đi chơi, như vậy hắn liền có không ở tại chỗ chứng cứ. Phương Chính Phi chau mày, cảm giác có là lạ ở chỗ nào, nhưng là nói không ra, nhưng có một chút có thể khẳng định, về sau vẫn là cẩn thận thầm mặc. Cứ như vậy, Hoàng Kiệt bỏ mình, Phương Chính Phi trở lại tông môn, liền biểu thị bế quan, về sau không quan tâm bên kia sự tình. Cùng lúc đó, một tháng sau, Thẩm Mặc mang theo các phu nhân từ Chu Triều mới trở về. Hiện tại nghe nói, Thẩm Mặc đã là Chu Triều hoàng đế thượng khách, cùng Chu Trúc Sinh quan hệ tâm đầu ý hợp. Có như thế bối cảnh, để rất nhiều người kinh ngạc, không biết hắn cùng Chu Trúc Sinh là như thế kết giao. Bất quá bất kể như thế nào, hắn hiện tại đã là nơi này một cỗ to lớn thế lực, không ai dám trêu chọc. Trở lại Hoàng Liễu Phong, còn không tiến vào, liền nghe được Hồ Trường Nhạc truyền âm. Thẩm đạo hữu, nói cho ngươi một tin tức tốt, Trương Đức đạo hữu trở về. Đối với Trương Đức trở về, Thẩm Mặc cũng không kinh ngạc. Bởi vì tại giải quyết Hoàng Kiệt về sau, Thẩm Mặc gan bài ba cái luyện khí đầu đạo binh, tiến về một chỗ đập phủ, cứu Trương Đức. Sau đó, Trương Đức trước tiên trở lại Hoàng Liễu Phong, liền không đi ra. Bởi vì hắn nguyên bản chỗ ở đã sớm bị Hoàng Kiệt phá hư, người nhà tứ tán. Mà hắn tại Hoàng Kiệt bức bách dưới, cả ngày lẫn đêm luyện đan, đã sớm tâm lực lao lực quá độ, cảnh giới rơi xuống nói luyện khí 9 tầng. Thọ nguyên đại giảm không nói, đời này không cách nào lại tiến vào trúc cơ. Thẩm Mặc đối với Trương Đức trở về, giả bộ như cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ, quá khứ gặp mặt. Trương Đức già không chỉ 50 tuổi, tóc hoa râm, nào có lấy trước hăng hái bộ dáng. Gặp qua Thẩm Mặc tiền bối, Trương Đức khàn khàn nói, ngón tay đoạn mất hai cây. Trương đạo hữu, chúng ta vẫn là lấy ngang hàng tương xứng, nói thế nào lấy trước cũng là hảo hữu, cùng một chỗ hợp tác qua. Đối với Trương Đức tao ngộ, Thẩm Mặc phi thường đồng tình. Trương Đức thở dài một hơi, Thẩm đạo hữu, có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Cứ nói đừng ngại. Ta về sau muốn ở chỗ này thuê cái địa phương, trước mắt trên tay không có linh thạch, trước nợ lấy. Thẩm Mặc không có vấn đề nói, đây là việc nhỏ, vậy ngươi về sau ngay ở chỗ này ở đi, thường xuyên sẽ có người tìm ta mua sắm phụ lục, ngươi có thể luyện chế, bán cho bọn hắn. Thật sao? Trương Đức không nghĩ tới, Thẩm Mặc dễ dàng như vậy đáp ứng. Trong chốc lát, gần nhất chịu đủ tình người ấm lạnh Trương Đức, kích động cơ hồ đều muốn khóc lên. Về sau, Trương Đức liền ở tại bên cạnh, Thẩm Mặc cho hắn dựng căn phòng nhỏ. Hắn hiện tại luyện khí thực lực, cũng không cần ở lại nhiều địa phương tốt. Sau đó 2 năm, Thẩm Mặc thường xuyên sẽ ở Chu Triều cùng Hoàng Liêu Phong hai cái địa phương chạy. Thực lực của hắn vững bước thúc đẩy. Triệu Phương Phương tại Thẩm Mặc trợ rút xuống, rốt cục phục dụng trúc cơ đan. Làm sao nàng tư chất thật sự là đồng dạng, dù là mượn trúc cơ đan, làm sao vẫn như cũng là trúc cơ thất bại. Về sau, Triệu Phương Phương dứt khoát cũng nghĩ thoáng. Thẩm đại ca, ta có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, ta đã đủ hài lòng, không truy cầu trúc cơ. Triệu Phương Phương nói rất chân thành. Thẩm Mặc còn có thể nói cái gì đó, vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi, về sau có thể lại nếm thử. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn biết vô cùng khó khăn. Triệu Phương Phương tâm cảnh phát sinh cải biến, lại lần sau phục dụng trúc cơ đan, hiệu quả đã không rõ ràng. Chỉ trước mắt, 50 năm cứ như vậy đi qua. Chương 270, về phàm tục, 1. 50 năm, trong nháy mắt đi qua. Hoàng Liêu Phong đậu phủ, Thẩm Mặc ngày hôm đó ra, nói một câu xúc động. 50 năm, phát sinh rất nhiều chuyện. Hồ Trường Nhạc luyện khí sư tại 10 năm trước thọ hết chết già. Đạt được Hồ Trường Nhạc ủy thác, Thẩm Mặc chiếu cố vợ con của hắn, dàn xếp tại Hạo Thiên Tiên Thành bên trong. Con của hắn nữ nhi mỗi năm sẽ tới hiếu kính hắn. Về phần Hồ Trường Nhạc chỗ ngọn núi, đã về Tô An Lâm, tại Liễu Phiêu Phiêu trận pháp gia chỉ dưới, đã đạt tới cấp 4 tiêu chuẩn. Để Thẩm Mặc ngoài ý muốn chính là, luyện phủ sư Trương Đức vẫn còn không chết. Bất quá một năm so một năm giàn mua. Một ngày này, Trương Đức đến nhà bái phỏng. Trương đạo hữu, có thể hay không có cái gì sự tình? Trương Đức thở dài một hơi, nói, ta cảm giác tuổi tác càng lúc càng lớn, thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Thẩm Mặc nói, Trương đạo hữu mặc dù bây giờ chỉ là luyện khí, nhưng bảo dưỡng không sai, tuổi thọ so Hồ Trường Nhạc đạo hữu còn lâu, cũng coi như không tệ. Ai, làm sao cũng không nghĩ tới, Hồ đạo hữu sẽ chết tại phía trước ta. Trương đạo hữu thế nhưng là có cái gì tâm nguyện muốn kết? Thẩm Mặc hỏi. Trương Đức nhẹ gật đầu, giải thích nói, ta muốn đi thế gian một chuyện, bây giờ ta ở chỗ này đã không có lo lắng, những ngày này, tuổi tác càng lúc càng lớn, thường xuyên sẽ nghĩ lên lấy trước phàm tục ở giữa đồ vật, ta muốn đi láo trạch. Ngươi tại tu tiên giới trên trăm năm nhiều, chỉ sợ thế gian đã cảnh còn người mất. Ta biết, ta chỉ là nghĩ cuối cùng táng tại láo trạch. Thuận tiện, nhìn xem còn có hay không lây trước các hảo hữu hậu bối, đem ta suốt đời sở học truyền thừa tiếp. Thẩm Mặc nghe rõ. Trương Đức cử động lần này dụng ý có 3. Thứ nhất, muốn chết tại láo trạch. Thứ hai, tìm kiếm lấy trước hảo hữu hậu bối. Thứ ba, đem suốt đời sở học truyền thừa tiếp. Tuổi tác càng lớn, càng là tầm nhìn khai phát. Những năm này, Trương Đức tại hắn nơi này luyện phủ, cũng góp nhặt một ít linh thạch, nhưng cảnh giới không thể để cao, ngược lại bắt đầu suy yếu. Đây là bởi vì tuổi tác quá lớn, dù là sinh hoạt tốt, vật tư dư giả, cũng vô ích. Thẩm đạo hữu, ta bây giờ thực lực thấp, ngươi có thể hay không tiễn ta về nhà làm thù lao, ta nguyện ý đem ta suốt đời sở học, nhất là luyện phủ kỹ nghệ toàn bộ cho ngươi. Trương Đức nghiêm túc nói. 50 năm trước, Thẩm Mặc vừa mới cứu Trương Đức thời điểm, thông qua cơ duyên bảo kính, biết trên người hắn có luyện phủ kỹ nghệ truyền thừa. Nhưng đây là đồ của người ta, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý ngấp nghé. Bây giờ, Trương Đức đem hết thể nghĩ thoáng, triệt để muốn cáo biệt tu tiên giới. Mấu chốt nhất là, hắn muốn đem sở học nội dung truyền thừa tiếp, giải quyết xong tâm nguyện. Nhưng lấy hắn thực lực bây giờ, trở lại thế giới phàm tục chỉ sợ không dễ dàng, bởi vậy hắn mới có thể khẩn cầu Thẩm Mặc hỗ trợ. Thẩm Mặc đáp ứng. Trương Đức liền tranh thủ luyện phù kỹ nghệ truyền thừa lấy ra, là một chồng sách thật dày, là chính hắn biên soạn. Nơi này là ta luyện phù kỹ nghệ tập hợp, mặc dù so ra kém một chút cấp 3 luyện phù kỹ nghệ, nhưng tổng thể mà nói, cũng có hắn rất nhiều chỗ độc đáo. Trương Đức đối Thẩm Mặc phi thường tín nhiệm, bởi vậy trực tiếp đem đồ vật lấy ra. Thẩm Mặc gật gật đầu, nói: "Trương đạo hữu chuẩn bị lúc nào rời đi? Ta thu thập một chút, ngày mai đi. Đợi chút nữa ta xuống dưới mua sắm một vài thứ." "Có thể." Thẩm Mặc cũng không nhiều lời. Cứ như vậy, Trương Đức trước tiên xuống núi, mua sắm vật tư. Mấy ngày nay, đệ ngũ tính gì đi về nhà. Liêu Phiêu Phiêu cùng Lục La gần nhất bế quan, trong động phủ bên ngoài đều từ Triệu Phương Phương làm việc. Nói là làm việc, kỳ thật cũng chỉ là chỉ huy. Bây giờ, trong động phủ bên ngoài đều từ lượng lớn đậu đậu binh làm việc. Lấy hắn thực lực bây giờ, đậu đậu binh có thể chút ít người ở bên ngoài mặt trước hiện thân, đậu đậu binh làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, tại Triệu Phương Phương mệnh lệnh dưới, một mực bận trước bận sau. Quét dọn vệ sinh, mở linh điền, xuống nước bắt cá, mấu chốt là bọn hắn còn không sợ mệt mỏi, không sợ khổ. Dùng tốt phi thường. Thẩm đại ca, gần nhất ngươi sắp đi ra ngoài a? Triệu Phương Phương vừa mới nghe được Thẩm Mặc cùng Trương Đức trò chuyện, đi tới hỏi. Thẩm Mặc nói một lần Trương Đức sự tình, thuận miệng hỏi, ngươi muốn đi dạo chơi sao? Ngươi thật giống như xuất thân tại tu tiên giới, chưa từng đi thế giới phàm tục a. Triệu Phương Phương trong lòng ý động, ta có thể đi sao? Đương nhiên có thể. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười. Mấy năm trước, Triệu Phương Phương phụ mẫu tuần tự qua đời. Lý Thiết Hoa vợ chồng trước khi chết trước, Triệu Phương Phương quá khứ chiếu cố, đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường. Chẳng biết tại sao, Thẩm Mặc cảm giác những năm này Triệu Phương Phương trầm mặc ít nói rất nhiều, kỳ thật hắn cũng lý giải, Triệu Phương Phương tuổi tác càng lúc càng lớn, kia lần trúc cơ thất bại về sau, đối nàng đả kích rất lớn. Lại thêm nàng không có dòng dõi 11, cũng không phải nói Thẩm Mặc không sinh ra, mà là nhận tà thần ảnh hưởng về sau, nhiều lần tà thần muốn ăn mòn ý chí của hắn. Tình huống này, Thẩm Mặc cùng Lục Dục Tiết Tử, cùng Bạch Mao chân nhân đều nói. Bạch Mao chân nhân tự nhiên không hy vọng Thẩm Mặc xảy ra chuyện, rốt cuộc Thẩm Mặc nếu là xảy ra chuyện, hắn lưu tại Lục Dục Tiên Tử bí cảnh bên trong, hắn phải chết không nghỉ ngờ. Cho nên, hắn báo cho loại tình huống này, không thể có dòng dõi, nếu không tà thần sẽ ăn mòn hắn dòng dõi, bởi vì bọn họ huyết mạch là giống nhau. Muốn giải quyết tà thần ảnh hưởng, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, diệt trừ tà thần. Nhưng đây là cực kỳ khó khăn, không nói trước tà thần cường đại hay không, liền nói muốn tại vũ trụ hư không bên trong tìm tới nó, chỉ sợ sẽ là nguyên anh đều rất khó làm được. Biện pháp thứ hai, chính là mình mạnh lên, căn cứ Bạch Mao chân nhân nói, tối thiểu đạt tới nguyên anh cảnh giới, có thể tránh khỏi tà thần ảnh hưởng. Mà cái này, vẫn chỉ là miễn cưỡng phòng ngừa tà thần ảnh hưởng, chân chính muốn không có ảnh hưởng, chỉ sợ là cần mạnh hơn cảnh giới mới được. Đối với đây, Thẩm Mặc vô cùng kinh ngạc, nghĩ không ra tà thần ảnh hưởng sẽ như thế lớn. Chính là bởi vì đây, hắn quyết định tạm thời không thể tùy ý sinh con. Tình huống này, hắn vậy cùng Triệu Phương Phương, đệ ngũ tính gì, Lục La bọn họ nói. Bọn họ tự nhiên lý giải, tu sĩ tuổi thọ rất dài, bọn họ nguyện ý chờ. Nhưng đối Triệu Phương Phương tới nói, nàng đã nhanh 80 tuổi. Luyện khí thực lực, 120 tuổi trên cơ bản thọ hết chết giả, đây là bảo dưỡng tốt. Nếu như nói người bình thường, trên cơ bản chừng 100, tuổi thọ liền không sai biệt lắm. Triệu Phương Phương đã từng dùng qua chú nhan đan, dù là như thế, nàng xem ra cũng có một chút tăng thương. Thẩm Mặc đoán chừng, Triệu Phương Phương nhiều lắm là 20 mấy năm, thọ hết chết giả. Hắn trong lòng thở dài, quyết định mang Triệu Phương Phương đi ra ngoài chơi một chút, để nàng vui vẻ một chút. Cùng một chỗ nhiều năm như vậy, coi như đã từng không có tình cảm, hiện tại cũng đã giống thân nhân. Triệu Phương Phương rất vui vẻ, vội vàng đi thu dọn đồ đạc. Ngày thứ hai, Thẩm Mặc mang theo Triệu Phương Phương, cùng Trương Đức rời khỏi nơi này. Mấy ngày sau, đi vào tu tiên giới cùng thế giới phàm tục biên giới vị trí. Trên đường, hắn nhìn thấy mấy chi tiên mầm đội ngũ từ thế giới phàm tục mà đến, tiến vào tu tiên giới. Những năm này, thế giới phàm tục tiên mầm càng ngày càng nhiều a. Thẩm Mặc nói, lấy trước hắn không nhớ rõ có nhiều như vậy, số lượng ít. Triệu Phương Phương giải thích nói, những năm này tu tiên giới vấn đề an toàn đạt được cải thiện, cấp tu số lượng giảm bớt, liền ngay cả ma tu đều thật lâu chưa từng xuất hiện, đã từng huyên náo xôn xao huyết tích tử đại ma đầu, hoài nghi đã sớm vỡ lạc. Nói lên cái này huyết tích tử đại ma đầu, Thẩm Mặc cũng có chút thổ thức. Đã từng nhiều cái thế lực vây quét này đại ma đầu, không nghĩ tới cuối cùng hắn mai danh nhận tích, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Bao quát huyết tích tử đại ma đầu đổ tử đồ tôn, cũng đều giống như biến mất đồng dạng. Nói đến, đã từng ta cũng là dạng này đi vào tu tiên giới, thoáng chớp mắt, trăm nhiều năm qua đi. Trương Đức nói một câu xúc động. Ba người tiếp tục đi tới, rất nhanh rời đi tu tiên giới. Linh khí hoàn toàn biến mất. Trương đạo hữu, về sau ngươi tại thế giới phàm tục, hấp thu không đến linh khí, ngươi tu vi sẽ từng chút một rớt xuống. Thẩm Mặc nhắc nhỏ. Ừm, bất quá cũng không có việc gì, ta mang theo một ít linh thạch, trong thời gian ngắn là không cần phải sợ. Còn về sau, chỉ sợ ta đã sớm chết già rồi. Trương Đức tự giễu cười một tiếng. Hắn lần theo đã từng lúc còn trẻ ký ức, trải qua ba tòa thành trấn, rốt cục đi vào một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn. Tiểu sơn thôn không lớn, mấy chục gia đình. Trong đó lớn nhất một nhà, có rất lớn phòng ở, rộng lớn sân nhỏ. Chương 271, về phàm tục 2. Bất quá phòng ốc có chút rách nát, sân nhỏ bên trong cũng là cỏ dại rậm rạp. Thầm Mặc cảm ứng một chút, bên trong chỉ có một chút 4-5 người đang ở nhà bên trong làm đậu hũ. Nhà ngươi lấy trước bán đậu hũ? Nhìn phòng ở, lấy trước cũng là gia đình giàu có, bây giờ lại dạng này. Thầm Mặc hỏi. Trương Đức cũng không biết xảy ra chuyện gì, thở dài nói, lấy trước nhà ta càng nghèo, về sau ta tại tu tiên giới đặt chân, đã từng nhiều lần trở lại qua, chiếu cố qua hương thân hương lý, không nghĩ tới mấy chục năm không trở về, cứ như vậy. 50 năm ở giữa, sát thực không ngừng. Phàm nhân tại cổ đại, người cùng tuổi thọ chỉ có 30 mấy tuổi. 50 năm lời nói, đã đổi dòng dã một thế hệ. Qua xem một chút đi, cái kia ta cùng phu nhân liền không đi qua, tại bên cạnh dạo chơi. Bên kia đều là Trương Đức người nhà hậu đại, hắn quá khứ không cần thiết mù xâm hòa. Vậy được rồi. Trương Đức gật đầu. Sau đó, Trương Đức đi lại tập tính đi qua. Thẩm Mặc mang theo Triệu Phương Phương bốn phía đi dạo. Hai người đi đến phụ cận thành trấn, Triệu Phương Phương ngạc nhiên phát hiện, thế giới phàm tục rất nhiều thứ nàng đều chưa từng gặp qua. Ở chỗ này, nàng còn chứng kiến một chút võ quán, nhìn xem những này võ quán, Thẩm Mặc phảng phất cũng nhớ tới đã từng ly từng tí. Đương nhiên, hắn nghĩ tới một người. Liêu gia Liễu Khả Nhi. Đã từng, hắn tại Liễu gia y quán làm việc, Liễu gia đại tiểu thư Liễu Khả Nhi cùng quan hệ bọn hắn không sai. Về sau, bọn hắn tiến về tu tiên giới, Liễu Khả Nhi đã từng cho hắn viết thư, cũng nói đi tu tiên giới. Lúc ấy tu tiên giới hắn quá mức nhỏ yếu, cũng không biết Liêu Khả Nhi về sau thế nào. Đợi đến mình có một chút thực lực, Liêu Khả Nhi triệt để không có tin tức. Có lẽ, ta cũng muốn về quê nhà một chuyến nhìn xem. Hắn bây giờ thực lực không bình thường, cân nhắc qua một ít năm nếm thử mở ra thiên giới lối đi, có loại dự cảm, vô cùng có khả năng, lần này là hắn cuối cùng trở về một lần. Đem ý nghĩ của mình nói một lần về sau, Triệu Phương Phương vui vẻ nói, có thể à, vừa vặn, ta cũng muốn biết một chút Thẩm đại ca ngươi đã từng trô ở đâu. Triệu Phương Phương lộ ra rất có hứng thú. Hai người thương lượng xong, trở lại Trương Đức trong nhà về sau, phát hiện Trương Đức ngồi tại sảnh bên trong, tiếp nhận người nhà cùng bái. Thông qua đối thoại của bọn họ, Thẩm Mặc hiểu do Trương Đức người nhà một chút tình huống. Năm đó Trương Đức rời nhà về sau, nơi này tao ngộ sơn phỉ tập kích, Trương gia hậu nhân tử thương thảm trọng, nhân khẩu tàn lụi. Trương Đức lại chưa từng trở về, đưa đến bây giờ cục diện này. Cũng may, người Trương gia chăm chỉ chịu làm, trải qua những năm này phát triển, cục diện cũng không tệ, chí ít ăn đủ no mặc đủ ấm. Khi biết đã từng trong nhà tiên nhân sau khi trở về, Trương gia hậu nhân mừng rỡ vô cùng, trước tiên phái người đem địa phương khác Trương gia tộc người đều mời tới, sau đó đem hắn cùng bái, quỳ bái. Trương Đức cũng thật cao hứng, lúc này cho trong nhà mấy cái lón tuổi người ban thưởng phạm nhân ăn đan dược. Những đan dược này đối tu tiên giả tới nói không có tác dụng gì, nhưng đối phạm nhân mà nói là đại bổ thuốc hay, sau khi phục dụng chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, mà lại bách bệnh bất xâm. Chờ bọn hắn bận bịu tốt về sau, Thẩm Mặc nói mình muốn rời khỏi ý tứ. Lần này rời đi, hai người về sau là rốt cuộc gặp không được nữa. Trương Đức vô cùng thổn thức, lần này làm phiền Thẩm đạo hữu cùng Triệu đạo hữu. Không sao, bất quá vừa mới tới, nghe nói bên này bên trên có một chút sơn phỉ làm loạn, có cần hay không chúng ta ra tay giải quyết? Thẩm Mặc hỏi thăm. Trương Đức cười nói, đa tạ Thẩm đạo hữu lòng tốt, bất quá, bây giờ ta mặc dù cao tuổi, nhưng nói thế nào cũng là người tu hành, đối phó một chút người bình thường vẫn là có thể. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thẩm Mặc vẫn là đi theo Trương Đức cùng đi. Một đêm thời gian, phu cận sơn phỉ bị Trương Đức giải quyết. Trời sắp sáng thời điểm, Thẩm Mặc chính thức cáo tử. Trương đạo hữu, về sau bảo trọng. Bảo trọng. Trên đỉnh núi, Thẩm Mặc mang theo Triệu Phương Phương thuận gió rời đi. Trương Đức than khẽ, tu tiên giới, đời này là sẽ không trở về. Thẩm Mặc cũng không vội lấy lập tức trở lại đã từng quê hương. Mang theo Triệu Phương Phương một đường vừa đi vừa nghỉ. Hơn một tháng sau, hai người mới đi đến được Tứ Lâu trấn bên này. Hiện tại Tứ Lâu trấn đã không thể xưng là trấn, mà là thành. Quy mô to lớn, nhân khẩu chợt tăng còn hơn gấp 2 lần. Thẩm Mặc đi vào đã từng họa phường bên này, phát hiện họa phường đã bị dỡ bỏ, nơi này biến thành thị trường đồ cổ. Thẩm Mặc thổ thức, tùy ý tiến một chỗ. Mà lúc này, Triệu Phương Phương cũng không đi theo. Nàng tại trước đó một cái quầy ăn vặt tan mì. Đột nhiên, một cái tiểu nữ sinh cầm trong tay bát, đi vào bên cạnh, tỉ tỉ. Thường điểm cơm ăn đi. Cha mẹ ngươi đâu? Triệu Phương Phương nhìn xem tiểu nữ sinh, không khỏi nghĩ đến đã từng chính mình. Khi đó tại tu tiên giới, phụ mẫu rất nghèo, nàng có đôi khi cũng sẽ đi ăn xin một chút ăn. Cha mẹ ta sinh bệnh chết rồi, hiện tại chỉ có ta cùng mỗ mỗi. Vậy ta cho ngươi điểm bát mì đi. Triệu Phương Phương lên lòng chắc ẩn. Có thể hay không đổi hai màn thầu? Mặt càng ăn ngon hơn a. Thế nhưng là mặt không tiện mang, ta muốn cho mỗ mỗ ăn cơm. Đáng thương tiểu nữ hải, còn rất có hiếu tâm. A, Phương Phương người đâu? Thẩm Mặc đi dạo một vòng về sau, trở lại sạp mì, phát hiện Triệu Phương Phương thế mà không thấy. Nha đầu này. Thẩm Mặc có chút im lặng, chỉ chớp mắt thế mà không thấy. Cũng không phải nói lo lắng nàng an nguy, tại thế giới phàm tục, cho dù là rất mạnh ngưng khí cao thủ, cũng là không cách nào đối Triệu Phương Phương có bất cứ uy hiếp gì. Hắn lo lắng là Triệu Phương Phương có thể hay không lạc đường. Vạn nhất về sau tìm không thấy nàng làm sao bây giờ? Hỏi thăm tiệm mì ông chủ đối Triệu Phương Phương ấn tượng ngược lại là rất sâu, bởi vì Triệu Phương Phương thật sự là quá đẹp. Thân là tu tiên giả, nàng thoáng qua một cái đến, liền đưa tới rất nhiều người chú ý, cho nên hắn vừa mới cố ý lưu ý một chút, biết Triệu Phương Phương về phía tây bên cạnh phương hướng đi. Tựa như là đi theo một cái tiểu nữ sinh đi. Tiểu nữ sinh? Thầm mắc kỳ quái, bất quá vẫn là hướng bên kia đi. Hắn thần thức quét tán, mơ hồ phát hiện Triệu Phương Phương hướng vùng ngoại thành một chỗ đi tới. Đi qua, tại lúc không có người, phát động thuật pháp, cấp tốc đi vào Triệu Phương Phương cùng trước. Người đã đi đâu? Thầm mắc kỳ quái. Triệu Phương Phương ánh mắt có chút trốn tránh, không không có gì. A, có cái gì sự tình nói thẳng, ấp a ấp úng làm cái gì? Thẩm Mặc rất kỳ quái, là ai bắt nạt ngươi rồi? Thẩm đại ca, kia lời ta nói, ngươi không nên tức giận.
Không có việc gì,
ta có thể hay không ở chỗ này một trận?
Triệu Phương Phương nói, mong đợi nhìn xem Thẩm Mặc, hy vọng hắn có thể đáp ứng.
Ở chỗ này? Thẩm Mặc sắc mặt càng thêm cổ quái.
Vậy ngươi nói cái lý do?
Ta liền để ngươi đợi ở chỗ này một hồi.
Triệu Phương Phương nói, kỳ thật, vừa mới ta gặp được một cái tiểu nữ hài, nhìn nàng thật đáng thương.
Nàng đem sự tình đại khái nói một lần, cuối cùng nói, sự tình chính là như vậy, ta nghĩ tiếp tế nàng, ngoài ý muốn phát hiện trên người nàng có linh căn còn rất khá, là ưu linh căn đâu, so với ta mạnh hơn rất nhiều rất nhiều.
Thẩm Mặc gật đầu, cho nên ngươi nghĩ thu nàng làm đồ.
Nói xác thực, nghĩa nữ.
Thẩm Mặc hiểu rõ.
Triệu Phương Phương tuổi tác đã cao, không có dòng dõi nàng, có chút nóng nảy, cho nên mới nghĩ đến thu dưỡng nghĩa nữ.
Đối với cái này, Thẩm Mặc tự nhiên là không có ý kiến gì.
Cái này lại không phải cái gì không tốt đến sự tình, thu dưỡng liền thu dưỡng đi.
Bất quá hoàn toàn có thể mang nàng đi tu tiên giới, vì sao còn muốn ở chỗ này?
Triệu Phương Phương lúc này mới giải thích nói, bởi vì nàng mỗ mỗ lớn tuổi, nàng nếu là đi, nàng mỗ mỗ sẽ chết.
Đó là cái có hiếu tâm hải tử, cho nên ta mới nghĩ đến nhận nuôi nàng.
Nhìn xem Triệu Phương Phương nháy mắt to, Thẩm Mặc từ đáy lòng cười.
Vừa mới ngươi đi qua, nàng mỗ mỗ thế nào?
Tạm được, thân thể rất tốt, liền là một mực đói bụng.
Ừm, vậy chúng ta ngay ở chỗ này ở một trận đi.
Thẩm Mặc không quan trọng nói.
Triệu Phương Phương lại đi cô bé kia trong nhà, Thẩm Mặc không có đi qua, mà là đi vào đã từng Liễu Gia Y quán.
Để hắn ngoại ý muốn chính là, lấy trước đã rời xa nơi này Liễu Gia Y quán, lại khai trường.
Cẩn thận sau khi nghe ngóng, mới biết được Liễu Gia Y quán tại mấy chục năm trước trở về, nghe nói, Liễu Gia đại tiểu thư xử lý việc này.
Liễu Gia đại tiểu thư Liễu Khả Nhi, từ một chỗ thần bí địa phương trở về, về sau tại nàng kinh doanh dưới, Liễu Gia phát triển lớn mạnh.
Liễu Khả Nhi đã từng trở về.
Biết điều này, Thẩm Mặc thổn thức, giữ chặt một cái đi ngang qua người Liễu Gia, hỏi, Liễu Khả Nhi đại tiểu thư nhưng tại trong nhà.
Cái gì? Ngươi tìm ta ra lão tổ làm cái gì?
Cái này con nít chưa mọc lông kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc.
Liễu gia lão tổ sao Liễu Khả Nhi vậy mà thành lão tổ?
Nghe nói cái này, Thẩm Mặc lập tức quyết tán thần thức, muốn nhìn một chút Liễu Khả Nhi ở nơi nào.
Hắn vốn cho là, qua lâu như vậy, Liễu Khả Nhi khả năng đã chết ra rồi, nào biết được cái này xem xét, nàng tại Liễu phủ chỉ cờ hờ hen.
Bất quá trạng thái cực kỳ suy yếu.
Liễu phủ thâm viện, một cái già nua phụ nhân quanh chân, mặc dù nàng tóc bạc trắng, bộ dáng già nua, nhưng là từ ngũ quan hình dáng, lờ mờ có thể thấy được nàng lúc tuổi còn trẻ là cái tuyệt mỹ mỹ nhân nhi.
Chỉ là thời gian trôi qua, vật đuổi sao rời, đã từng mỹ nhân nhi đã già nua.
Khí tức của nàng chỉ có luyện khí 8 tầng, khí huyết suy yếu, hiển nhiên có dầu hết đèn tắt dấu hiệu.
Lão phụ nhân này chính là Liễu Khả Nhi.
Ai?
Đang tính toán nàng, đột nhiên cảm giác có người tới gần.
Chương 272, Thiên Túc quân tử xuất hiện.
Liễu Khả Nhi cảm giác được có người tới, sắc mặt hơi đổi.
Lấy thực lực của nàng, tại cái này thế giới phạm tục hẳn là đi ngang trạng thái, lặng yên không một tiếng động tới, căn bản không có khả năng.
Như vậy chỉ có một loại kết quả, đó chính là đối phương cũng là tu tiên giả,
chẳng lẽ cũng là trúc cơ cao nhân.
Liễu Khả Nhi trong lòng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn qua,
tại cảm ứng được đối phương khí tức về sau, có một ít cảm giác quen thuộc, nhưng là lại không nói ra được là ai, liền cảm giác quen thuộc mà xa lạ cảm giác.
Vừa nghĩ đến đây, Liễu Khả Nhi vội vàng hô, phía ngoài có thể hay không cùng ta biết?
Liễu tiểu thư, rất lâu không gặp a.
Thầm Mặc tại cửa ra vào nói,
thanh âm quen thuộc để Liễu Khả Nhi hơi chậm lại, sau đó ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, thầm thầm đại ca,
Khả Nhi.
Thầm Mặc lại nói.
Liễu Khả Nhi vội vàng vung tay lên, một đạo ôn nhu linh khí đem cửa tùy tiện đẩy ra, nhìn xem mặt trước cái này vẫn như cũng là như kia dung nhan Thẩm Mặc, Liễu Khả Nhi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Thật là Thẩm Mặc.
Thẩm đại ca, ta cho là ngươi cùng Thanh Y tỷ tỷ đều đã chết.
Liễu Khả Nhi không thể tưởng tượng nổi nói,
tiến vào tu tiên giới về sau, ta một mực chưa từng nghe nói qua ngươi, không biết ngươi đi nơi nào, không nghĩ tới ngươi về đến nơi này.
Thẩm Mặc thổ thức, cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, đã từng Liễu gia đại tiểu thư, trở thành Liễu gia lão tổ, ở chỗ này được xưng là bản tiên.
Chỉ tiếc, tuổi thọ của con người đều là có hạn, Liễu Khả Nhi tuổi tác đã cao, nhìn nàng trong cơ thể sinh cơ không đủ 3 năm.
Ta lúc đầu trở thành tiên mầm về sau, tiến vào một cái tiểu môn phái tu luyện, lão đạo tu luyện tới luyện khí 5 tầng về sau, môn phái bị diệt, về sau ta một mực là tán tu, ta cũng nghĩ qua tìm các ngươi, nhưng sau đó nghe nói, các ngươi tại Mông Sơn phái bị xuyến đi xuống, lại nghe nói các ngươi một nhóm kia tiên mầm đều đã chết, ta chỉ cho là tu tiên giới tàn khốc, các ngươi không chịu được đến.
Nói nói, Liễu Khả Nhi trên mặt nước mắt rơi xuống.
Thầm mặc nói, về sau ngươi nghĩ như thế nào lấy về đến nơi này?
Ai, ta về sau lão đạo tu luyện tới 8 tầng, cảm giác được thiên phú dùng hết, lúc ấy lại đắc tội một chút người, cảm giác tu tiên giới không thích hợp ta, ta vừa vặn tưởng niệm cha ta, anh ta, liền trở lại.
Vậy ngươi những năm này tu luyện như thế nào?
Ta sớm trước góp nhặt một ít linh thạch, về sau dựa vào trong gia tộc sản xuất một chút vật tư, cung ứng cho tu tiên giới tu tiên gia tộc, kiếm lấy một ít linh thạch.
Liễu Khả Nhi đi tới, vội vàng mời Thẩm Mặc ngồi xuống, sau đó thêm trà.
Ngược lại tốt trà về sau, nàng lại hơi xúc động sờ lên mặt mình. Thẩm đại ca ngươi vẫn là giống như trước đây tuấn tú xuất khí, không giống ta, đã già loạn gọn.
Nàng thanh âm thương cảm, có chút xấu hổ tại lấy dạng này khuôn mặt gặp Thẩm Mặc.
Ta cũng là đạt được một chút cơ duyên mới như thế.
Thanh Y thì tỷ tỷ đâu?
Nàng cực kỳ tốt, chúng ta đều đã kết kim đan.
Thẩm Mặc giải thích nói.
Nghe vậy, Liễu Khả Nhi thân thể mềm mại khẽ run. Kim năm kim đan. Thẩm Mặc gật đầu, đúng vậy a, thu hoạch được một chút cơ duyên. Nghĩ nghĩ, Thẩm Mặc lấy ra hai cái bình. Nơi này một loại là bổ sung nguyên khí đan dược, có thể để ngươi khôi phục một chút dung mạo. Một cái khác loại là thọ nguyên đan, có thể bổ sung chí ít 10 năm thọ nguyên. Liễu Khả Nhi vô cùng kinh hỉ, sau khi nhận lấy, thở dài một hơi, nếu như lúc trước ta có thể kiên trì tìm các ngươi một chút liền tốt. Có rảnh có thể đi ta cái chỗ kia nhìn xem, Hoàng Liêu Phong đạo phủ. Thật sao? Liễu Khả Nhi mong đợi nói. Đương nhiên có thể, Thanh Y Y nếu có thể nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất cao hứng, đúng, nàng không cứ gọi Thanh Y Y, gọi Đệ Ngũ Tinh Di. Thẩm Mặc đơn giản nói một lần, lại đem lúc trước bọn hắn tại tu tiên giới tình huống nói một lần. Liễu Khả Nhi vuốt ve trong tay bình ngọc tinh xảo, nghe Thẩm Mặc giảng thuật, phảng phất nghe tiểu thuyết, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Cách mấy chục năm, đã từng cảm giác quen thuộc lại trở về. Liễu Khả Nhi bỗng nhiên chán nản nói, thế giới của các ngươi thật đặc sắc, ta lập tức muốn đi. Gia tộc bên trong có thể có người thân ngực linh căn. Nếu như có, ta có thể giúp một tay chăm sóc một chút. Thẩm Mặc chủ động sẽ nói. Liễu Khả Nhi lắc đầu, đa tạ Thẩm đại ca lòng tốt, những năm này ta cũng tìm kiếm qua, đáng tiếc, thân ngực linh căn người, thật quá khó khăn. Thật sao? Thẩm Mặc cũng không tiện nói gì. Ta mang ngươi thăm một chút hiện tại ta nhà đi, từ khi cha ta sau khi qua đời, không mấy năm anh ta cũng bởi vì bệnh qua đời, ta một mực quan tâm sự tình trong nhà, ngược lại là đem mình trung thân đại sự quên mất. Liễu Khả Nhi lộ ra không thể làm gì bộ dáng, mặc dù nàng xem ra tuổi tác đã cao, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy đã từng lúc còn trẻ cho thái. Tốt. Thẩm Mặc gật gật đầu. Tiếp xuống, Liễu Khả Nhi mang theo Thẩm Mặc đi dạo. Nàng cho Thẩm Mặc nói những năm này lầu 4 thành phát sinh nghiêng. Trời lệch đất biến hóa. Cách xa nhau nhiều năm như vậy, phảng phật còn tại hôm qua. Thẩm Mặc thổ thức. Đi ra Liễu gia, lại đi tới đã từng tiểu viện. Nơi này thế mà vẫn còn ở đó. Bây giờ, tiểu viện mặc dù vẫn còn, nhưng đã sớm đổi những người khác ở lại. Thẩm Mặc hơi cảm ứng một chút, là một nhà năm miệng ăn. Trong viện đại thụ vườn hoa ngược lại là vẫn còn ở đó. Nhìn xem tình hình bên trong, Thẩm Mặc phảng phất thấy được đã từng cái bóng của mình. Thẩm đại ca, ngươi chuẩn bị ở chỗ này đợi mấy ngày? Liễu Khả Nhi hỏi. Nhìn tình huống đi, cũng không sốt ruột. Liễu Khả Nhi khẽ gật đầu. Ta muốn đi tà quê quán nhìn xem. Thẩm Mặc nói tới, là nông thôn. Liễu Khả Nhi biết Thẩm Mặc là nông thôn tới, bất quá cụ thể địa chỉ không rõ ràng. Vậy ta cùng ngươi. Ừm. Một đường bay đến, Thẩm Mặc nhìn xem nhà mình phòng, vậy mà đã sụp đổ. Thẩm Mặc bó tay rồi, qua mấy thập niên, phòng cũng bị mất. Bất quá cái này cũng bình thường, không ai tu sửa, nhà cũ trước kia chất lượng cũng không tốt, sụp đổ đúng là bình thường. Liễu Khả Nhi nói, có muốn hay không ta phái người tu sửa một chút phòng? Không cần, ta chính là trở lại thăm một chút, bây giờ người trong thôn ta cũng không nhận ra. Đã từng hàng xóm, hôm nay đã sớm trải qua đời. Bất quá, hắn ngược lại là nhìn thấy người quen một nhà hậu đại. Hoàng Thu Nguyệt nhà. Lúc trước, là Hoàng Thu Nguyệt giới thiệu hắn cùng Thanh Y Lìa đi tứ lâu chân bán hỏa mà sống. Về sau Hoàng Thu Nguyệt tiểu thúc tử bởi vì đánh bạc, thiếu rất nhiều tiền, là hắn ra tay giúp đó. Hắn rời đi tứ lâu chân thời điểm, cho Hoàng Thu Nguyệt bí mật lưu lại không ít bạc. Thân thức quét qua, hắn phát hiện Hoàng Thu Nguyệt cùng nàng trượng phu phần mộ. Nhìn phần mộ phía trên này, hai người tuần tự tại 30 năm trước liền đã qua đời. Trong nhà hiện tại người chủ sự, Thẩm Mặc cũng nhận biết, là lúc trước Hoàng Thu Nguyệt trong tá lót hài tử, bây giờ cũng đã cao tuổi. Hắn tại giã ngoại hoang vu rơi xuống đất, đi vào mộ bia bên cạnh, cùng Liễu Khả Nhi nói đơn giản Hoàng Thu Nguyệt giúp chuyện của hắn. Liễu Khả Nhi thổn thức, đã từng cố nhân đi. Đúng vậy a, tu tiên trường sinh, đã từng người đã trải qua đều rời đi. Các ngươi là ai a? Một cái lão nhân già run run rẩy rẩy đi tới, chính là Hoàng Thu Nguyệt hài tử. Thẩm Mặc quay đầu nhìn đến, lão nhân già kia bỗng nhiên sững sờ, là Thẩm Mặc cao nhân sao? Ừm, ngươi biết ta? Thẩm Mặc có chút hăng hái nói. Hoàng Thu Nguyệt hài tử, hắn rời đi thời điểm còn tại tã lót bên trong, không nên biết hắn. Lão nhân đi tới, nhìn xem Thẩm Mặc, kinh ngạc nói, thật là Thẩm Mặc cao nhân, thật là ngươi, giống nhau như lúc. Lão nhân gia, cái gì ý tứ? Nghe ta nương nói qua Thẩm Mặc cao nhân, nói ngươi rất lợi hại, võ nghệ cao cường, còn trợ giúp chúng ta một nhà đi ra nguy nan, đã cứu chúng ta, về sau, cha ta cùng mẹ ta còn đi họa phường, mời lúc ấy nơi nào tốt nhất họa sư, người họa sĩ kia gặp qua ngươi, liền vẽ lên họa, một mực ở nhà bên trong, nói là vạn nhất cha mẹ ta không có ở đây, ta có thể nhận ra ngươi. Lão nhân cung kính nói chuyện, mời nói, Thẩm Mặc cao nhân, nếu như không chê, còn xin trong nhà một lần. Tốt, đi thôi. Khó được gặp một lần cố nhân về sau, Thẩm Mặc cũng là không quan trọng. Vừa đi, lão nhân vừa nói hắn cha mẹ sự tình. Lúc trước hắn rời đi về sau, Hoàng Thu Nguyệt tiểu thúc tử bởi vì bị hắn đánh gãy chân, về sau một ngày trong đêm, bệnh cũ bộc phát, liền chết như vậy. Về sau, bọn hắn thịt bày sinh ý cũng không tốt, tốt tại có hắn lưu lại bạc, trong nhà ăn mặc ngược lại là không có vấn đề. Sau đó liền trở về nhà bên trong, dựa vào trồng trọt làm việc. Người một nhà mặc dù nghèo khổ, nhưng là cũng là trôi qua cực kỳ dễ chịu. Đây cũng là cuộc đời của bọn hắn. Thẩm Mặc thổ thức, vớt cằm nói, bây giờ trong nhà nhưng có cái gì khó khăn? Trong nhà áo cơm không lo. Vậy thì tốt rồi. Hàn huyên vài câu, Thẩm Mặc liền cùng Liễu Khả Nhi rời đi. Lần này rời đi, hắn xem như triệt để cùng nơi này không có liên hệ. Đã từng người đều đi, cố nhân về sau, cũng không mấy năm công việc tốt, chuyện cũ theo gió. Sau đó, Thẩm Mặc tại Liễu phủ bên trong ở lại. Tại Thẩm Mặc chỉ đạo dưới, Liễu Khả Nhi phục dụng đan dược. Nàng dung nhan khôi phục được 3-40 thời gian thu hoạch trong năm đợi trình độ, mặc dù không bằng thiếu nữ thời điểm trạng thái, nhưng Liễu Khả Nhi không thể nghi ngờ vẫn rất cao hứng. Đó lấy, Liễu Khả Nhi cùng tộc nhân nói mình muốn rời khỏi một trận sự tình. Đi theo Thẩm Mặc, đi vào ngoài thành vùng ngoại thành địa phương, gặp được Triệu Phương Phương. Bởi vì một ngày này, Thẩm Mặc nghe được Triệu Phương Phương truyền âm. Nữ hải kia mô mô qua đời, bởi vì không có lo lắng, có thể mang đứa bé này rời đi. Cô bé này 8 tuổi tả hữu, linh căn đạt tới ưu tú, danh tự cực kỳ thanh tú, gọi Vương An Nhưng. Lần đầu nhìn thấy Thẩm Mặc, Vương An Nhưng phi thường câu nệ, nhưng phi thường hiểu chuyện, cũng không rụt rè. Triệu Phương Phương đối nàng cực kỳ tốt, cực kỳ thích đứa nhỏ này, Thẩm Mặc lần đầu gặp mặt, liền đưa cho nàng 2 bình đan dược, 100 quả linh thạch, để nàng thật tốt tu luyện. Đáng tiếc, Vương An Nhưng cũng không hiểu những vật này là cái gì, thậm chí không biết giá trị. Trở lại tu tiên giới trên đường, Thẩm Mặc dần dần cảm giác thân thể có chút không thích hợp. Những năm này, ta thân ảnh hưởng một mực ở vào yếu ớt trạng thái, nhưng lần này lại lần nữa phát sinh. Hắn đại khái đoán chừng, đây là bởi vì hắn tại thế giới phàm tục nguyên nhân. Thế giới phàm tục hấp thu đến linh khí cơ hồ không có, toàn bộ nhờ linh thạch trèo trống. Nhưng hiệu quả đồng dạng, kém xa thiên địa linh khí tới nồng đậm, cũng tạo thành tà thần lực lượng một chút xíu ăn mòn. Chờ Thẩm Mặc phát giác thời điểm, lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Tà thần a tà thần, chờ lập tức nguyên anh, liền không lại sợ ngươi. Một tháng sau, trở lại Hoàng Liễu Phong, đệ ngũ tính di lúc này cũng đúng lúc xuất quan, cùng Liêu Khả Nhi ôn chuyện. Hai người phảng phất có chuyện nói không hết. Đệ ngũ tính di cũng cho Liễu Khả Nhi một chút lễ vật, trợ giúp Liễu Khả Nhi. Đáng tiếc, hiện tại Liễu Khả Nhi tuổi tác đã cao, cho dù tốt bảo vật đối nàng mà nói đều không có tác dụng gì. Sau đó, đệ ngũ tính di cùng Lục La mang theo nàng tại tiên giới du ngoạn. Mà Thẩm Mặc đã sớm kim đan đỉnh phong, chú tính tiến vào Nguyên Anh. Mấy năm này, Liễu Khả Nhi vẫn ở tại Hoàng Liễu Phong. Đại khái 10 năm sau, Liễu Khả Nhi đã cực kỳ già nua, rốt cuộc duy trì không được 3-40 tuổi trạng thái, chủ động đưa ra về nhà. Thẩm Mặc giữ lại, biểu thị tu tiên giới có thể làm cho nàng kéo dài tuổi thọ. Nhưng Liễu Khả Nhi nghĩ nhà sốt ruột, không có cách nào. Đồng thời, Triệu Phương Vương cũng biểu thị muốn sẽ nông thôn, bởi vì nghĩa nữ Vương An Nhưng cũng muốn về nhà tế bái chết đi mộ mộ. Thẩm Mặc đồng ý. Mấy người các nàng người từ Lục La mang theo trở về, có thể bảo hộ an toàn. Về phần Thẩm Mặc mình, bởi vì chuẩn bị tiến vào Nguyên Anh sự tình, cho nên cũng không đi theo. Cứ như vậy, mấy cái người rời đi. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Đệ ngũ tính di nhìn xem Lục La bọn họ rời đi, cảm khái, lần này về sau sẽ không còn được gặp lại Khả Nhi. Tu tiên trường sinh Thẩm Mặc nói nhỏ, Triệu Phương Phương tuổi tác cũng lớn, thọ nguyên không đủ 10 năm. Triệu Phương Phương vụng trộm cùng ta nói, những năm này nàng không định trở về. Đệ ngũ tính di đột nhiên nói, nàng không muốn để cho ngươi thấy nàng vẻ già nua dáng vẻ. Thật sao? Thẩm Mặc cười một tiếng, nàng quỷ tâm tư còn thật nhiều, cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng, kỳ thật ta chưa hề ghét bỏ qua nàng. Nàng tâm tư kỳ thật rất mẫn cảm. Mặt khác, Lục La cũng không kiếm đan, đoán chừng cũng chỉ có 50 năm số tuổi công việc tốt. Thẩm Mặc sững sờ, thở dài một hơi. Một tháng sau, Triệu Phương Phương thư tín gửi tới, chính là thông qua Huyền Hoàng Điệu gửi thư mà đến, biểu thị nàng đã an toàn đến thế giới phàm tục, trong ngắn hạn không định trở về, bởi vì mang theo Vương An Nhưng lịch luyện một chút. Về phần Lục La, nàng cũng đi theo ở nơi đó du ngoạn. Thẩm Mặc hồi âm, mặc dù bọn họ vị trí không chừng, khả năng 2 ngày nữa liền sẽ rời đi, nhưng Huyền Hoàng Điệu có thể tìm tới bọn hắn vị trí. Trong thư nói, biểu thị gia đã hiểu, hắn nơi này hết thảy mạnh khỏe. Chỉ chớp mắt, 3 năm qua đi, Hạo Thiên Tiên thành ra một kiện đại sự. Túc trước Hạo Thiên chân nhân tuổi tác đã cao, tại vì đệ tử chủ tính kết kim đan dược liệu thời điểm, vậy mà tao ngộ ma tu Thiên Túc quân tử an toán. Tất cả mọi người xôn xao, mới biết được lúc trước ma tu không hề rời đi, một mực tại tu tiên giới. Hạo Thiên chân nhân tu vi bị hao tổn, trong cơ thể tiến vào ma khí. Thiên Túc quân tử bây giờ tu vi vậy mà tại kim đan hậu kỳ, thực lực cường thịnh. Con tuyên bố, muốn đệ ngũ gia tộc người ra, dâng lên 100 vạn linh thạch, hắn cam đoan sẽ không làm khó đệ ngũ gia tộc. Đệ ngũ gia tộc tất cả mọi người tu vi chỉ là kim đan sơ kỳ, trung kỳ. Đối mặt bắt chẹt, Hạo Thiên Tiên thành bên này đã cho 100 vạn linh thạch, không dám chống lại. Về phần Đông Lâm đảo bên kia, vậy mà cũng không có ra mặt. Có truyền ngôn, Đông Lâm đảo trên một vị đảo chủ từ nhiệm về sau, vị đảo chủ này không muốn xem lấy thế lực khác làm lớn. Bởi vì những năm này, thật nhiều kim đan thế lực người ở bên trong có đột phá nguyên anh hướng đi, đây là bọn hắn không thể chịu đựng. Bởi vì bọn hắn những thế lực này một khi có nguyên anh, mang ý nghĩa Đông Lâm đảo không cách nào một nhà độc đại. Bởi vậy, đệ ngũ gia tộc bao quát Hạo Thiên Tiên thành, mặc dù cùng Đông Lâm đảo thông báo, hy vọng Đông Lâm đảo ra mặt diệt trừ Thiên Túc quân tử, nhưng là căn bản vô dụng. Còn nói Thiên Túc quân tử cũng không phải là ma tu. Bởi vì năm đó đại ma đầu huyết tích tử, liền là bị Thiên Túc quân tử giết chết. Chương 273, ước chiến thanh điển dãy núi, 1. Cái tin tức này chính là Thiên Túc quân tử tại đối phó Hạo Thiên chân nhân thời điểm, chính hắn chính miệng nói tới. Không chỉ có nói, Thiên Túc quân tử lại còn đem huyết tích tử đại ma đầu thi thể từ túi trữ vật đem ra. Sát thực nói, lúc trước huyết tích tử đại ma đầu đã bị Thiên Túc quân tử luyện chế thành khối lỗi, một đầu kim đan thực lực con rối hình người, hắn chân thực sức chiến đấu có thể đạt tới kim đan sơ kỳ tả hữu, nhục thân thập phần cường đại. Bởi vậy, Thiên Túc quân tử không chỉ mình là kim đan hậu kỳ, mà lại bên người còn có một cái kim đan thực lực con rối hình người. Loại tồn tại này cũng khó trách rất lớn tuổi Hạo Thiên chân nhân sẽ bị thua. Bởi vì hắn tự tay giải quyết sư phụ duyên cớ, lại thêm bản thân hắn cũng không có đạt được thạch trùy, làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, bởi vậy đạt được Đông Lâm đạo tán thành. Thẩm Mặc lại cảm thấy, Đông Lâm đảo chủ yếu là muốn lợi dụng Thiên Túc quân tử, chèn ép bên này các thế lực lớn, phòng ngừa những thế lực này xuất hiện nguyên anh cường giả. Cho nên đối với Thiên Túc quân tử đối phó Hạo Thiên Tiên Thành cùng đệ ngũ gia tộc sự tình, Đông Lâm đảo khai thác ngầm thừa nhận thái độ, cũng không để ý tới. Bây giờ, Hạo Thiên Tiên Thành đã nhận mệnh. Không nhận mệnh cũng không có cách nào, bây giờ Hạo Thiên chân nhân tuổi tác đã cao, dù là không có Thiên Túc quân tử, Hạo Thiên Tiên Thành cũng đứng trước không người kế tục vấn đề. Hạo Thiên chân nhân đệ tử từ vạn niên, mặc dù cũng là kim đan, nhưng chỉ là kim đan sơ kỳ, lại tuổi tác cũng đã đi vào trung niên, tiềm lực cơ hồ dùng hết, khó mà tiến bộ. Nói cách khác, Hạo Thiên chân nhân một khi mất đi uy hiếp, lấy từ vạn niên bản sự, không cách nào phục chúng, sợ rằng sẽ đứng trước lúc trước đệ ngũ gia tộc đồng dạng tình cảnh, sẽ bị các thế lực lớn chia cắt chiếm đoạt. Bây giờ, Thiên Túc quân tử nhúng tay, không thể nghi ngờ là gia tộc điểm này mà thôi. Hạo Thiên Tiên Thành mặc dù nhận mệnh, nhưng đệ ngũ gia tộc cũng không có. Vì thế, đệ ngũ bá thiên ước chiến Thiên Túc quân tử. Một ngày này, thiên lôi cuồn cuộn, mưa to gió lớn. Đệ ngũ bá thiên cùng Thiên Túc quân tử ước chiến thanh điện dãy núi nơi này. Các đại gia tộc thế lực đều đến đây. Đệ ngũ Tĩnh Di cùng đệ ngũ bá thiên xuất lĩnh đệ ngũ gia tộc tất cả cao tầng tới. Thiên Túc quân tử chỉ có một người, đứng tại trên sườn núi, ngồi tại một trường thường thường không có gì lạ trên ghế, vậy mà đang câu cá. Mười phần nhàn nhã. Ngoại trừ những người này bên ngoài, bên cạnh các thế lực lớn tề tụ, Hạo Thiên Tiên Thành, Bách Hoa Tông, Trường Kiếm Sơn Trang. Trường Kiếm Sơn Trang hiện tại từ Sở Đồng xuất lĩnh. Lúc trước vây công đệ ngũ gia tộc, Sở Trường Hiên ngoại ý muốn vẫn lạc về sau, Sở Đồng tại sau khi về nhà, tại một đám người trẻ tuổi bên trong chỗ hết tài năng, trở thành thiếu chủ. Hắn hôm nay, trúc cơ hậu kỳ, cũng chuẩn bị kết đan. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã trong bóng tối đoán được, chân chính giết chết Sở Trường Hiên người là Thẩm Mặc. Thiếu chủ, đệ ngũ gia tộc đệ ngũ bá thiên tuổi tác cực kỳ cao, nghe nói mặc dù là kim đan hậu kỳ, nhưng là cưỡng ép nâng lên, cũng không ổn định. Đệ ngũ Tĩnh Di chỉ là kim đan sơ kỳ, đối mặt tuổi quá trẻ Thiên Túc quân tử, cái này đối cha con chỉ sợ không phải đối thủ a. Bên trên tùy tùng túi đầu, thấp giọng suy đoán, phân tích ngược lại là đạo lý rõ ràng. Nghe vậy, Sở Đồng cười nhạo một tiếng, ngươi biết cái gì? Ách, thiếu chủ, ngươi cảm thấy đệ ngũ gia tộc có thể thắng? Không sai. TT, cái này tùy tùng có chút kỳ quái. Hiện tại ngoại giới đại đa số đều nói, Thiên Túc quân tử tất thắng không thể nghi ngờ, làm sao lại lạc bại đâu? Sở Đồng thản nhiên nói, đệ ngũ gia tộc sẽ không thua, bởi vì nam nhân kia còn không ra tay. Nam nhân kia C2 cờ hở. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn suy nghĩ hồi lâu, đệ ngũ gia tộc bên trong tổng cộng liền nhiều người như vậy, còn có ai không ra tay? Thiếu chủ thế nhưng là nói, Thẩm đan sư. Không sai, Thẩm đại ca vừa ra tay, hôm nay chính là Thiên Túc quân tử vẫn là ngày. Sở Đồng vạn phần khẳng định nói. Phần này đánh giá, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Lúc này, đệ ngũ Tĩnh Di khẽ kêu một tiếng, Thiên Túc, ngươi rất nhàn nhã à, vậy mà còn có tâm tư câu cá. Thiên Túc quân tử cũng không thấy đệ ngũ Tĩnh Di bên này, thản nhiên nói, đối với chắc thắng sự tình, ta tự nhiên cực kỳ nhàn nhã. Tĩnh Di tiểu thư, lần này ngươi sẽ không cũng muốn cùng làm việc xấu a? Đệ ngũ gia tộc là ta nhà, ngươi đã gả cho Thẩm Mặc đạo hữu, cần gì chứ? Ta rất kính trọng Thẩm Mặc đạo hữu, ngươi là thê tử của hắn, ta cũng cực kỳ kính trọng ngươi. Cho nên ngươi lui đi, ta có thể cam đoan sẽ không giết ngươi phụ thân. Thiên Túc quân tử một thân áo bào trắng, thân cao khoảng chừng 2 mét, nhưng thân thể rất gầy, thật giống như một cây cán dài tử đồng dạng. Cái này, trong tay hắn cần câu khẽ động, có cái gì mắc câu rồi? Tim hầm 2 CE. Nhấc cần câu lên, một con cá lớn bị ôm ra. Đệ ngũ Tĩnh Di hừ lạnh một tiếng, đã kính trọng phu của ta, ngươi liền nên như vậy thối lui, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thiên Túc quân tử khẽ lắc đầu, thật có lỗi, ta chỉ là kính trọng, cũng không sợ hắn. Thẩm Mặc đạo hữu giống như ta, từ thế giới phàm tục mà đến, ta cảm thấy ta cùng hắn có rất nhiều chỗ tương tự, ta cảm thấy hắn liền là một cái khác ta, cho nên ta mới kính trọng hắn. Rốt cuộc nhớ ngày đó hắn nhưng là so ta dẫn đầu tiến vào kim đan, đáng tiếc ngươi so ra kém phu quân ta. Đệ ngũ Tĩnh Di nói. Thật sao? Thiên Túc quân tử khẽ mỉm cười, nhìn như vậy đến, ta có rảnh đến tìm ngươi phu quân khiêu chiến một chút. Đệ ngũ Tĩnh Di khẽ nhíu mày, ngươi không có cơ hội, bởi vì ta cùng cha ta sẽ đem ngươi đánh bại. Ha 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 bốn. Thiên Túc quân tử cười to, mười phần cuồng ngạo, quanh người cắt bay đá chạy, vừa mới bị câu ra cá lớn, sau đó bị hắn ném trở về nước sông bên trong. Hắn lúc này mới đứng dậy, bên cạnh chỗ, một người mặc màu đen nhánh hắc bảo nam tử đột nhiên hiện thân. Huyết tích tử đại ma đầu, đây là huyết tích tử đại ma đầu. Có người nhận ra từng để cho toàn bộ tu tiên giới nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Cái này đại ma đầu thật bị đệ tử của hắn luyện chế thành thây khô. Đúng vậy a, đã từng uy phong lẫm lẫm nhân vật, vậy mà biến thành dạng này. Tất cả mọi người thổn thức không thôi. Đồng thời, đối Thiên Túc quân tử càng là thật sâu kiêng kỵ. Rốt cuộc huyết tích tử đại ma đầu cũng không phải cái gì dễ chơi, nhân vật như vậy hạ chẳng thảm như vậy, được luyện chế thành khối lỗi, đủ để nhìn ra Thiên Túc quân tử càng cường đại. Nghìn chân, ngươi tốt thủ đoạn, vậy mà đưa ngươi sư tôn luyện chế thành khối lỗi. Đệ ngũ bá thiên lạnh lùng nói. Ha ha, hắn là ma, ta là chính đạo người, giết hắn thuận theo thiên đạo. Thiên Túc quân tử thản nhiên mở miệng. Hắn giết huyết tích tử đại ma đầu mới có thể bị Đông Lâm đạo tiếp nhận, theo một ý nghĩa nào đó, hắn kỳ thật đã là Đông Lâm đạo người. Thẩm Mặc đạo hữu, không định nói vài lời sao? Lúc này, Thiên Túc quân tử nhìn xem đệ ngũ Tĩnh Di sau lưng, Thẩm Mặc mang theo một đỉnh mũ rộng vành, mặc trường bào màu xanh, cầm trong tay cựu đoạn linh mạch kiếm. nhếch răng cười một tiếng sau nói, hôm nay ngươi đã hiện thân, vậy sẽ phải nhất định phải lưu lại.
Ô, Thẩm đạo hữu như thế có tự tin. Tại ngươi lựa chọn đối phu nhân ta ra chiêu một khắc này, ngươi hắn phải chết không nghi ngờ.
Ai, lúc đầu ta cảm thấy, ta cùng Thẩm đạo hữu hắn là có thể trở thành bằng hữu, rốt cuộc hai chúng ta kinh lịch rất giống. Ta nhưng không có khi sư diệt tổ, ta cũng không muốn có người đối sau lưng ta đâm đao.
Ừm. Thiên Túc quân tử nhướng mày, biết Thẩm Mặc trêu chọc hắn đâu, hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, Thẩm Mặc, ta vốn cho là ngươi có thể có được hôm nay thành tựu, hẳn là một cái người thông minh, chỉ là không nghĩ tới, tuyệt không thông minh.
Thông minh hay không, đợi chút nữa liền biết, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy mình vừa mới nói lời rất ngông cuồng.
Ra tay đi.
Thiên Túc quân tử dứt lời, bên người khôi lối động. Lăng không bay đến không trung, thản nhiên nói, đệ ngũ ba thiên, tới đi, ta nghĩ không cần ta sẽ tự bỏ ra tay. Ta khôi lỗi liền có thể đánh bại ngươi.
Cuồng vọng.
Đệ ngũ bá thiên hừ lạnh một tiếng, một bước phóng ra, rất nhanh bay đến không trung, tế ra một thanh pháp đao, đối lăng không đánh tới khôi lỗi chém qua.
Một bên khác, đệ ngũ tính di cũng đi ra ngoài.
Thẩm Mặc mở miệng, cái này nhìn chân có chút cổ quái, ta quá khứ.
Đệ ngũ tính di nói, ta phối hợp tác chiến.
Ngươi cứ như vậy không tin tưởng tướng công của ngươi.
Thẩm Mặc cười một tiếng.
Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền.
Kia tốt.
Thẩm Mặc không nhiều lời, vừa mới hắn động cơ cảnh bảo kính, trong đó nhắc nhở nguy hiểm, liền là cái này Thiên Túc quân tử. Điều này nói rõ, Thiên Túc quân tử là có thủ đoạn đối phó hắn. Bất quá, Thẩm Mặc cũng không sợ, bởi vì hắn hiện tại át chủ bài càng nhiều. Hắn đồng dạng cũng là Kim Đan hậu kỳ, gần nhất đều đã chủ tính Nguyên Anh. Tiếp theo, chính là sức mạnh thần thức của hắn lượng. Thần trí của hắn cường độ, có thể so với Nguyên Anh đại tu sĩ hậu kỳ cường độ, nói cách khác, hắn coi như gặp được chân chính Nguyên Anh tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Hai cái này át chủ bài, vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Thẩm Mặc đứng chắp tay, trong tay cửu đoạn linh mạch kiếm phát ra một cỗ cự viên khí tức. Chấn nhiếp thiên địa, liên miên uy áp để trùng quanh luyện khí chính là đến chúc cơ tu sĩ từng cái ý u ý lại. Nhiều năm không thấy Thẩm Mặc chân nhân ra tay, nhìn cái này khí tức, đã sớm đột phá Kim Đan trung kỳ a.
Cái gì?
Đây chẳng phải là nói, hắn cũng là Kim Đan hậu kỳ.
Đúng vậy à, nghĩ không ra khí tức đã kinh khủng như vậy, thật là khiến người ta nhìn không thấu a.
Đợi chút nữa, vậy hắn ra tay, chẳng phải là nói Thiên Túc quân tử thua không nghi ngờ.
Chỉ sợ là như thế.
Thiên Túc quân tử giờ khắc này cũng nghiêm túc nhìn xem Thẩm Mặc, có chút ý tứ, khó trách ngươi có như thế tự tin. Nguyên lai ngươi đã Kim Đan hậu kỳ,
cái này không tính là gì.
Thẩm Mặc sau lưng, đệ ngũ tính di điều khiển ba thanh pháp kiếm, cũng đến đây.
Nàng ba thanh pháp kiếm, phân biệt đều là thủy thuộc tính, mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, có thể kết thành trận pháp, đem địch nhân vây khốn, phòng ngừa địch nhân chạy trốn.
Siêu siêu siêu,
ba thanh pháp kiếm riêng phần mình hiện ra màu đỏ, màu cam, cùng màu lam, phân biệt cắm vào cái này bốn phía, hiện ra tam giác chi thế.
Hôm nay chúng ta vợ chồng liền muốn vì dân trừ hại.
Đệ ngũ tính di hô.
Trong đám người, Liêu Phiêu Phiêu cũng tại, chính là phối hợp tác chiến.
Phong ngừa ngoại ý muốn nổi lên, nàng sẽ trước tiên ra tay.
Hiện tại sở dĩ còn bất động, cũng là nghĩ nhìn xem Thiên Túc quân tử còn có hậu chiêu gì.
Lúc này đệ ngũ bá thiên đã cùng khôi lỗi kịch chiến cùng một chỗ.
Đệ ngũ bá thiên đao trong tay uy lực mạnh mẽ, đối khôi lỗi không ngừng oanh kích. Khôi lỗi nhục thân cường đại, bên ngoài thân có một hai mặt màu xanh tâm chắn tạo thành màn sáng, ngăn cản công kích.
Đồng nhiên, khôi lỗi chán bên trong, một đạo kim sắc nhận quang hướng đệ ngũ bá thiên chém tới, tốc độ cực nhanh.
Đệ ngũ bá thiên thần sắc biến đổi, cũng không lo được tiếp tục công kích khôi lỗi, thôi động đại đao, cuốn lấy đánh tới kim sắc nhận quang.
Cũng liền cái này một máy mắt, Thẩm Mặc cũng động thủ, tế ra kim thủy xuyên thạch quyết, liên tục mấy chục tích thủy giọt đồng dạng chân khí, lấy bạo tạc thức tốc độ, hướng Thiên Túc quân tử đánh tới.
Thiên Túc quân tử hừ lạnh một tiếng, mắt bên trong tỉnh quang lóe lên, xuất hiện một viên kim sắc châm dài,
tỏa hồn diệt linh châm.
Có người nhận ra chiêu thức này.
Lúc trước huyết tích tử đại ma đầu vì luyện chế tỏa hồn diệt linh châm, chu diệt mấy chục vạn phàm nhân.
Cái này châm cực kỳ ác độc, tụ tập mấy chục vạn người oán nghiệp a.
Thẩm Mặc cũng đã được nghe nói một chiêu này.
Cái này châm dài đạt đến cấp 4, là đối nguyên anh tu sĩ đều có uy hiếp ma khí.
Vừa ra tay liền là đòn sát thủ sao?
Thẩm Mặc ánh mắt băng lãnh, cựu đoạn linh mạch kiếm hóa thành một đạo tinh mang, màu xanh ánh sáng chợt lóe lên, xẹt qua chân trời, hướng tỏa hồn diệt linh châm đánh tới.
Đang.
Chương 274, ước chiến thanh điển dãy núi 2.
Động tĩnh khổng lồ để bầu trời cũng vì đó biến sắc, tiếng gầm cuộn cuộn bay ra rất xa.
Cái này hai kiện pháp khí phẩm giai đều không sai biệt lắm.
Mặc dù tỏa hồn diệt linh châm có mấy chục vạn phàm nhân oán nghiệm, nhưng Thẩm Mặc trong tay cựu đoạn linh mạch kiếm bên trong có cự viên tinh phách, cho nên sinh ra uy năng đều có mạnh có yếu, lẫn nhau mỗi người mỗi vẻ. Hai kiện pháp khí ánh sáng đều có yếu đi xuống xu thế, một màn này để Thiên Túc quân tử biến sắc.
Hắn thừa nhận, vẫn là xem thường Thẩm Mặc.
Vốn cho là, hắn lấy ra cái này đòn sát thủ, coi như bắt không được Thẩm Mặc, nói thế nào cũng sẽ để hắn trọng thương, nhưng không như mong muốn, còn khiến cho trong tay mình ma khí xảy ra vấn đề.
Không thể tha thứ.
Hắn khẽ quát một tiếng, vỗ túi chữ vật.
Lần này làm thật, lại là ba thanh pháp kiếm bay ra.
Hừ, ngươi quên ta rồi.
Đệ ngũ tính di kịp thời ra tay, cấp 4 phòng hộ phù cho mình cùng Thẩm Mặc đều tới một tầng.
Cùng lúc đó, cấp 3 thượng phẩm bạo tạc phù hết thảy 3 tấm, hướng Thiên Túc quân tử lao đi.
Thiên Túc quân tử cũng không tránh, phía sau 9 chỉ trận kỳ bay ra, những này trận kỳ phía trên huyết khí nồng đậm, hắc phong trận trận.
Vừa xuất hiện, 9 chỉ trận kỳ ở giữa xuất hiện một đầu màu đen vực sâu cự ma, đem toàn bộ thung lũng đều bao phủ.
Thẩm Mặc, đệ ngũ tính gì, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Tức quân tử gầm thét một tiếng. Thẩm Mặc Mặc không đổi sắc, cựu đoạn linh mạch kiếm trên cự viên khí tức càng lúc càng lớn, sau một khắc, một đầu quái thú đồng dạng cự viên tinh phách cũng xuất hiện, trong nháy mắt cùng vực sâu cự ma đụng vào nhau. Ầm. To lớn sóng khí va chạm, xung quanh các tu sĩ mạnh nuốt nước miếng, nhao nhao né tránh. Quá mạnh, hai cái này kim đan đại năng thật là tại sinh tử chiến đấu. Chúng ta không thể lại đợi ở chỗ này, nếu không sẽ phải chịu liệt lụy, chết ở chỗ này. Rút lui, rút lui. Một đám người hô to gọi nhỏ, nhao nhao rút lui. Đệ Ngũ Tính Di cũng vận dụng mình tuyệt chiêu, há mồm phun ra một viên màu lửa đỏ viên châu, chính là nàng ban ngày kế ngày tế luyện pháp bảo, phẩm giai đạt tới cấp 4. Cái này chính là cấp 4 yêu thú yêu đan, bên trong có yêu thú toàn thần tinh hoa, thủy hỏa bất xâm. Yêu đan hướng phía vực sâu cự ma đập tới, bất quá tại phá vỡ vực sâu cự ma thân thể về sau, yêu đan cũng là ánh sáng ảm đạm xuống, hiển nhiên uy năng hao hết không ít. Mà nhân cơ hội này, Thiên Túc quân tử bay tới, hướng Đệ Ngũ Tính Di đánh tới. Còn có ta đây. Thẩm Mặc lần nữa tế ra một thanh cấp 3 pháp kiếm, hướng Thiên Túc quân tử phía sau đuổi theo. Thiên Túc quân tử nhướng mày, hắn vốn là muốn trước giải quyết Đệ Ngũ Tính Di, trọng thương nàng về sau, chuyên tâm xử lý Thẩm Mặc, lại không nghĩ Thẩm Mặc động tác nhanh hơn hắn. Hắn cảm thấy khó giải quyết. Oeng. Đương nhiên, đầu hắn giống như bị thứ gì va chạm một chút, toàn bộ người choáng choáng nặng nề, có âm thanh khủng bố tại hắn đầu góc bên trong gào thét. Tà C5. Hắn nhịn xuống kịch liệt đau nhức, ý thức được đây là thần thức công kích. Đáng chết, cái này Thẩm Mặc thần thức làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đi. Hắn vừa dứt lời, sau lưng xuất hiện một ngụm to lớn trung đồng, hướng Thẩm Mặc đánh tới. Quay đầu nhìn xem trung đồng, Thiên Túc quân tử trong lòng đang dị máu, bởi vì không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng không muốn bị người ta biết trung đồng tại bí mật trên người hắn. Chỉ vì cái này miệng trung đồng, chính là Đông Lâm đảo bí bảo một trong, sẽ không tùy tiện lấy ra. Đám người xôn xao, bởi vì có người nhận ra, cái này trung đồng là Đông Lâm đảo bí bảo, gọi Kim Quang Cự Trung. Đây chính là thực sự cấp 4 thượng phẩm chi vật, có thể chuyển hóa thành so dãy núi còn muốn to lớn, lực phòng ngự vô địch, nguyên anh tu sĩ đều không cách nào phá hư. Đụng vào thân người bên trên, nguyên anh tu sĩ đều muốn đau đầu. Đông Lâm đảo Kim Quang Cự Trung, thế mà tại Thiên Túc quân tử trên thân. Cái này Thiên Túc quân tử đến cùng là lai lịch gì, tại sao có thể có Đông Lâm đảo đồ vật? Có không ít tâm tư linh lung người, ánh mắt lóe ra, phản phất đối cái này phía sau một số việc có một chút suy đoán. Đông Lâm đảo, quả nhiên cùng Thiên Túc quân tử có liên hệ a. Không gì hơn cái này vừa đến, Thẩm Mặc chỉ sợ thất bại. Đúng vậy à, tất cả mọi người là Kim Đan hậu kỳ, nhưng là Thiên Túc quân tử trên người trang bị càng tốt hơn. Khẩn yếu đầu trọc, Thẩm Mặc đối mặt Kim Quang Cự Trung cũng là nhíu mày. Lại có thứ đồ tốt này. Thứ này, cho dù là hắn đều trông mà thèm. Đã như vậy, nên vận dụng một chiêu kia. Hắn mạnh nhất át chủ bài, Lục Dục Tiên Tử bí cảnh. Không sai, hắn đã đem bí cảnh tùy thân mang theo ở trên người. Sớm tại mấy năm trước, đạt tới Kim Đan hậu kỳ về sau, hắn lực lượng đầy đủ, liền đem bí cảnh thu lấy. Những này bí cảnh hóa thành một cái viên cầu, nằm tại hắn thức hải bên trong. Hắn thần thức cường đại, có tư cách, cũng có năng lực gánh chịu những cái này lực lượng. Hắn hiện tại làm, liền là mở ra bí cảnh, đem Kim Quang Cự Trung thu lấy. Về phần thu lây về sau làm thế nào, vậy liền giao cho Lục Dục Tiên Tử. Chết đi, Thẩm Mặc. Đây chính là ngươi ra tay giá phải trả, chết đừng trách ta. Thiên Túc quân tử lạnh lùng quát. Nhưng sau một khắc, mắt thấy Kim Quang Cự Trung muốn bắt lại Thẩm Mặc thời điểm, Thẩm Mặc trên thân, một cỗ tang thương cổ phát lực lượng đột ngột xuất hiện. Sau đó, khí thế bàng bạc Kim Quang Cự Trung cứ như vậy đột ngột hết rồi. Không có. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Thiên Túc quân tử càng làm mộng bức một chút, một mặt giật mình. Hắn lúc này, nào có trước đó đang câu cá thời điểm mây trôi nước chảy, mà là mười phần chấn kinh, cùng không hiểu, càng nhiều thì là kinh hoàng. Không sai, hắn luôn uống, Thẩm Mặc thủ đoạn đã vượt ra khỏi hắn loại kia nhận biết. Khẩn yếu đầu trọc, hắn quay đầu bước đi. Bây giờ nghĩ đi, không còn kịp rồi. Thẩm Mặc để lại một câu nói, thật nhanh đuổi theo. Đệ Ngũ Tính Di cấp tốc thôi động trận kỳ, ý đồ ngăn cản Thiên Túc quân tử. Nhưng Thiên Túc quân tử để lại vượt sâu cự ma, không sợ chết hướng trận pháp đánh tới, chỉ là một kích, trận kỳ toàn bộ phá thoái. Nhưng vượt sâu cự ma cũng thương thế nghiêm trọng, chín đạo trèo chống vượt sâu cự ma trận kỳ vỡ vụn hơn phân nửa, bị sau đó truy sát mà đến cự viên tỉnh phách một cước giẫm chết. Oeng. Vượt sâu cự ma phá thoái. Thiên Túc quân tử kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một nguồn máu đen, tâm thần đều nứt. Thua, hắn vậy mà thua. Giờ phút này, hắn chỉ muốn chạy trốn. Tốc độ thôi động đến cực hạn, một bên chạy trốn, một bên trong bóng tối cầu thông một người. Cứu mạng. Nơi xa dãy núi, Đông Lâm đảo tu sĩ Phương Chính Phi nhướng mày, tại sao có thể như vậy? Kim Quang Cự Trung thế mà cũng mất. Hắn an bài Thiên Túc quân tử diễn như thế một tuần kịch, không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Hắn phi tốc hướng Thiên Túc quân tử lao đi. Bất kể như thế nào, tạm thời Thiên Túc quân tử còn không thể có việc. Thẩm Mặc truy kích một khắc đồng hồ nhiều. Tuần tự thôi động nhiều trôi pháp khí, tập sát Thiên Túc quân tử, nhưng đối phương chạy rất nhanh, lấy cỡ nào trường cấp 3 thượng phẩm độn phù chạy trốn, mỗi lần thụ một chút thương thế, vậy mà lại bị hắn chạy mất. May mắn dựa vào cơ duyên bảo kính chỉ dẫn, Thẩm Mặc một mực đi theo hắn. Theo thời gian chuyển rời, thụ thương nghiêm trọng Thiên Túc quân tử rõ ràng là thể lực chống đỡ hết nổi, trở nên càng ngày càng suy yếu. Đại khái đuổi gần trăm dặm con đường, Thiên Túc quân tử rốt cuộc không chịu nổi. Thẩm Mặc, ngươi ta không oán không cừu, ta hiện tại đã nhận thua, Kim Quang Cự Trùng cũng bị ngươi cướp đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Thiên Túc quân tử gầm thét, nguyên bản mây trôi nước chảy trên mặt, tất cả đều là bối rối. Cùng trước đó dáng vẻ, quả thực là khác nhau một trời một vực.
A, ngươi trước đó dũng khí đâu?
Người che nhe nhe.
Thiên Túc quân tử cắn răng một cái, lần nữa câu thông Phương Chính Phi.
Phương Chính Phi ngay tại chạy đến, trên người hắn kim đan khí tức cũng vô cùng nồng hậu dày đặc, Thẩm Mặc lập tức cảm ứng được, lập tức nhướng mày.
Phương Chính Phi không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác là lúc này tới, nó mục đích chỉ sợ không đơn thuần, nhất định phải nhanh chóng giải quyết Thiên Túc quân tử.
Thẩm Mặc lần nữa vận dụng sức mạnh thần thức, cái này mấy lần thần thức tiêu hao, để hắn đều kiên trì rất khó, đủ để nhìn ra, tại đối phó một cái trang bị lợi hại tu sĩ kim đan là khó khăn dường nào.
Nhưng lần này, Thiên Túc quân tử trốn không thoát.
Trên đường đi, độn phù tiêu hao sạch sẽ.
Lần nữa tao ngộ thần thức trọng thương, để hắn kinh hô một tiếng, không không.
Chết.
Thẩm Mặc ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ chi sắc, cửu đoạn linh mạch kiếm ngay tại sau lưng, lấy quỷ dị góc độ, hoành không phi thiên, chẳng tại Thiên Túc quân tử trên đỉnh đầu.
To lớn lực đạo, để Thiên Túc quân tử cùng nộ.
Vâng.
Thiên Túc quân tử rốt cục không chịu nổi, tức giận nữa, lúc này cũng chẳng qua là vô năng cùng nộ thôi.
Thân thể bị chém thành hai khúc, thân thể thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống.
Thẩm Mặc lấy chân khí bao trùm đối phương túi trữ vật, tiện tay thu hồi.
Thẩm đạo hữu, chớ có giết người.
Cho đến lúc này, Phương Chính Phi mới khoan thai tới chậm, thanh âm truyền lại mà đến.
Đáng tiếc đã tối trễ, người đã giải quyết.
Thẩm Mặc mắt sáng lên, đem Thiên Túc quân tử thi thể cũng thu hồi, tiện tay lại biến ra một cái đầu đậu binh.
Cho đầu đậu binh ra lệnh về sau, cấp tốc rời đi.
Phương Chính Phi chân nhân, sao ngươi lại tới đây?
Thẩm Mặc cố ý giả ngu.
Nhìn xem rời đi đầu đậu binh, Phương Chính Phi cũng không trả lời, nhíu mày, Thiên Túc quân tử đâu?
Bị hắn thế mà chạy, Phương đạo hữu, ngươi bỗng nhiên gọi ta, dọa ta một hồi, ta phát hiện là ngươi về sau, chỉ có thể tạm thời không động thủ, không nghĩ tới liền bị cái này đại ma đầu chạy trốn.
Thẩm Mặc một mặt không thể làm gì, Phương đạo hữu, ngươi làm sao, vì sao để cho ta dừng tay a?
Phương Chính Phi thở dài một hơi, không có việc gì liền tốt.
Thiên Túc quân tử cùng ta Đông Lâm đảo có một cái cọc giao dịch tiến hành, trên người hắn có chúng ta phái bảo vật.
Liên là kia kim quang cự trung.
Không sai, đúng, kim quang cự trung đâu?
Phương Chính Phi liền vội vàng hỏi.
Tự nhiên là bị hắn lấy đi, ngươi nhìn, người đều chạy xa như thế, phải không ta đuổi theo?
Ta hẳn là còn có thể miễn cưỡng đuổi đến.
Chương 275, đến từ Đông Lâm đảo nhằm vào.
Mắt thấy Thẩm Mặc thật sự có tiếp tục truy kích ý tứ, Phương Chính Phi tự nhiên là vội vàng ngăn lại.
Thẩm đạo hữu, vẫn là quên đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.
Phương đạo hữu, cái này chính là của ngươi không đúng, ngươi là không nhìn thấy, trước đó gia hỏa này có nhiều phép lối, chẳng những muốn giết ta, còn muốn diệt đệ ngũ gia tộc cùng phu nhân ta, như thế ác nhân, người người có thể chu diệt.
Sẽ không, về sau nếu là hắn thật làm như thế, ta Đông Lâm đảo cái thứ nhất giết hắn.
Phương Chính Phi lời thể son sắt nói.
Thẩm Mặc nhíu mày, thật chứ?
Đương nhiên là thật a.
Cái này,
nhìn Thẩm Mặc do dự, Phương Chính Phi vội vàng nói, trở về đi, ta còn có chuyện quan trọng nói chuyện.
Ai, thôi thôi, xem ở Phương đạo hữu trên mặt của ngươi, ta liền không truy cứu, bất quá về sau nếu là hắn còn tới tìm phiền toái, Phương đạo hữu ngươi nhất định phải giúp ta.
Thẩm Mặc mở miệng nói ra.
Đây là nhất định.
Ai cũng không biết, trên thực tế Thiên Túc quân tử đã chết tại Thẩm Mặc trong tay.
Thậm chí kim quang cự trung cũng thành Thẩm Mặc vật trong bàn tay.
Hiện tại tất cả mọi người coi là Thiên Túc quân tử chạy.
Sau khi trở về,
Thẩm Mặc phát hiện, đệ ngũ Bá Thiên cùng đệ ngũ Tĩnh Di hai cha con đã giải quyết huyết tích từ đại ma đầu cố này khôi lỗi, bất quá đệ ngũ Bá Thiên mình cũng không dễ chịu, bản thân bị trọng thương không nói, phải khóa phá một cái độc lón, đoán chừng muốn tính dưỡng tối thiếu một năm nửa năm mới được. Bất quá chiến dịch này về sau, Thẩm Mặc lần nữa danh dương toàn bộ tu tiên liên giới, tất cả mọi người biết, Thẩm Mặc đem Thiên Túc quân tử đánh bại sự tình.
Đáng tiếc là, Thiên Túc quân tử thế mà chạy mất.
Thiên Túc quân tử trong tay thủ đoạn nhiều như vậy, còn có Đông Lâm đảo kim quang cự trung bản thân, có thể đem hắn đánh chạy đã là rất lợi hại.
Có người phân tích nói, cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn.
Bất quá lần này, Thẩm Mặc cử động triệt để đắc tội Đông Lâm đảo.
Đúng vậy à, người sáng suốt đều nhìn ra được, Thẩm Mặc đạo hữu có 100% tỷ lệ kết anh, tương lai vô khả hạ lượng, Đông Lâm đảo sợ rằng sẽ dẫn đầu chèn ép Thẩm Mặc.
Mọi người suy đoán đều không có sai, nửa năm sau, Phương Chính Phi tìm kiếm Thiên Túc quân tử không có kết quả suy đoán, năm đó Thẩm Mặc phải chăng đã giết Thiên Túc quân tử?
Bởi vì dựa theo cùng Thiên Túc quân tử ước định, hắn sẽ chủ động tìm mình, lại trên tay có Thiên Túc quân tử thứ cần thiết, Thiên Túc quân tử không có khả năng không hiện thân.
Khả năng duy nhất liền là hắn đã chết.
Phương Chính Phi vừa nghĩ đến điểm này, trong lòng kinh hãi, lập tức sắc mặt khó coi vô cùng.
Đường đường tu sĩ kim đan, lại bị đuổi nghịch, quả thực lẽ nào lại như vậy?
Hắn nổi giận, sau khi trở về, liền đem việc này bẩm báo.
Bởi vì hắn còn hoài nghi, kim quang cự trung bây giờ đang ở Thẩm Mặc trên tay.
Hoàng Liêu Phong bên trên,
Thiên Túc quân tử trong túi chứa vật đồ tốt thật nhiều, kết anh dược vật lại bị hắn chủ tập tán thành.
Ngược lại là tiện nghị ta.
Thẩm Mặc hài lòng gật đầu.
Trải qua nửa năm này mưu đồ, thông qua Bắc Quốc tu tiên giới cùng Chu Triều tu tiên giới hai địa phương, hắn đã mưu đồ chín thành kết anh dược vật.
Cái tốc độ này, Thẩm Mặc cảm thấy cũng không nhanh.
Loại sự tình này may mắn người khác không biết, nếu là biết, sợ rằng sẽ tức giận thổ huyết.
Bởi vì đối bọn hắn tới nói, đừng nói kết anh dược vật, liền là kết đan, đại đa số người ngay cả bà thành đều rất khó gom góp.
Thẩm Mặc có thể lấy nhanh chóng như vậy độ gom góp đến trọng yếu nhất này một thành, cũng là dựa vào hai địa phương tư nguyên, cùng không ngừng sử dụng cơ duyên bảo kính, tra xét được.
Một ngày này,
Triệu Phương Phương chăn nuôi Huyền Hoàng Điệu trở về,
mang đến một tin tức, nàng tuổi tác đã cao, tại mấy ngày trước, rời giường trải lúc rửa,
nhìn thấy Thái Dương chỗ một cây tóc trắng. Nàng tự biết mình ngày giờ không nhiều, nhiều lắm là 10 năm, hoặc là 5 năm. Trước khi chết trước, nàng trạng thái 10 phần giàn mua, không muốn để cho Thẩm Mặc nhìn thấy mình già đi một màn kia. Bởi vậy nàng quyết định không trở lại, hy vọng Thẩm Mặc có thể đáp ứng. Về phần nghĩa nữ Vương An Nhưng, nàng sẽ lại mang mấy năm, chờ mình chết già sẽ để cho nàng trở về, hy vọng Thẩm Mặc chiếu cố thật tốt. Lấy Vương An Nhưng thiên tư, trúc cơ không là vấn đề. Triệu Phương Phương, ai? Thẩm Mặc thở dài một hơi. Hắn đem việc này cùng đệ ngũ tính gì, Liêu Phiêu Phiêu nói một lần. Bọn họ tỉnh thần chán nản, nhưng đều cảm thấy tôn trọng Triệu Phương Phương lựa chọn. Lục Lan nuôi nâng Huyền Hoàng Điểu, cuối cùng mấy cái người phân biệt viết thư để Huyền Hoàng Điểu đưa đi. Nhìn xem Huyền Hoàng Điểu rời đi, Thẩm Mặc cảm khái tuế nguyệt như thoi đưa. Ngắn ngủi mấy chục năm, thăng trầm. Mấy ngày về sau, Nạp Lan gia tộc đến thư. Nạp Lan Lỗi Lôi cùng Nưu Tiểu Cường tao ngộ cấp tu, Nạp Lan Lỗi Lôi bị tại chỗ chặn giết, Nưu Tiểu Cường bị bắt đi. Việc này nhìn như là cấp tu gây nên, nhưng là khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bởi vì những cái kia cấp tu theo lý mà nói là cướp bóc vật tư, nhưng đoạt vật tư về sau lại đem Nưu Tiểu Cường cướp đi, hết sức kỳ quái. Phải biết Nưu Tiểu Cường hiện tại tuổi tác đã cao, một mực dừng lại tại luyện khí 8 tầng, là cái không người hỏi thăm tiểu nhân vật mà thôi. Duy nhất đáng ra xem trọng là hắn đã từng là Kim Đan đại năng Thẩm Mặc hảo hữu, bởi vậy bị Nạp Lan gia tộc ăn ngon uống sướng hầu hạ. Ai biết tiểu nhân vật như vậy thế mà bị người bắt đi. Nạp Lan gia tộc hoài nghi việc này có phải hay không là có người nhằm vào Thẩm Mặc, bởi vậy gửi đến thư tín hỏi thăm như thế nào giải quyết. Nưu Tiểu Cường lại bị bắt cóc. Biết được việc này, Thẩm Mặc lúc này lên đường, tiến về Nạp Lan gia tộc. Trải qua 3 ngày đi đường, đi vào Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan Giang Nguyệt cùng Nạp Lan Tử đến đây nên đón, hai người sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên có tin tức càng xấu. Nói thế nào? Thẩm Mặc mở miệng nói. Nạp Lan Tử dẫn đầu nói, Nưu Tiểu Cường thi thể bị tìm được, tại một chỗ sơn động bên trong, bị người tra tấn đến chết. Thẩm Mặc nói, mang ta đi nhìn xem. Được rồi. Hai người một trước một sau, mang theo Thẩm Mặc tiến về. Thẩm Mặc, chúng ta lo lắng phá hư hiện trường vết tích, bởi vậy cũng không động nơi nào bất kỳ cái gì sự vật, hiện tại đã để người phong tỏa. Nạp Lan Giang Nguyệt vuốt cằm nói. Thẩm Mặc phi hành bên trong, âm thầm nghĩ là ai nhằm vào Nưu Tiểu Cường. Nưu Tiểu Cường những năm này một mực tại Nạp Lan gia trong tộc, chưa hề rời đi, căn bản không có đắc tội qua bất luận kẻ nào. Hắn đột nhiên xảy ra chuyện, có chút kỳ quái. Hắn đi vào sơn động, thấy được Nưu Tiểu Cường thi thể. Máu me khắp người, xương cốt đứt đoạn, hai mắt đều bị đào ra, chết rất thảm. Trên người hắn có bị quật vết tích, đây là một loại 10 phần độc các roi, cũng không chí tử, nhưng là sẽ để cho người sinh ra cực lớn thống khổ. Nạp Lan Tử nói ra suy đoán của mình, hoài nghi là bị người bức cung, muốn Nưu Tiểu Cường nói một ít chuyện. Thẩm Mặc nhìn xem thi thể, hít sâu một hơi, bức cung cái gì? Nưu Tiểu Cường trên người có bí mật gì? Dứt lời, hắn lập tức nghĩ đến chính mình. Có thể hay không, có người muốn thông qua Nưu Tiểu Cường, hiểu do hắn tình huống. Ừm. Lúc này, Thẩm Mặc chú ý tới, Nưu Tiểu Cường nắm tay phải nắm chặt gấp. Hắn đi qua, đẩy ra tay của hắn. Trong lòng bàn tay bên trong, viết 3 chữ: Đông Lâm Đạo. Nạp Lan Giang Nguyệt cùng Nạp Lan Tử đều thấy được, thần sắc ngưng lại. Việc này, trước đừng rêu rao. Thẩm Mặc nói. Kia tốt, Nạp Lan Tử nghĩ nghĩ, vội vàng dâng lên ẩn tàng ngăn cách trận pháp, để phòng ngừa bọn hắn bị người nghe được, lập tức chỉ tiết nói, nếu như là Đông Lâm Đảo lời nói, kia có dấu vết mà lần theo. Nói thế nào? Đã từng có Đông Lâm Đảo tu sĩ tìm tới ta, nói bóng nói gió, hỏi thăm ta liên quan tới ngươi tình huống, còn hỏi ngươi tại thế giới phàm tục sự tình. Nạp Lan Tử nghiêm mặt nói. Thẩm Mặc nhìn chằm chằm nàng nói, thật sao, Đông Lâm Đảo điều tra ta? Nạp Lan Tử nói, ta có chút thực lực, cho nên Đông Lâm Đảo không có làm gì ta, Nưu Tiểu Cường thực lực thấp, cho nên bị bọn hắn trộm tới. Nàng phân tích, cảm giác Thẩm Mặc cùng Đông Lâm Đảo ở giữa có to lớn mâu thuẫn. Muốn hỏi thăm, nhưng là cảm giác không quá phù hợp. Việc này, ta nhớ kỹ. Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, hướng Nạp Lan Giang Nguyệt nói, phiền phức hậu táng Nưu Tiểu Cường cùng Nạp Lan Lỗi Lôi, ta sẽ nghĩ biện pháp vì bọn họ báo thù. Được. Chờ Nưu Tiểu Cường chôn cất về sau, Thẩm Mặc rời đi nơi này. Trở lại Hoàng Liễu Phong về sau, Mông Sơn phái bên kia, Phạm Quyên đến thư. Thư bên trong nàng nói một lần tình hình gần đây về sau, mịt mờ biểu thị, Đông Lâm Đảo tu sĩ tìm tới qua nàng, hỏi thăm liên quan tới hắn Thẩm Mặc tình huống. Tựa hồ nghĩ phải hiểu rõ giữa bọn hắn quan hệ. Về sau có lần ra ngoài, còn bị người tập kích, đối phương muốn bắt cóc nàng. Bởi vì Phạm Quyên cũng biết Nưu Tiểu Cường sự tình, nàng có chút kỳ quái. Thẩm Mặc nhìn xem thư tín lập tức hóa thành cho tàn. Đông Lâm Đảo, muốn đối phó ta sao? Lúc đầu không muốn để ý tới các ngươi, nhưng đã như vậy. Siêu. Hai đạo trúc cơ kỳ đột quang, từ Hoàng Liễu Phong bên ngoài xuyên qua mà đến, thẳng đến Thẩm Mặc bên này, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thẩm đại ca. Trung khí 10 phần giọng nam truyền đến. Là Ngô Giang Ngô Lượng, đi theo phía sau hắn, là Ngô Lượng trước đây ít năm cưới thê tử, cũng là trúc cơ tu vi. Nữ nhân này là cái thương hội chỉ nữ, dáng người thon dài yếu điệu, làn da trắng nõn, lúc trước nàng cùng Ngô Lượng kết hợp thời điểm, Thẩm Mặc đã từng quá khứ chúc mừng, từng có vài lần duyên phận, sơ giao. Thẩm Mặc đứng dậy, đi ra ngoài phòng, Ngô Lượng, người đã đến. Trận pháp mở ra, Ngô Lượng trên tay mang theo một chút lễ gặp mặt, cùng bên người thê tử cùng một chỗ cung kính nhân cần thăm hỏi. Ngô Lượng, chúng ta quen thuộc như vậy, cũng không cần khách sáo, hôm nay tối là có cái gì sự tình muốn nói sao? Thẩm Mặc nhìn chằm chằm Ngô Lượng, Ngô Lượng người này rất có năng lực, hắn năng lực tình báo nhất lưu. Lần này tới không phải là vô duyên vô cớ tới ôn chuyện, nhất định có chuyện gì muốn nói. Lục La tại một bên cho bọn hắn châm trà, Nô Lượng uống một ngụm trà, mới nghiêm mặt nói, Thẩm đại ca, hôm nay tới, đúng là có một việc muốn nói, có người muốn nhằm vào ngươi.
Ồ,
nói một chút. Là Đông Lâm đảo, ta được đến xác thực tình báo, lúc trước Thiên Túc quân tử cùng Đông Lâm đảo có liên hệ, quan hệ mật thiết, Đông Lâm đảo tựa hồ lợi dụng Thiên Túc quân tử chèn ép nơi này một chút thế lực, bởi vậy cho Thiên Túc quân tử bàn cho Kim Quang Cự Trung. Nhưng không nghĩ tới, Thiên Túc quân tử bại trận, mặc dù không có xác định tin tức hắn chết, nhưng là gần nhất, Đông Lâm đảo một số người hoài nghi là bị ngươi chém giết. Tô An Lâm cười không nói. Nô Lượng thở dài nói, nếu quả như thật là như vậy, Đông Lâm đảo có thể sẽ nhằm vào ngươi, thứ nhất là chèn ép, mà đến là muốn hỏi ngươi tác thủ Kim Quang Cự Trung. Thẩm Mặc cười nói, bọn hắn đây là đang tự tìm đường chết. Cái này, Nô Lượng thở dài, hắn cũng không biết Thẩm Mặc vì sao như thế có tự tin, cái này không quá hợp lẽ thường a. Dù là ngươi quá lợi hại, nhưng đối phương là nguyên anh thế lực a. Bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi cung cấp tình báo. Thẩm Mặc cười nói. Nô Lượng nói, Thẩm đại ca, ngươi chuẩn bị làm thế nào?
Làm thế nào?
Bọn hắn muốn chơi, liền chơi thôi, ta sẽ để bọn hắn nỗ lực giá phải trả. Thẩm Mặc rất tự nhiên nói. Câu nói này, Nô Lượng có chút khó tin. Bên trên nữ tu càng là kinh ngạc, trong lòng lén nói thầm, khoác lác không làm bản nháp. Nô Lượng làm khách chỉ chốc lát, mới rời khỏi. Hai người sau khi ra ngoài, Nô Lượng thê tử nhịn không được oán trách, phu quân, ta biết Thẩm Mặc rất lợi hại, thế nhưng là nơi nào có thể cùng Đông Lâm đạo so sánh? Đây chính là có nguyên anh đại tu sĩ tồn tại, ngươi sách trước cho Thẩm Mặc thông gió báo thư, vạn nhất việc này bị Đông Lâm đạo biết, hậu quả rất nghiêm trọng. Nô Lượng giải thích nói, không nên xem thường Thẩm đại ca, Đông Lâm đạo so với hắn, mặc dù cường đại, nhưng là Thẩm đại ca không nhất định sẽ thua.
Làm sao ngươi biết?
Ta cùng Thẩm đại ca nhận biết lâu như vậy, hiểu do một chút, Thẩm đại ca xưa nay sẽ không đánh không nắm chắc trận chiến, mà lại ngươi suy nghĩ một chút, lúc trước lấy Thiên Túc quân tử thực lực, đều bị Thẩm đại ca nháy mắt giết, ta hoài nghi, Thẩm đại ca đã có không yếu tại nguyên anh thực lực. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như Thẩm đại ca là nguyên anh thực lực lời nói, Đông Lâm đảo sẽ còn cái này tư thái sao?
Cái này,
thê tử sững sờ, lập tức cảm giác phụ cận phân tích rất có đạo lý. Vi phu nhưng sẽ không lung tung đứng đội, ta tin tưởng Thẩm đại ca.
Nô Lượng thản nhiên,
ta tin tưởng phu quân. Cùng ngày, Liêu Phiêu Phiêu cùng đệ Ngũ Tĩnh Di cùng đi ra một chuyến, tiến về Chu Triều. Ba ngày sau, Đông Lâm đảo tu sĩ Phương Chính Phi dẫn một đám người đi vào Hoàng Liêu Phong. Ngọn gió nào đem Phương đạo hữu thổi tới? Thẩm Mặc ra ngoài nên đón, đứng chắc tay, cũng không sợ đám người này. Phương Chính Phi bên người đi theo hai cái tu sĩ kim đan, hết thảy ba cái kim đan, nhìn chằm chằm. Phương Chính Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Thẩm Mặc, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta nhận được tin tức, lúc trước ngươi cùng Thiên Túc quân tử giao thủ, là ngươi giết Thiên Túc quân tử, đúng không? Đúng. Thẩm Mặc cười không nói, nguyên lai nói cái này sự tình. Bên cạnh một cái mỹ mạo nữ tu hừ lạnh một tiếng, Thẩm Mặc, ngươi chứa được ít đốc, ngươi nếu là phủ nhận, liền ngay trước chúng ta nhiều người như vậy trước mặt, đến một cái thiên đạo thể độc, nói mình không có giết, ngươi có dám hay không? Thẩm Mặc ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ chỉ sắc, cười lạnh, đừng phát cái gì thiên đạo thể độc, ta trực tiếp thừa nhận, không sai, Thiên Túc quân tử chính là ta giết. Phương Chính Phi híp mắt lại, quả là thế, Thẩm Mặc, nói như vậy, Kim Quang Cự Trùng tại trên tay ngươi.
Không sai.
Vậy còn không cảm giác giao ra? Mỹ mạo nữ tử bá đạo nói.
Ngươi để cho ta giao liền giao, thứ này ta là tại Thiên Túc quân tử trên thân đạt được, các ngươi tính là gì, nói để cho ta cho liền cho.
Thẩm Mặc căn bản không để ý bọn hắn. Thẩm chân nhân, đều nói ngươi rất ngông cuồng, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Một mực không làm sao nói một cái khác tu sĩ kim đan mở miệng. Cái này là cái trung niên nam tu, luận khí thế, so Phương Chính Phi càng thêm cường đại. Hắn bước ra một bước, sau lưng tu sĩ lập tức huyết tán ra đến. Hôm nay, ngươi nếu là không giao ra Kim Quang Cự Trùng, Hoàng Liêu Phong sẽ bị san thành bình địa. Thanh âm hắn như sấm, đinh tai nhức óc, bầu trời bên trong đều ầm ầm rung động. Dưới đáy, phường thị bên trong một đám tu sĩ thấy cảnh này, tất cả đều hoảng sợ muôn dạng. Đông Lâm đảo đây là muốn tìm Thẩm chân nhân phiền toái a. Chương 276, tiến về thiên giới, cổ đạo thôn, 1. Trong chốc lát, toàn bộ phường thị loạn cả một đoàn. Có người hoảng sợ nơi này sẽ bị bình định, bọn hắn sẽ bị xem như là Thẩm Mặc người, toàn bộ giết chết. Có người mưu đồ như thế nào thừa dịp loạn thành yêu, vớt chỗ tốt. Càng nhiều thì là run lẩy bẩy, sợ Đông Lâm đảo người lại ở chỗ này mở rộng sát giới, lạm sát kẻ vô tội. Đối mặt uy hiếp, Thẩm Mặc không hề sợ hãi. Hắn trực tiếp mở ra trận pháp, bay ra ngoài. Mấy chục năm trước, ta một người liền đánh bại ba cái uy tín lâu năm kim đan, hôm nay, ta như thường có thể. Thẩm Mặc lộ ra cựu đoạn linh mạch kiếm, phía trên cự viên tinh phách uy áp chậm rãi khuếch tán. Nhìn xem trong tay hắn cựu đoạn linh mạch kiếm, ba cái tu sĩ kim đan lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta Đông Lâm đảo là địch? Phương Chính Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, hắn giờ phút này đối Thẩm Mặc lại là oán hận, lại là có chút sợ sợ. Hắn biết Thẩm Mặc không có nói mỏ, hắn là có năng lực như thế, nhất cử đánh giết bọn hắn nơi này bất kỳ người nào. Lặng lẽ truyền âm về sau, mỹ mạo nữ tu cùng trung niên tu sĩ đều là ánh mắt ngưng tụ. Từ bọn hắn ánh mắt bên trong đó có thể thấy được, bọn hắn đối Thẩm Mặc cũng là vô cùng kiêng kỵ.
Chiến sao?
Thẩm Mặc thản nhiên nói. Thẩm Mặc, chúng ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chuyện hôm nay chúng ta sẽ trở về bẩm báo, chờ chúng ta đảo chủ đến đây, đưa ngươi cầm xuống. Phương Chính Phi hừ lạnh một tiếng. Vừa mới mấy người bọn hắn tu sĩ bản án thương lượng, nếu như bây giờ cùng Thẩm Mặc trở mặt, 10 phần bất lợi. Chỉ có để thân là Nguyên Anh đảo chủ đến đây, mới có thể cầm xuống. Thế là, cứ như vậy rời đi. Chờ bọn hắn rời đi, tất cả mọi người xôn xao. Đông Lâm đảo vậy mà rút lui, bị Thẩm Mặc dọa cho đi, quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá, coi như bị dọa đi, cũng vô dụng thôi, Đông Lâm đảo khẳng định sẽ trả thù lại. Thẩm Mặc là xui xẻo, thế mà trêu chọc Đông Lâm đảo, nhận cái sợ không tốt sao? Không ít người nói thầm, nguyên bản sinh hoạt tại Hoàng Liêu Phong tu sĩ phần lớn rời đi. Nơi này tin tức truyền khắp tu tiên giới. Không ít cùng Thẩm Mặc quen thuộc người đều tới hỏi thăm tình huống, nhất là đệ ngũ bá tiên, hỏi thăm có cần hay không trợ giúp. Thẩm Mặc đối với cái này biểu thị không cần, hắn có thể giải quyết. Cái này khiến rất nhiều người chấn kinh, Thẩm Mặc đây cũng quá bình tĩnh a. Việc này, Đông Lâm đảo trên dưới cũng gây nên bạo động. Cho tới nay, bọn hắn đều là vô địch đại danh tử, Bắc Quốc tu tiên giới bên này, ai dám đối bọn hắn Đông Lâm đảo nói không chữ. Thẩm Mặc ngươi thiên phú cho dù tốt, nhưng là dạng này cũng không tránh khỏi quá phách lối a. Cứ như vậy, Đông Lâm đảo đảo chủ quyết định tìm Thẩm Mặc phiền phức. Đảo chủ Âu Dương Nguyên là cái 300 tuổi tu sĩ, tự mình dẫn đội thẳng hướng Hoàng Liêu Phong. Trừ hắn ra, sau lưng đi theo hơn 1000 cái tu sĩ, trong đó chỉ là tu sĩ kim đan liền nhiều đến 10 cái. Như thế trùng trùng điệp điệp một màn, tự nhiên bị rất nhiều tu tiên giới người nhìn thấy. Thẩm Mặc chân nhân xong, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Liền ngay cả đệ ngũ bá thiên cũng chạy đến Thẩm Mặc nơi này. Thẩm Mặc, ngươi đi nhanh một chút đi, ngươi không phải cùng Chu Triều hoàng đế quan hệ rất tốt sao? Đi Chu Triều đi, mang theo Tĩnh Di cùng đi, Đông Lâm đảo cường đại hơn nữa, bọn hắn cũng không dám tại Chu Triều làm chuyện gì. Thẩm Mặc đối với cái này không quan trọng cười một tiếng, không sao, ta có thể giải quyết. Cái này, hiểu do Thẩm Mặc thái độ người, đều từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Mặc là ai cho dũng khí của hắn, để hắn bình tĩnh như thế? Cái này vô cùng không hợp với lẽ thường. Đệ ngũ bá thiên mặc dù thô cuồng, nhưng tâm tư kỳ thật vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Hắn hiểu do Thẩm Mặc, biết hắn không phải loại kia bắn tên không đích người, hắn đã như vậy bình tĩnh, nói do hắn nhất định có thủ đoạn giải quyết. Thế là, khẽ gật đầu, vậy thì tốt, có cần hay không ta hỗ trợ? Thẩm Mặc lắc đầu, nhạc phụ đại nhân, đến lúc đó ngươi nhìn trò hay là được. Cái này, đệ ngũ bá thiên nhìn một chút Hoàng Liêu Phong trên dưới, tinh giặt đỉnh lục la, bao quát Liêu Phiêu Phiêu đều không có ở đây. Trong phòng rất sạch sẽ, cổng câu đối còn dán, phi thường mới tỉnh. Nhìn xem đây hết thảy, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Tính gì các nàng là đi Chu Triều rồi. Không sai, cho nên nhạc phụ đại nhân, ngươi yên tâm đi. Tốt, tốt. Dạng này ta an tâm. Đệ ngũ bá thiên rời khỏi nơi này. Trong chốc lát, tu tiên giới các thế lực lớn tế tụ Hoàng Liêu Phong bốn phía, muốn nhìn một chút Thẩm Mặc cuối cùng giải quyết như thế nào việc này. Mỗi một đôi mắt thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nơi này hết thảy. Bất tri bất giác, Hoàng Liêu Phong người chung quanh miệng bạo phát năm thành trở lên, trong đó có thật nhiều khí tức hùng hậu người, không hề tầm thường. Cũng liền tại sau năm ngày, Hoàng Liêu Phong trên không, Đông Lâm đảo tu sĩ rốt cục đến đây. Dẫn đầu Âu Dương Nguyên, mặt lạnh lấy, lại tới đây. Thẩm Mặc, còn không ra. Thanh âm chấn thiên, Hoàng Liêu Phong bên trên, xuất hiện một cỗ to lớn gió lốc, đem trên núi hoa cỏ cây cối toàn bộ thổi ngã. Thẩm Mặc xuất hiện, một cỗ nguyên anh khí tức cường đại, nghiền ép lấy Thẩm Mặc. Thẩm Mặc, ngươi thật lớn mật, dám không tuân theo ta Đông Lâm đảo, còn lấy đi ta Đông Lâm đảo bảo vật, ngươi phải bị tội gì? Muốn làm sao đối phó ta, cứ việc nói. Ha ha, ta biết ngươi là Chu Triều Đường Kim Hoàng đế hảo hữu, nhưng là ngươi cảm thấy, hắn sẽ vì ngươi đắc tội ta toàn bộ Đông Lâm đảo. Thẩm Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Sau một khắc, xung quanh có hai cỗ cường đại nguyên anh khí tức tham gia. Ừm. Âu Dương Nguyên sững sờ, hắn vô ý thức nhìn sang, liền thấy bốn phương tám hướng xuất hiện từng cái cường hãn khí tức. Cùng lúc đó, đệ ngũ Tĩnh Di cùng Lục La bọn họ cũng xuất hiện. Các ngươi đây là? Âu Dương Nguyên mở người. Thẩm chuyện của đại ca chính là ta sự tình, chỉ là Đông Lâm đảo, ta Chu Triều tiện tay cầm xuống. Gọi hàng, là ngụy trang thành Chu Trúc Sinh đầu đạo binh. Phía sau hắn, trọn vẹn 20 cái tu sĩ kim đan, hai cái N Nguyên Anh đại tu sĩ. Về phần tu sĩ khác, cộng lại trọn vẹn hơn 3000. Lớn như thế thế lực, đủ để càn quét toàn bộ Bắc Quốc tu tiên giới. Giờ khắc này, Âu Dương Nguyên mặt đều tái rồi. Hắn không nghĩ tới, Chu Trúc Sinh vì Thẩm Mặc, vậy mà thật dám khiêu khích bọn hắn Đông Lâm đảo. Chu Trúc Sinh thân là đầu đạo binh, không thế nào biết nói chuyện, vì không lộ hãm, Thẩm Mặc tự nhiên không để hắn rông dài. Sau đó, vung tay lên, Chu Trúc Sinh quát, giết tất cả Đông Lâm đảo tu sĩ. Giết. Chu Trúc Sinh sau lưng hai cái Nguyên Anh đại tu sĩ hướng Âu Dương Nguyên vọt tới. Hai cái này dù sao cũng là Chu Triều uy tín lâu năm tu sĩ, nội tình là toàn bộ Chu Triều, mỗi một cá nhân thực lực đều muốn viễn siêu Âu Dương Nguyên. Âu Dương Nguyên sắc mặt đại biến, chậm đã. Nhưng không ai nghe hắn lời nói, tiếp tục động thủ. Về phần Thẩm Mặc, dâng lên phòng hộ đại trận, quắc, hôm nay các ngươi đã tiến lên, liền a cũng đừng muốn rời đi. Cách thiên phòng hộ đại trận. Vì nhất cử cầm xuống nơi này tất cả mọi người, lưu lại toàn bộ Đông Lâm đảo người, Thẩm Mặc cùng Liêu Phiêu Phiêu tại thật lâu lấy trước liền chủ tập vật liệu, trong bóng tối thiết kế, liền vì hôm nay một ngày này. Để Đông Lâm đảo Nguyên Anh tu sĩ có đến mà không có về. Trận pháp này, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ, cũng muốn đánh một canh giờ trở lên mới có thể rời đi. Mà có Chu Triều hai cái Nguyên Anh tu sĩ ngăn cản, Âu Dương Nguyên sớm muộn sẽ bị kéo chết. Ở chỗ này đánh giết thời điểm, Đông Lâm đảo phương hướng, lúc này cũng đứng trước dị thường hạo kiếp. Chu Triều thế lực khác liên hợp lại, tiến công Đông Lâm đảo. Hai cái Nguyên Anh tu sĩ xuất lĩnh các đại gia tộc, giết tới. Toàn bộ Đông Lâm đảo trên không, phòng hộ trận pháp mở ra. Trấn thủ trên đảo duy nhất nguyên anh đại tu sĩ, xuất lĩnh còn lại kim đan bay đến trên không, sắc mặt khó coi. Chu Triều, chúng ta Đông Lâm đảo cùng các ngươi từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, các ngươi vì sao như thế? Đông Lâm đảo lão tổ phẫn nộ, hắn tuổi tác đã cao, dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng lần này không có cách nào. Các ngươi đối phó Thẩm Mặc đạo hữu, liền là đối phó chúng ta bệ hạ. Bệ hạ hạ lệnh, càn quét Đông Lâm đảo. Bây giờ, Thẩm Mặc trong bóng tối khống chế hạ Chu Triều, đã triệt để bị trưởng khống, tại ảnh hưởng của hắn dưới, toàn bộ Chu Triều bắt đầu đối Đông Lâm đảo phát động chiến tranh. Đương nhiên, Chu Triều một chút thế lực cũng có nhân cơ hội này cướp bóc mục đích. Chiến tranh kéo dài 3 ngày. Ở vào Hoàng Liễu Phong Đông Lâm đảo tu sĩ toàn bộ chết thảm. Nhất là Âu Dương Nguyên, tại hai đại nguyên anh tu sĩ vây công dưới, thân thể đều bị đánh nát, cuối cùng ôm Chu Triều một cái nguyên anh tu sĩ muốn đồng quy vu tận. Đưa đến Chu Triều nguyên anh tu sĩ thụ thương nghiêm trọng. Nơi này kết thúc, nhưng Đông Lâm đảo bên này chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Thẩm Mặc tự mình dẫn đội, xuất lĩnh Chu Triều nơi này tu sĩ giết đi qua. Nguyên bản liền tuyệt vọng Đông Lâm đảo tu sĩ nhìn thấy tình huống này, càng thêm tuyệt vọng. Một tháng sau, Đông Lâm đảo phòng hộ trận pháp phá toái. Thẩm Mặc một ngựa đi đầu, giết đi vào. Đông Lâm đảo trên dưới tu sĩ, toàn bộ giết hết. Đương nhiên, bên ngoài còn có rất nhiều Đông Lâm đảo thế lực. Tỷ như nói náo nhiệt núi Tiên Thành Lam Linh chân nhân, còn có lấy trước thấy qua Lục Thăng. Những người này đều không tại Đông Lâm đảo phía trên. Trước đó Chu Triều thời điểm tiến công, bọn hắn đã từng ra tay muốn ngăn cản qua, nhưng phát hiện Nguyên Anh đại tu sĩ cũng ở phía sau, thức thời chạy ra. Thẩm Mặc sau khi đến, cùng bọn hắn đã nói rõ tình huống, là Đông Lâm đảo cao tầng trước muốn đối phó hắn, hắn chỉ là tự vệ. Không ai dám nói cái gì. Một ngày này, tốn thời gian hơn một tháng Đông Lâm đảo chiến dịch cuối cùng kết thúc. Chương 277, tiến về thiên giới, cổ đạo thôn, 2. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Chỉ trước mắt, lại là 5 năm trôi qua. Bây giờ, Thẩm Mặc đem chỗ ở đem đến Đông Lâm đảo nơi này. Bên này linh mạch đạt tới cấp 6, là nguyên anh tu sĩ tu luyện nơi tốt. Đông Lâm đảo bên trên, còn sinh hoạt lấy rất nhiều người của thế lực khác, Thẩm Mặc lúc trước tiến đánh nơi này, cũng không có đối phó những tu sĩ kia, bởi vậy toàn bộ Đông Lâm đảo vẫn như cũ phồn hoa. Cùng lúc đó, Đông Lâm đảo cũng triệt để sáp nhập Chu Triều. Chu Triều tuyên bố, toàn bộ Bắc Quốc tu tiên giới đặt vào quốc thổ của hắn, không ai dám nói cái gì. Hiện tại bên ngoài, Chu Triều là họ Chu, sau lưng kỳ thật đều là Thẩm Mặc thiên hạ. Một ngày này, hắn từ phòng bế quan bên trong đi ra. Nguyên anh cờ hở. HSC. Thẩm Mặc thổ thức. Lần này tấn cấp, thu hoạch rất nhiều, mấu chốt là thọ nguyên đã đạt tới hơn 2000 tuổi. Dưới tình huống bình thường, nguyên anh thọ nguyên chỉ là hơn 1000, nhưng là hắn tu luyện trường xuân thuật, tự nhiên cùng người khác không giống nhau lắm. Chúc mừng phu quân. Đệ Ngũ Tĩnh Di đi tới chúc mừng. Lục La cùng Liễu Phiêu Phiêu cũng là mừng rỡ tới nói, chúc mừng phu quân. Ta thông chi một chút đi, vi phu quân tổ chức thọ yến, ngươi xem coi thế nào. Đệ Ngũ Tĩnh Di đề nghị. Lấy trước, Thẩm Mặc không muốn làm những này, nhưng hắn cảm giác không được bao lâu mình muốn đi. Bây giờ mình đã nguyên anh, muốn đi trước thiên giới. Được. Thẩm Mặc đáp ứng. Lục La thở dài, Triệu Phương Phương rất lâu không đến tin, Huyền Hoàng Điểu cũng không thấy. Thẩm Mặc mỉm người, đúng vậy a, 3 năm. Lấy trước, cách mỗi 1-2 tháng, Triệu Phương Phương đều sẽ tới thư. Hiện tại tính toán thời gian, nàng hẳn là thọ hết chết già đem. Về phần Huyền Hoàng Điểu, bởi vì Triệu Phương Phương tử vong, không ai hạ lệnh, Huyền Hoàng Điểu cũng một mình rời đi đi. Người cuối cùng cũng có vừa chết, quay đầu đem Phương Phương di vật táng, vì xây dựng một tòa y quan mà đi. Ừm. Thẩm Mặc Nguyên Anh. Cái tin tức này truyền khắp tu tiên giới, các thế lực lớn đến đây chúc mừng. Tiệc rượu cử hành 3 ngày 3 đêm mới kết thúc. Từ lần về sau, Thẩm Mặc cơ hồ thâm cư không ra ngoài. Một năm sau, cơ hồ chưa hề có người từng thấy Thẩm Mặc xuất hiện ở đâu. Bọn hắn đều không biết là, kỳ thật tại tiệc rượu về sau ngày thứ 5, Thẩm Mặc đã chủ tập vật tư, một thân một mình tiên về thiên giới con đường. Sở dĩ một người, cũng là cân nhắc đến trong này khả năng tồn tại một chút tính nguy hiểm. Bởi vậy Thẩm Mặc quyết định mình dò đường. Thừa dịp mình tuổi trẻ, nhìn xem thiên giới là dạng gì, bằng không đợi mình lớn tuổi, lại nghĩ xung sáo, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Một đường hướng đông, là liên miên bát ngát biển cả, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Dù là nguyên anh tu sĩ tại cái này liên miên bát ngát trên đại dương bao la bốn ba, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở chỗ này, mặc dù có linh khí nồng nặc, nhưng là cũng có tạp nhạp các có trồng độc tạp chất, xen lẫn trong linh khí bên trong hấp thu, rất dễ dàng sẽ đối thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Trừ phi ở chỗ này có thể tìm một chỗ nghỉ chân một chút, nhưng bốn chu đại hải mênh mông, nào có loại địa phương kia nghỉ chân. Cũng may Thẩm Mặc có cơ duyên bảo kính. Lục soát phụ cận hòn đảo. Mấy lần lục soát xuống tới, Thẩm Mặc một bên có thể được đến tiếp tế, một bên nghỉ ngơi. Kinh lịch trọn vẹn hơn một năm công phu, hắn thấy được một tầng màn ánh sáng lớn. Hắn biết, thiên giới vị trí rốt cuộc tìm được. Lục soát nguy cơ. Tiến vào màn sáng trước đó, Thẩm Mặc tự nhiên tìm tòi một chút nguy hiểm. Kết quả biểu hiện, phu cận cũng không có nguy hiểm. Cái này đơn giản. Hắn điều khiển phi kiếm, hướng phía trước bay vào. Một đầu đâm vào màn sáng bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ người mê man, cảm giác đã đi tới lục địa. Chân đạp trên mặt đất, vận khí thời điểm, lại phát hiện toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức. Sau đó, chỗ sâu trong óc, tà thần mở mắt. Thẩm Mặc mắt trước một đen. Cái gì cũng không biết. Từ khi hạ trận kia mưa đen về sau, thế giới này thiên đạo thay đổi, bên ngoài khắp nơi đều là quái vật, yêu ma quỷ mị. Cổ đạo thôn, nhà trưởng thôn cổng. Thôn trưởng ngồi tại nhà mình quýt dưới cây, vừa nói chuyện, một bên quái vạc lớn bên trong không biết tên hắc thủy. Hắc thủy phát ra gây mũi mùi vị khác thường, cũng không biết bên trong là cái gì đồ vật, thỉnh thoảng bốc lên một cái màu đen bong bóng, hương vị càng thêm nồng đậm. Thôn trưởng đứng trước mặt 10 cái thôn dân, thành kính nghe thôn trưởng nói chuyện. Chúng ta có thể còn sống, toàn bộ nhờ nơi này nhận ông trời phù hộ, cho nên mọi người nhất định phải nhớ kỹ, không nên ra khỏi thôn, Thẩm Mặc, đã nghe chưa? Các thôn dân đồng loạt hướng một cái hơn 20 tuổi thiếu niên nhìn lại. Thiếu niên thân mang màu trắng áo bào, dáng người đơn bạc, tướng mạo còn hơi có vẻ ngây thơ, nhưng ánh mắt lại lóe ra linh động chi sắc. Tại rất nhiều thôn dân nhìn chăm chú, Thẩm Mặc đôi mắt cụp xuống, nhẹ gật đầu, biết thôn trưởng, thế nhưng là nhà ta đầu kia heo, là ta tình cảm chân thành thân bằng. Chạy liên chạy, mệnh trọng yếu, vẫn là heo trọng yếu. Thôn trưởng ngữ điệu nặng mấy phần, treo ngược mắt tam giác chừng Thẩm Mặc một chút, cái cằm tròm râu dê lắc một cái, nói tiếp, chúng ta thôn đội tuần tra, hàng năm đều phải chết mấy cái, ngươi cũng không phải không biết. Thôn trưởng tiếp tục quấy trong vàng hắc thủy nhiệt độ đang lên cao, bốc lên khói trắng, hương vị càng thêm gây mũi. Các thôn dân từng cái lộ ra vẻ hưng phấn, một đôi hai tròng mắt nhịn không được hướng trong vạc nhìn lại. Đều không cần gấp, mỗi cái người đều có. Thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, hướng Thẩm Mặc tiếp tục nói. Thẩm Mặc, cha mẹ ngươi chết sớm, năm đó ngươi mới 13 tuổi, cha mẹ ngươi cũng là vì tìm heo, chạy đến ngoài thôn, về sau liền không trở về, ngươi cũng nghĩ học cha mẹ ngươi. Không muốn. Thẩm Mặc bình tĩnh nói. Liền xem như ta, là trong thôn công pháp mạnh nhất, ta cũng không dám tùy ý ra ngoài, biết tại sao không? Trước đó không lâu, dưới núi trên trấn Lý Tài Chủ, cưới nữ nhân, kết quả không mấy ngày, Lý Tài Chủ bị hút thành người khô. Còn có dưới núi Đức Mây Đạo Quan, bên trong Quách sư phụ chết rồi một năm, thế nhưng là hồi trước đột nhiên trở về, trong vòng một đêm, trong đạo quán người đều chết rồi, Quách sư phụ cũng không biết tung tích. Thôn trưởng hướng Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng, cho nên, ngươi sợ sao? Thật là sợ a. Thẩm Mặc gật gật đầu, vô ý thức hỏi, sư phụ, cái kia Quách sư phụ biết hát tướng thanh sao? Cái gì tướng thanh không tướng thanh, người ta nói bình thư. Thôn trưởng dựng râu trừng mặt. A, biết thôn trưởng. Thẩm Mặc thở dài, tựa hồ nhận mệnh. Lúc này mới đúng, về sau nghe thôn trưởng. Bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là đợi trong thôn an toàn. Đúng vậy à, Thẩm gia tiểu tử, nhà ngươi liền thừa ngươi một người, ngươi cũng đừng chết để Thẩm gia tuyệt hậu a. Thẩm Mặc ca, đây là mẹ ta làm bánh gạo, ăn rất ngon đấy, ngươi ăn đi. Một cái 12-13 tuổi, mặc váy trắng, tóc có chút lộn xộn, khuôn mặt lại dị thường trắng nõn tiểu nữ hài lôi kéo Thẩm Mặc tay áo, có chút đông đưa. Nữ hài gọi Thúy Thúy, mềm nu thanh âm, để Thẩm Mặc tâm tình bình tĩnh một chút. Chỉ là, khi nhìn đến Thúy Thúy hai tay thời điểm, Thẩm Mặc tâm lại nắm chặt. Thúy Thúy hai tay giống như bị liệt hỏa bị phòng qua đồng dạng, tất cả đều là cóc da đồng dạng nếp hốn, cũng bởi vậy, Thúy Thúy một mực mặc tay áo dài. Chỉ bất quá vừa mới tại đưa tới bánh gạo thời điểm, tay áo bị kéo ra một điểm, lộ ra bên trong làn da. Thẩm Mặc gật gật đầu, không có cự tuyệt Thúy Thúy lòng tốt. Nhìn Thẩm Mặc tiếp nhận bánh gạo, Thúy Thúy lộ ra vui vẻ nụ cười, "Thẩm ca ca, đợi chút nữa chúng ta đi bờ sông chơi bắt ốc nước ngọt đi tốt." Thẩm Mặc không yên lòng gật đầu, Thúy Thúy là hắn sắt vách hàng xóm, giống như hắn, cha mẹ trước kia ra thôn mất tích. Ánh mắt khẽ giỏi, thôn dân chung quanh, bọn hắn cũng đều cười vui vẻ. Thẩm Mặc trong lòng thở dài, trong thôn mỗi cái thân người bên trên đều có chút ba thiếu hụt, cũng không khỏe mạnh. Ngoại trừ hắn cùng thôn trưởng, hắn cũng không biết vì sao dạng này, thật lâu trí nhớ trước kia cũng không có, hắn hết thảy đều là nghe thôn dân cùng thôn trưởng nói. Canh nhanh tốt rồi. Thôn trưởng cầm lớn sắt muôi, các thôn dân không kịp chờ đợi cầm bắt tới. Đều đừng nóng đội, đều có, uống chén canh này, mọi người trên người chứng bệnh cũng bị mất, yêu ma không gần người, tà ma đều né tránh. Thôn trưởng hét lớn, nhìn tư thế đã 10 phần thành thạo. Lập tức, ngẩng đầu hướng trong đám người Thúy Thúy nhìn lại, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng loãng. Nụ cười 10 phần ôn hòa, hướng Thúy Thúy vẫy vẫy tay, "Thúy Thúy, hôm nay cho ngươi uống chén thứ nhất canh nha." "Tạ ơn thôn trưởng." Thúy Thúy hiểu chuyện đi qua, đối thôn trưởng cung kính xoay người, mắt bên trong tràn đầy kính ý. "Thúy Thúy, tay ngươi cánh tay còn đau không?" Thôn trưởng túi đầu xuống, một tay bắt lấy Thúy Thúy tay phải, lột mở quần áo. Nhìn thấy trên cánh tay con cóc đồng dạng làn da, ánh mắt sáng lên. "Đau, nhưng đau." Thúy Thúy nũng nịu reo lên. "Lần này ta trước chữa cho ngươi tay đau." Sau một khắc, thôn trưởng một cái tay khác nắm lên một thanh sắc bén dao phay, nhắm ngay Thúy Thúy tay phải chặt xuống dưới. Phốc phốc. Tay phải rót xuống đất. Thúy Thúy còn không kịp phản ứng, sững sờ nhìn xem cánh tay mình vung máu. Chương 278, tà thần ảnh hưởng, 1. Thôn trưởng giơ tay chém xuống, lại là hướng Thúy Thúy tay trái chém tới, lần này chính xác không tốt, chém vào nàng trên bờ vai. Máu tươi bắn tung tóe đến thôn trưởng trên mặt, khiến cho hắn nguyên bản hiền lành khuôn mặt bên trên hiện lên mấy phần quỷ dị. Chặt sai vị trí, thôn trưởng không hề bị lay động, hít sâu một hơi, dùng sức lại là một đao. Tay trái cũng chặt xuống, rớt xuống đất. Máu tươi nhỏ xuống, mặt đất bị nhuộm đỏ. "A đau, đau." Thúy Thúy kịp phản ứng, kêu thảm một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất. Nàng không tay. Hai cái phun máu bả vai ngọ ngậy. Thôn trưởng biểu lộ phấn khởi, giống uống thuốc đồng dạng, không còn để ý không hỏi Thúy Thúy, mà là đem hai cái cánh tay hướng trong nồi quăng ra, tiếp tục quấy bắt đầu. "Hôm nay thuốc dẫn, liền là Thúy Thúy cánh tay, Thúy Thúy, tay ngươi cánh tay về sau không đau, không đau." "Ta dê hai xe." Thúy Thúy run rẩy, đáng yêu gương mặt hoàn toàn trắng bệnh, lập tức đã hôn mê. Mi cái thôn dân liền tranh thủ nàng nâng, đặt ở một gốc cây ấm phía dưới. "Thẩm Mặc, thất thần làm gì, lo lắng Thúy Thúy a." Thôn trưởng khuấy động vạc lớn bên trong hắc thủy, nhếch miệng cười một tiếng, "Không cần sợ, Thúy Thúy về sau tay không đau, nàng rất nhanh sẽ trôi qua rất vui vẻ. Thẩm Mặc hai tay chăm chú dắt lấy mình ống tay áo, ép buộc mình tỉnh táo lại, lộ ra các thôn dân đồng dạng nụ cười quỷ dị. Thôn trưởng nói đến đúng, nói đến đúng. Ha ha, mọi người đừng vội, canh liền muốn tốt, đều chuẩn bị bắt đi. Từng cái thôn dân đi tới, trong tay đều cầm bát, thành kính mà mong đợi nhìn xem thôn trưởng trước mặt vật lón. Chỉ có Thẩm Mặc sắc mặt dần dần trầm xuống, ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía dưới cây thúy thúy, nàng không chết, máu tươi cũng cấp tốc mình ngừng lại. Về phần nguyên nhân, hắn cũng không biết vì cái gì. Bất quá hắn cũng không kỳ quái, lần trước một cái thôn dân bị chặt một chân làm thuốc dẫn, hiện tại cũng là khập khiễng có thể xuống đất làm việc. Người nơi này cũng sẽ không sinh bệnh, nhưng đều tàn tật. Hôm nay bầu trời cực kỳ lam, trong sơn thôn cảnh sắc tuyệt đẹp, gió mát nhẹ nhẹ, để người say mê. Xinh đẹp như vậy cảnh sắc, Thẩm Mặc nhìn, làm thế nào cũng không vui. Người trong thôn dân phong thuần phác, nhiệt tình hiếu khách, ngay từ đầu hắn coi là nơi này chính là thiên giới, những người này chỉ là thiên giới người bình thường mà thôi. Hắn chưa từng cho rằng thiên giới người người đều là trường sinh bất lão. Nhưng ở nơi này lâu, nhưng lại không giống cái nào đó tu tiên giới, bởi vì nơi này cực kỳ hoang vu, tu tiên giả rất ít. Nhất là hắn một chút xíu nhìn đến đây kiến thức, mới biết được thế giới này kinh khủng. Bởi vì nguyên nhân nào đó, nghe nói ngoài thôn đều là ăn người quái vật, yêu ma quỷ quái. Người trong thôn vì bảo mệnh, ngoại trừ thôn trưởng bên ngoài, tất cả mọi người không cho phép ra thôn. Coi như như thế, trong thôn vẫn là thường xuyên người chết. Vì mạng sống, thôn trưởng cách mấy ngày đều sẽ chế biên nước thuốc, nghe nói cái này nước thuốc uống về sau, có thể loại trừ bách bệnh, cường thân kiện thể, quỷ tà bất xâm. Lại thương thế nghiêm trọng đều sẽ phục hồi như cũ. Sự thật cũng đúng là như thế. Về phần mình mười, lúc trước vượt qua biển cả, cũng không biết trên thân xảy ra chuyện gì, một thân tu vi giống như bị nuốt hết. Hắn cuối cùng thanh lúc tỉnh lại, chỉ nhớ rõ sâu trong bóng tối, thấy được vũ trụ bên trong con kia tà thần cái bóng. Hắn hoài nghi, trên thân phát sinh hết thảy, cùng tà thần có quan hệ. Bây giờ, hắn không có tu vi, tại cái này bốn bề nguy hiểm địa phương, tận lực cẩn thận từng ly từng tí. Cũng may các thôn dân người đều cực kỳ tốt, cực kỳ chiếu cố hắn, chỉ là nếu là tất cả mọi người không có thiếu hụt, đối ăn canh không cố chấp như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Tại Thẩm Mặc mắt bên trong, những thôn dân này thật giống như từng cái cuồng nhiệt tà giáo đồ, chỉ cần thôn trưởng nói muốn nấu canh, cho dù là đem một cái đầu người chặt xuống làm thuốc dẫn, bọn hắn cũng đều nguyện ý. Không bình thường a. Thẩm Mặc trong tay cũng cầm bát, hắn rất muốn lập tức rời đi, thế nhưng là một khi hắn biểu hiện không giống bình thường, những thôn dân này sẽ không bỏ qua hắn. Người nơi này đều phi thường quỷ dị, cũng tỉ như đêm qua, hắn cố ý thả chạy trong nhà heo, hắn đi ra cửa tìm, nhưng cuối cùng, gặp thôn trưởng. Hắn bị mang theo trở về. Cảm giác này, thật giống như ở tại ngục giam đồng dạng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực làm bộ mất trí nhớ, các thôn dân cùng thôn trưởng liền cho hắn biên tạo ở chỗ này sinh hoạt sự tình. Hắn biết đây hết thảy đều là giả. Trước mắt, hắn không thể phản kháng, bởi vì nghe nói thôn trưởng là nơi này duy nhất tu sĩ. Dùng mắt trước thực lực của mình, rất khó đối kháng. Tóm lại, hắn cũng không biết bên ngoài là dạng gì, nhưng có thể xác định, nơi này tuyệt đối không bình thường. Mỗi cái người đều không bình thường, bao quát đáng yêu nhất Thúy Thúy. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nếu không sớm muộn sẽ chết. Trong thôn thường thường đều tại người chết, mỗi cái thân người trên khí quan đều sẽ bị thôn trưởng cầm đi làm thành dược dẫn, cái này bình thường sao? May mắn là, đối Thẩm Mặc tới nói, mình ở chỗ này còn có một số đòn sát thử năm. Thẩm Mặc. Thôn trưởng nết miệng cười một tiếng, hướng Thẩm Mặc hô, ngươi tối hôm qua đi ra ngoài, khẳng định bị sợ hãi, để ngươi cái thứ nhất ăn canh. A cái này ba, ta thật không muốn ăn a, Thẩm Mặc trong lòng hò hét. Chỉ là bốn phía thôn dân đều quăng tới hâm mộ ánh mắt. Thẩm gia tiểu tử, thiện nghi ngươi. Ngươi uống đầu canh a, đầu canh rất có hương vị. Đúng vậy a. Thẩm Mặc, thất thần làm cái gì? Thôn trưởng thúc giục. A, tới, tạ ơn thôn trưởng. Thẩm Mặc đi qua, sắc mặt bình tĩnh. Thôn trưởng lộ ra vẻ mặt ôn hòa nụ cười, cho Thẩm Mặc trong chén đựng tràn đầy một chén lớn, bên trong còn có một cây thúy thúy ngó giữa. Nhìn đến thôn trưởng vừa mới chi kỷ đem thịt điểm một chút. Thôn trưởng, ngươi đối ta thật tốt. Thẩm Mặc cảm động đến rơi nước mắt. Thôn trưởng rất hài lòng Thẩm Mặc thái độ, khẽ gật đầu, đi thôi, uống xong, giúp Thúy Thúy mang một bát. Được rồi. Thẩm Mặc giống cái người máy, cứng ngắc đi tới một bên, nhìn xem từng cái xếp hàng đựng canh thôn dân, con mắt dần dần nheo lại. Soạn. Một miệng lớn canh vẩy vào trên mặt đất. Hô bảy không ai chú ý. Ta quả nhiên cơ trí. Soạn. Đi tới một bên, lại là một miệng lớn canh vẩy vào trên mặt đất. Hô cơ trí như ta. Soạn. Canh rốt cục ngược lại xong, về phần ngón giữa. Thẩm Mặc cầm lên, lặng lẽ để vào túi. Ta thật sự là cơ trí. Thẩm gia tiểu tử, ngươi làm sao đem canh đều đổ? Không đợi Thẩm Mặc buông lòng một hơi, một đạo âm ảnh bao phủ đỉnh đầu hắn. Là thôn trưởng thanh âm. Thẩm Mặc trong lòng co lại, vội vàng quay đầu, khoảng cách gần như thế, hắn chợt phát hiện, di vãng một mặt hiền lành thôn trưởng, trên mặt giống như khét một tầng thật dày sáp. Dưới ánh mặt trời, bóng loáng tỏa sáng, còn phát ra một cỗ sáp vị chua. Bởi vì tức giận, hắn ngu quan và mẹo, thật dày sáp xuất hiện từng cây tỉnh mịn vết rạn. Mặt của hắn, vậy mà tại vỡ ra. Xoạt xoạt. Lớn chừng bằng móng tay một khối sáp rót xuống đất, lộ ra thôn trưởng nguyên bản làn da. Không, bên trong không phải làn da, mà là có một cỗ vàng vàng chất lỏng, thuận hắn làn da chạy xuôi xuống tới. Thôn năm thôn trưởng. Thẩm Mặc, ngươi không hiểu chuyện a, phải không? Đem ngươi ném tới trong vạc, ngươi làm thuốc dẫn đi. Thôn trưởng khô héo như là chân gà tay cầm một cái chế trụ Thẩm Mặc bả vai. Giống như bị cái kìm kẹp lấy đồng dạng, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy tê dận, căn bản là không có cách phản kháng. Làm thuốc dẫn, làm thuốc dẫn. Từng cái thôn dân mang trên mặt cùng nhiệt, đem Thẩm Mặc vây vào giữa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Thẩm Mặc hoảng hốt, ta muốn chết rồi, ta muốn chết. Nhìn xem chung quanh cùng nhiệt xa lạ thôn dân, Thẩm Mặc dùng hết toàn lực, liều mạng lắc đầu, phản phất dạng này có thể lập tức rời đi nơi này đồng dạng. Ta không muốn làm thuốc dẫn, ta không muốn, ta muốn trở về, lập tức trở lại, trở về. Hắn dùng sức nhắm mắt lại, miệng bên trong không ngừng nỉ non, đúng, lập tức trở lại, trở về liền tốt. Thẩm Mặc, ngươi thế nào? Vẻ mặt ôn hòa thanh âm truyền đến. Thẩm Mặc mắt trước lóe lên, vừa mới còn bị thôn dân vây quanh hắn, lúc này ở một chỗ giống như tiên cung địa phương. Bốn phía là từng tòa dãy núi, hắn đứng tại một tòa núi cao đỉnh núi, bốn phía xương trắng lượn lờ, tiên khí phiêu phiêu, tựa như một bộ mỹ lệ bảng bạc tiên cung bức tranh. Mặt trước là một cái râu trắng lao giả, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Tiền bối. Thẩm Mặc thở dài một hơi, cảm giác lưng đều bị mồ hôi thấm. Ướt. Cùng lúc đó, hắn triệt để buông xuống đề phòng. Nơi này mới là ta chân chính địa phương an toàn a. Đây cũng là hắn ở chỗ này đòn sát thủ. Một khi gặp được nguy hiểm, hắn có thể nhắm mắt lại, sau đó liền đến một chỗ thần bí tiên giới. Chương 279, tà thần ảnh hưởng 2. Ở chỗ này, hắn gặp vị tiền bối này. Ngươi lại nằm mơ. Lao giả nói. Nằm mơ. Thẩm Mặc sững sờ, chẳng lẽ ta mấy ngày nay vẫn đang làm mộng? Hắn nghĩ tới cái kia đáng sợ làng. Người trong thôn đều không bình thường. Trước mặt lao giả, hòa ái dễ gần, thuần phát trí tuệ. Cái này nhất định là thiên nhân chân chính. Trong chốc lát, có cỗ cảm giác quen thuộc đánh tới, liền phảng phất người trước mặt là hắn thân nhân. Hắn ở chỗ này đã sinh sống thật lâu. Hắn đi theo lão nhân học tập tu tiên, chỗ chỗ ở là một chỗ tiên địa, không người quấy rầy, quả nhiên là thế ngoại đào nguyên, tràn đầy hài hòa. Tiên bối, ta vừa mới lại làm cái chỗ kiêm mộng, các thôn dân đem ta vây lại, muốn để ta uống cái kia canh, ngươi biết không, cái kia canh không bình thường. Thẩm Mặc kỹ càng nói một lần chuyện trong mộng. Trước mắt, hắn cũng không phân rõ ở đâu là mộng cảnh, ở đâu là hiện thực. Liên quan tới hắn nằm mơ sự tình, Thẩm Mặc trước đó mấy ngày cũng đã nói. Bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm. Lão giả sắc mặt nặng nề, chúng ta môn phái đột nhiên xâm nhập một đám dị biến người, ta vừa mới bị đánh lén, thân chúng kịch độc, đối phó chuyện của bọn hắn chỉ có thể giao cho ngươi. Giao cho ta ba. Thẩm Mặc rất muốn nói, lây trạng thái của hắn bây giờ, như thế nào chiến đấu? Không, ngươi có thể. Lão giả dùng sức vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai giống như bị cái kìm kẹp lấy đồng dạng, để hắn cảm nhận được kịch liệt đau đớn. Phúc. Trước mặt lão giả phun ra máu tươi, thần sắc vẻ bại. Dị biến người, tới. Thẩm Mặc hướng nhìn bốn phía, 15 cái dị biến người chẳng biết lúc nào đã đem bọn hắn vây quanh. Thẩm Mặc thấy không rõ mặt của bọn hắn, bởi vì đây đều là quái vật. Có sinh ra hai đầu, có lồng ngực mở ra, bên trong dọc theo một trường có được răng nanh miệng lớn. Càng có sinh ra vô số xúc tu, hướng Thẩm Mặc đánh tới. Thẩm Mặc hắn vô ý thức lùi lại, hướng lao giả hô to, "Tiền bối, những này là cái gì? Ngươi có thể, ngươi có thể, ngươi dùng ta dạy cho ngươi, nhanh a." "Ngươi dạy ta cái gì a?" Thẩm Mặc nhíu mày, hắn lại tới đây lâu như vậy, dạy hắn cái gì? Vốn cho rằng tiên nhân rất lợi hại, không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, thế mà còn bị đánh lén. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, Thẩm Mặc toàn bộ người bị một cây xúc tu quất bay. Hắn lăn trên mặt đất vài vòng, cảm nhận được tử vong tiến đến. Ta phải chết sao? Thẩm Mặc cảm giác mình nằm tại một mảnh xanh mơn mọn trên đồng cỏ, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời. Bầu trời thật là xanh a, tinh không vật lý, trời trong gió nhẹ. A, nơi này bầu trời, làm sao cùng trong làng đồng dạng, ta muốn chết sao? Không nghĩ tới ta không chết ở cái thôn kia, sẽ chết tại tiên cảnh bên trong. Ta là xui xẻo nhất người xuyên việt đi. Gian Nan đứng lên, Thẩm Mặc túi đầu xem xét, sửng sốt một chút. Hắn trong túi, một vật lan ra, là một cây ngón giữa, bị nấu nát ngón giữa. A. Thẩm Mặc cảm giác trong cơ thể mình sinh ra một cỗ lực lượng khổng lồ, hắn lập tức bay lên không đứng lên, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Trong ngộng đồ vật, tại sao lại xuất hiện ở cái này a, vì cái gì a? Nhanh a, nhanh a. Lão nhân đứng tại cách đó không xa, sắc mặt phấn khởi. A a. Thẩm Mặc cảm giác ngực có cỗ thứ gì muốn phá thể mà ra đồng dạng, hắn toàn bộ người đang run rẩy. Sau một khắc, hắn hai con ngươi sung huyết, mặt trước tiên khí phiêu phiêu thế giới, biến huyết hồng. Đây là một cái giống như máu tươi thế giới, toàn bộ thế giới là đỏ bừng. Cái này, Thẩm Mặc cảm giác, mình xuất hiện trước mặt một cái quái vật không nhúc nhích, tràn ngập cuồng bạo khí tức. Quái vật này thân cao khoảng 3 mét, một thân cơ bắp chống chất, khuỷu tay, khớp nối, đầu gối, phía sau lưng, tất cả đều mọc đầy lít nha lít nhít màu đen gai ngược quái vật, miệng toét ra, một mực kéo dài đến sau thai căn, lộ ra đầy miệng tỉnh mịn răng nanh, quỷ dị không nói lên lời kinh khủng. Quái vật động, nó tại đồ sát. Toàn bộ địa phương đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái quái vật này chính là tà thần. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc ba. Chân cụt tay đứt tại không trung bay múa. Thẩm ca ca, Thẩm ca ca bốn. Thẩm Mặc cũng không biết mình chuyện gì xảy ra, hắn chỉ cảm thấy đầu mê man, giống như bị xe tải đè tới đồng dạng, thân thể toàn thân đều là đau. Là Thúy Nhi thanh âm. Đáng chết, ta tại sao lại trở lại làng, vừa mới còn tại bị dị biến người vây quanh, ta thế mà ngất đi. Ba. Thẩm Mặc ngồi xuống bắt đầu, liền hung hăng cho chính mình tới một bàn tay. Tà thần. Ta vừa mới xác thực thấy được tà thần. Thanh tỉnh một chút, nhưng là vẫn như cũng là tại mình chật hẹp ở mức trong phòng nhỏ, bên cạnh chỗ là không có hai tay Thúy Thúy. Thẩm ca ca, ngươi đã tỉnh. Thúy Thúy. Thẩm Mặc ánh mắt phức tạp nhìn xem Thúy Thúy cánh tay, hai đầu cánh tay trống rỗng. Thẩm ca ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi biết không, ngươi ngất đi đã mấy ngày.
Đã mấy ngày?
Đúng vậy à, thôn trưởng để người đem ngươi đỡ qua tới, thôn trưởng nói, ngươi mấy ngày trước đây ra thôn, tao ngộ quái dị, đáp lên thân, dễ dàng nằm mơ đâu.
Vô vô đầu, Thẩm Mặc trở nên hoảng hốt, dễ dàng nằm mơ.
Hắn nhìn xem bốn phía, giờ khắc này, hắn cũng có chút không rõ.
Nơi này là mộng.
Vẫn là nói nơi này không phải là mộng.
Tiên cung nơi nào thế nào, lão nhân gia không có sao chứ?
Thúy Thúy, ngươi bây giờ tay không có, về sau làm sao bây giờ?
Thẩm Mặc trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng thật mở miệng thời điểm, lại phát hiện mình cái gì đều không làm được.
Như nơi này là mộng, hắn vì sao không thể tỉnh lại?
Ta cũng không biết.
Thúy Thúy thương tâm cúi đầu, ngập ngừng nói bờ môi, thôn trưởng nói, Thẩm Thẩm bọn họ sẽ chiếu cố ta, thế nhưng là ta tựa như là một phế nhân, mặc dù bây giờ tay không đau về sau ta chiếu cố ngươi.
Thẩm Mặc biểu lộ bình tĩnh nói,
thật sao?
Thúy Thúy ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh lại thương cảm cúi đầu xuống, thế nhưng là ta là phế nhân, ta không thể chiếu cố ngươi.
Không có chuyện gì.
Thẩm Mặc nghĩ nghĩ mở miệng lần nữa, ngươi hận thôn trưởng cắt tay người cánh tay sao?
Không hận, thôn trưởng cũng là vì chúng ta tốt, hắn nói chúng ta đều bệnh.
Ai?
Thẩm Mặc nhẹ giọng thở dài, trong lòng vô cùng lo lắng.
Thân là tu tiên giả, hắn hiện tại suy đoán, nơi này không phải là mộng, mà là hắn có thể đi vào hai thế giới.
Nếu không, tại tiên giới thời điểm, Thúy Thúy ngón giữa làm sao lại xuất hiện tại hắn túi?
Hẳn là tiên giới cùng nơi này hai cái địa phương thay phiên xuyên qua.
Đối nhất định là như vậy, ta chưa hiểu rõ chuyện nơi đây, cũng có thể thu hoạch được cơ duyên gì.
Hắn không khỏi mong đợi.
Đáng tiếc là, nơi này có chút kỳ quái, cơ duyên bảo kính không biết vì sao không cách nào mở ra, trên người túi trữ vật cũng không cánh mà bay sáu.
Bất quá, tiên giới lão nhân gia kia thụ thường, tao ngộ dị biến người vây quanh, cũng không biết thế nào.
Ta tại tiên giới sẽ không chết ta.
Thẩm Mặc đương nhiên lo lắng.
Chỉ bất quá, hắn chợt phát hiện, có vẻ như tại tiên giới thời gian cũng không dài, ngược lại ở trong thôn giống như vẫn đang làm mộng đồng dạng.
Giờ khắc này, hắn hoảng hốt.
Bên nào làm mộng?
Thẩm ca ca, thôn trưởng nói, ngươi tỉnh lại đi tìm hắn, hắn xem bệnh cho ngươi.
Thúy Thúy cúi đầu xuống, dùng miệng ngậm lấy Thẩm Mặc cuối giường quần áo, đặt ở hắn mặt trước.
A, biết.
Thẩm Mặc thuận miệng ứng ngới, hắn nghĩ cố gắng nhớ lại nguyên thân trí nhớ trước kia, thế nhưng là phát hiện phi thường mơ hồ. Chỉ có thể nhớ ký phụ mẫu mất tích, sau đó không hiểu đấu, nguyên thân ngay ở chỗ này bắt đầu sinh hoạt.
Nguyên thân không phải là bị điên rồi?
Đều quên.
Hắn thở dài một hơi, bất quá vẫn là xuống giường.
Mở cửa, đã là buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây, tới gần hoàng hôn, giữa thiên địa sắc điệu có chút kiềm chế.
Các thôn dân top 5 top 3 từ trong ruộng trở về, nhìn thấy Thẩm Mặc, cao hứng chào hỏi.
Phi thường hài hòa.
A, sát vách từ Thẩm Thẩm bọn hắn người đâu?
Thẩm Mặc chú ý tới nhà nàng cửa đóng, hắn nhớ kỹ lấy trước lúc này Thẩm Thẩm đồng dạng tại cổng tay chân lanh lẹ chuẩn bị nấu cơm.
Thẩm ca ca, quên cùng ngươi nói, từ Thẩm Thẩm, Trương Thúc, Lý Thúc, Lưu đại gia bọn hắn, ngày hôm đó ăn canh về sau, gặp được quái vật.
Thúy Thúy chớp mắt to, nhìn xem Thẩm Mặc, ta lúc ấy cũng ngất đi. Ta nghe thôn trưởng nói,
giống như ngày đó đi nhà trưởng thôn bên trong cũng là 15 cái người a.
1 2 3 4 4.
Thúy Thúy học đếm, nàng đếm tới 15.
Tựa như là 15 cái.
Thúy Thúy gật gật đầu.
A, ta vì cái gì cũng đâu.
Thẩm Mặc than nhẹ, hắn không hiểu nghĩ đến tại tiên cung bên trong, vây quanh hắn 15 cái dị biến giả.
Cùng lúc đó, hắn nhớ tới hôm đó đổ canh về sau, các thôn dân đem hắn vây quanh một màn kia.
Huyết hồng sắc thế giới, to lớn tà thần.
Thẩm Mặc hít sâu một hơi, hắn phát hiện ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác cái kia tà thần tại hắn mắt trước lóe lên một cái,
tựa như xuất hiện tại mặt trước.
Có lẽ ta một mực bị tà thần ảnh hưởng,
bởi vì ở trên biển suy yếu, bị tà thần thừa lúc vắng mà vào rồi.
Thẩm Mặc suy đoán.
Chương 280, trừ tà đèn, nhanh.
Thẩm Mặc sửng sốt một chút, dùng sức dụi mắt một cái.
Nhìn kỹ lại, phát hiện tà thần cũng không tại mặt trước, cái này tà thần là tại trong đầu hắn.
Thật giống như tại thức hải.
Thức hải của hắn bên trong, tà thần liền là một tôn quái vật, toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh, tựa như một tôn sát thần, tản ra không rõ khí tức, khiến người sợ hãi sinh ra sợ hãi.
Thẩm Mặc.
Đúng lúc này, thôn trưởng mang theo hai nữ một nam đi tới.
Thanh âm đánh gãy Thẩm Mặc ảo tưởng, hắn lấy lại tinh thần, hướng thôn trưởng nhìn lại.
Hắn đi theo phía sau hai nữ một nam.
Đi ở trước nhất là một cái vóc người cao gầy, thân mang màu trắng bay xa, khuôn mặt tuấn mỹ mỹ nữ.
Mỹ nữ như vậy, đi tại cái này đều là không chọn vẹn người làng, thật giống như nước bùn bên trong hoa tươi, gây cho người chú ý.
Thật đẹp bốn.
Thẩm Mặc cảm giác mình nhịp tim đều thêm nhanh hơn không ít.
Phải biết, sinh hoạt ở trong thôn nữ nhân, bởi vì ngày bình thường lao động, khuyết thiếu bảo dưỡng, da thịt cùng nam không sai biệt lắm. Trước mặt mỹ nữ lại là như nước trong veo, nhất là cặp mắt kia, phá lệ linh động.
Cùng nữ sinh song song đi nam tử tướng mạo cũng đều không kém, mặc cẩm y liễu, bên hông treo ngọc bội cùng trường kiếm, một bộ giang hồ đại hiệp cách ăn mặc, trên thân lại có một cỗ quý tộc thư sinh khí tức. Hai người này tóc đều vuốt cẩn thận tỉ mỉ, mỗi cái thân người bên trên tán phát lấy quý tộc khí tức. Đi tại sau cùng nữ hải quần áo thì phải một mạc rất nhiều, nhìn chỉ có một M65 thân cao, bất quá khuôn mặt mượt mà, tuổi xuân sắc, dáng dấp cũng thật đáng yêu. Bất quá nàng làn da trắng quá phận, trên mặt cũng treo một tia lanh ý, một bộ người sống cho tiến bộ dáng.
Thẩm Mặc nhìn nhiều mấy lần cái này một mạc nữ hài, không phải là bởi vì dung mạo của nàng rất dễ nhìn, mà là chấn kinh nàng phát dục. Cùng đi ở phía trước quý khí bức người nữ sinh so sánh, cái này một mạc nữ hài trà sữa lượng cực lớn. Nếu như lấy một thí dụ, trà sữa điểm tiểu chén, bên trong chén, lớn chén lời nói, cô gái này liền là cực lớn chén. Thầm Mặc Âm thầm lấy làm kỳ, cũng không biết cô gái này ăn cái gì lớn lên, lớn như thế chén. Về sau sinh bé con không sợ đói bụng. Quý khí bức người nữ hài có lẽ quá đẹp, gây nên một chút thôn dân chú ý. Đẹp không? Nhìn lao nương thời điểm làm sao không nhìn như vậy? Trong nhà có hay không? Có người còn nhìn. Cách đó không xa, mấy cái bác gái xé rách lấy trong nhà nam nhân lỗ thai, bá đạo như trâu. Cái này hai nữ một nam rõ ràng là kẻ ngoại lai, Thẩm Mặc kỳ quái, từ trước đến nay không chào đón kẻ ngoại lai thôn trưởng, làm sao đột nhiên để kẻ ngoại lai đến đây? Thẩm Mặc, mấy vị này là trong núi lạc đường hiệp khách, ta nghĩ đến nhà ngươi vừa vặn không ba gian phòng, cho nên lưu ngươi cái này ở một đêm. Thôn trưởng đi tới, ôn hòa mở miệng. Thẩm Mặc nhà rất lớn, xếp thành một hàng, phòng hết thảy năm gian. Bởi vì phụ mẫu sớm đã đi, cho nên phòng ốc một mực trống không. Đa tạ tiểu huynh đệ. Quý khí bức người nữ hài chắp tay, thuận tay đưa tới một thỏi bạc, ta gọi Thẩm Yên Nhi, chỗ quay dậy, còn xin thông cảm. Tốt có hàm dưỡng dáng vẻ. Không hổ là tiên nữ tỷ tỷ a. Không có chuyện gì, vậy ta mang các ngươi đi xem một chút phòng. Thẩm Mặc cười nói. Tốt a, cảm ơn. Đúng lúc này, nam tử tiến đến Thẩm Yên Nhi bên người, sư tỷ, cái thôn này không thích hợp, một đường đi tới, đều là tàn tật sáu. Không cần lộ ra, vừa mới ta lặng lẽ tiếp xúc hai người, đều là người bình thường mà thôi, sẽ không công phu. Thẩm Uyển Nhi nói, hướng Thẩm Mặc nhìn lướt qua, trong lòng kỳ quái. Cùng nhau đi tới, đều là người tàn tật, duy chỉ có thôn trưởng cùng thiếu niên này không phải. Ngươi nhìn, thiếu niên này không phải bình thường sao? Thẩm Uyển Nhi nói nhỏ, cao giọng hướng Thẩm Mặc cười nói, không biết tiểu huynh đệ họ gì. Ta gọi Thẩm Mặc, lại nói, các ngươi làm sao tới được nơi này a, các ngươi là ai? Thẩm Mặc lộ ra thuần chân nụ cười, đồng thời trong lòng hiếu kỳ, không biết những người này thân phận là cái gì. Hắn hiện tại với cái thế giới này rất hiếu kỳ, không biết ngoài thôn là cái gì thế giới. Chúng ta là một môn phái đệ tử, tới bắt lấy một tên đang lẩn trốn nghi phạm. Thẩm Uyển Nhi cười, lập tức giới thiệu một chút. Bên cạnh nam tử gọi Lâm Vĩ, là sư đệ của nàng. Nhìn cực kỳ cẩn thận, từ đầu đến cuối đi tại Thẩm Uyển Nhi một trường khoảng cách, đi sát đằng sau. Một mạc nữ hài gọi Thẩm Tiểu Diệu, một bộ người khác thiếu nàng tiền bộ dáng, nhìn cũng chưa từng nhìn Thẩm Mặc một chút, cũng không chào hỏi. Liếc nhìn bốn bề vắng lặng, Thẩm Mặc lặng lẽ hỏi, "Tiểu Thu, ta nghe thôn trưởng nói, bên ngoài rất nguy hiểm, yêu ma quỷ quái rất nhiều, không biết thật giả." Thẩm Uyển Nhi suy tư một chút, hỏi, "Các ngươi không đi ra thôn?" Không có, thôn trưởng nói bên ngoài có quái vật, không cho chúng ta ra ngoài. Ha ha. Thẩm Uyển Nhi cùng Lâm Vĩ liếc nhau một cái, ánh mắt quỷ dị. Bên ngoài xác thực rất nguy hiểm, các ngươi thôn trưởng điểm ấy ngược lại là không có nói sai. Lâm Vĩ thản nhiên nói. Vậy các ngươi sao có thể ở bên ngoài? Thẩm Mặc nhìn xem Thẩm Uyển Nhi, cũng không có bị dung mạo của đối phương mà cảm thấy không có ý tứ. Chúng ta là võ giả a, tu luyện công pháp. Lâm Vĩ mở miệng, trên mặt toát ra nhàn nhạt kiêu căng chỉ sắc. Đúng rồi, ta vừa mới nhìn trong thôn các ngươi người đều giống như có chút tàn tật, không biết ra sao nguyên nhân. Thẩm Uyển Nhi nghỉ hoặc mà hỏi thăm. Thẩm Mặc vốn muốn nói thôn trưởng luyện chế nước thuốc sự tình, nhưng lời đến khỏe miệng, vẫn là nuốt xuống. Được rồi, thôn trưởng thần thông quảng đại, vạn nhất bị hắn nghe đi, chỉ sợ vô cùng phiền phức. Trên thực tế, Thẩm Mặc chính mình cũng không biết, ở sâu trong nội tâm, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không đem nơi này xem như một cảnh, đều là ngoài ý muốn đưa tới. Thẩm Mặc thuận miệng nói, đúng rồi, các ngươi có muốn ăn hay không cơm, ta đi nấu cơm, xào hai cái đồ ăn. Không cần, chính chúng ta trên thân mang theo ăn. Thẩm Uyển Nhi vỗ vỗ bên hông mình một cái bọc hành lý. Phiền phức chuẩn bị cho ta một gian phòng ốc, ta mệt mỏi. Thẩm Tiểu Diệu hướng Thẩm Mặc mở miệng. Tiểu Diệu, đợi chút nữa ta và ngươi cùng ngủ. Thẩm Uyển Nhi quay đầu mở miệng, trên mặt mang nhàn nhạt thân mật chi sắc. Không được, ta quen thuộc đi ngủ sớm một chút. Thẩm Tiểu Diệu lại là lãnh đạm khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì, dù sao ta chỗ này có ba gian không phòng, ở đến bên dưới. Thẩm Mặc trước mang Thẩm Tiểu Diệu đi ngoài cùng bên phải nhất phòng. Thẩm Tiểu Diệu quay đầu hướng Thẩm Uyển Nhi cùng Lâm Vĩ ôm quyền. Sư tỷ sư huynh, ta mệt mỏi, rồi nghỉ ngơi. Sư muội có cái gì sự tình gọi ta? Lâm Vĩ gật gật đầu. Đóng cửa, Thẩm Mặc trong lòng thầm nhủ, tắm rửa đều không cần sao? Nhìn qua thật sạch sẽ, thế mà đều không. Tắm rửa, chẳng lẽ tiểu tiên nữ chân không tối sao? Trở lại chính sảnh, Lâm Vĩ hỏi thăm một chút liên quan tới làng sự tình, chỉ tiếc Thẩm Mặc mình cũng không làm sao biết, chỉ có thể tùy tiện bịa chuyện vài câu. Nói một hồi, Lâm Vĩ cùng Thẩm Uyển Nhi lây ra trên người đồ ăn bắt đầu ăn. Trên thân hai người vậy mà mang theo thịt khô cùng bánh nướng, hiện trường làm một cái đại hảo bánh bao nhân thịt. Bên ngoài sắc trời dần dần đen, Thẩm Mặc đốt lên ngọn đèn. Hô năm. Không khỏi, bên ngoài gió nổi lên. Lâm Vĩ nhướng mày, đột nhiên đứng lên, các ngươi làm sao đốt đèn dầu? Ách, không thể đốt đèn dầu sao? Thẩm Mặc sửng sốt một chút, bọn hắn nơi này ban đêm đều là đốt đèn dầu. Ngọn đèn thứ này rất dễ dàng bị tà ma dập tắt, các ngươi nơi này không trừ tà đèn sao? Trừ tà đèn? Thẩm Mặc còn thật không biết, lắc đầu, ta đều chưa nghe nói qua. Cái này rừng núi hoang vắng, thật không biết các ngươi làm sao sống được. Lâm Vĩ nói thầm một tiếng, gỡ xuống trên lưng bao khỏa, từ bên trong lấy ra một cái giấy dầu, rất nhanh lấy ra một cây màu đen ngọn nến. Đây chính là trừ tà đèn, sau khi đốt, phổ thông tà ma không tới gần được. Thẩm Mặc nghe được một cái từ, phổ thông tà ma. Kia không phổ thông đây này. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, không muốn trốn, nhìn xem tà ma, dũng cảm một điểm, dạng này có thể đại khái có thể chết hiểu rõ một chút. Lâm Vĩ điểm đốt trừ tà đèn, đèn này sống mái với nhau không phải màu vàng, mà là phát ra u ám màu trắng. Đông đông đông, tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền đến. Ai? Thẩm ca ca, là ta. Là Thúy Thúy thanh âm. Thúy Thúy phát ra giọng nghẹn ngào, một mặt lo lắng, ta vừa mới đi ngủ, nhìn thấy cửa sổ có khuôn mặt, nàng là vừa vặn cùng ngươi đi cùng một chỗ đại tỷ tỷ, gọi Thẩm Uyển Nhi đại tỷ tỷ. Thẩm Mặc vô ý thức nhìn về phía bên người một mực không nói lời nào Thẩm Uyển Nhi. Nàng không phải một mực tại như thế. Trong phòng, trừ tà đèn đèn đuốc chập chờn. Thẩm Uyển Nhi nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, ngữ khí nghi hoặc, thấy được ta. Ta một mực tại nơi này, chưa hề rời đi. Nói đùa cái gì? Lâm Vĩ chửi nhỏ một tiếng, đi qua mở cửa, phát hiện là cái kia không có tay tiểu cô nương. Thúy Thúy vọt vào, đi vào Thẩm Mặc bên người. Bất quá khi nhìn đến ngồi ở chỗ này Thẩm Uyển Nhi về sau, sửng sốt một chút, ngươi ở chỗ này? Ta một mực tại nơi này. Thẩm Uyển Nhi nhíu mày, ngươi có phải hay không xem lầm người? Ta không có. Thúy Thúy chém đinh chặt sắt, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ta sẽ không nhận lầm. Lâm Vĩ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt lóe lên, hướng Thẩm Mặc nói, tiểu huynh đệ, thôn các ngươi chẳng lẽ đều không điểm qua trừ tà đèn? Chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thôn trưởng nói chỉ cần đợi trong thôn liền không sao. Làm sao có thể, liền xem như phía ngoài thành phố lớn, người bình thường cũng muốn điểm trừ tà đèn dự sẵn, các ngươi thế mà đều chưa nghe nói qua, cái này rừng núi hoang vắng, các ngươi liền chưa từng thấy quái đồ vật. Lâm Vĩ tiếng nói vừa ra, thần sắc hơi dừng lại một chút, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất khủng bố khả năng. Mà Thẩm Mặc nghe, trong lòng đối với ngoại giới hết thảy càng thêm hiếu kỳ. Thế giới này thật cực kỳ đáng sợ sao? Trước đó, vô luận là người trong thôn, vẫn là thôn trưởng đều đề cập qua, làng bên ngoài rất khủng bố, sẽ xuất hiện so tử vong càng kinh khủng quái đồ vật. Hắn một lần coi là, trong này khả năng nói ngoa, thậm chí là thôn trưởng cố ý lừa gạt. Nhưng nghe cái này kẻ ngoại lai lời nói, Thẩm Mặc phát hiện, thế giới bên ngoài cùng người trong thôn nói đồng dạng, phi thường khủng bố. Thẩm Mặc một lần nữa đóng cửa lại, trong lòng dâng lên một chút không hiểu dị dạng. Lấy trước bọn hắn đều vô sự, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác kẻ ngoại lai đến, Thúy Thúy sẽ thấy quái đồ vật? Hay là nói, thuần túy là Thúy Thúy nhìn lầm? Thúy Thúy, ngươi đêm nay ngủ ta trong phòng đi. Nhìn xem không có tay Thúy Thúy, Thẩm Mặc cũng là trở nên hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái không hợp thói thường khả năng, Thúy Thúy có thể hay không cũng có vấn đề. Rốt cuộc một người bình thường, tại hai tay bị chặt đứt về sau, cư nhiên như thế nhảy nhót tưng bừng, cái này vốn là không đúng lẽ thường. Nhưng quay đầu lại nghĩ đến nghĩ, thôn trưởng một mực nói mình là cái tu sĩ. Lấy trước người trong thôn vô luận sinh bệnh gì, bị thương gì, hắn đều có thể trị liệu. Lại người trong thôn xác thực từ chưa bao giờ bị bệnh, mặc dù thôn trưởng mình cũng có gì đó quái lạ. Giờ khắc này, hắn nhớ tới thôn trưởng Trương kia thoa khắp sắc mặt. Thúy Thúy gật gật đầu, Thẩm ca ca, vậy ngươi sớm một chút vào nhà theo giúp ta. Được rồi. Ngay tại Thẩm Mặc mang Thúy Thúy vào nhà thời điểm, cùng lúc đó, Lâm Vĩ tiến đến Thẩm Uyển Nhi bên người nói nhỏ, người nơi này đều không có trừ tà đèn, có thể hay không đều có vấn đề. Thẩm Uyển Nhi lắc đầu, nhưng bọn hắn xác thực đều là người bình thường. Trước như vậy đi, chịu đựng một đêm, đêm nay chúng ta đừng nghỉ ngơi. Tốt, bất quá, cái kia gọi Thúy Thúy nói ngoài cửa sổ nhìn thấy một cái khác ngươi. Thẩm Uyển Nhi đôi mắt lóe lên, nàng trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu, thân thể không khỏi run rẩy lên, sẽ không. Nhìn xem Thẩm Uyển Nhi bộ dáng này, Lâm Vĩ mặt âm trầm, lặng yên lui lại một bước. Ai cũng không có chú ý đến, Lâm Vĩ đưa tay nắm chặt bên hông thanh trường kiếm kia, ma sát chui kiếm bằng lãnh xúc cảm, nội tâm của hắn dần dần lạnh lùng. Hắc ám như mực đồng dạng đổ bê tông toàn bộ bầu trời đêm. Thẩm Uyển Nhi cùng Lâm Vĩ cũng không thấy, ngoài phòng hắc ám bên trong, một viên cái cổ siêu vẹo dưới đại thụ, đứng đấy một cái đen kịt bóng người. Trước về trước phòng nghỉ ngơi Thẩm Tiểu Diệu tại ngoài cửa sổ nhìn xem bóng người, cũng kìm lòng không được nắm chặt bội kiếm, một hàng thanh lệ, không khỏi lưu lại, sư tỷ 37. Đêm đã khuya. Hống tốt Thúy Thúy nghỉ ngơi về sau, Thẩm Mặc đi vào ngoài phòng, đột nhiên phát hiện Thẩm Uyển Nhi cùng Lâm Vĩ châu ngồi cách một chút khoảng cách. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi xuống về sau thu thập bát đũa, một bên nhàn hàn huyên. Hắn đến, để bầu không khí ngắn ngủi đã thả lỏng một chút. Mà Thẩm Mặc cũng từ hai người đôi câu vài lời bên trong, thu hoạch được một chút phía ngoài tin tức. Không ai biết những cái kia quái vật là thế nào hình thành. Có người nói là tà ma, có người nói là quỷ, có người nói là dị biến tiên, thậm chí có người nói, kia là một cái thế giới khác, tà thần tại trừng phạt người nơi này. Tóm lại, quái vật có rất nhiều loại. Người, vật, thậm chí nhìn không thấy sở không được đồ vật. Thì như nói, tu hành. Lâm Vĩ hướng Thẩm Mặc tiếp tục giải thích, một chút tu sĩ tu luyện công pháp, liền sẽ dị biến. Công pháp tu hành sẽ dẫn đến người dị biến. Thẩm Mặc cảm giác cái này trong mộng thế giới có chút khó tin. Người không tin? Lâm Vĩ cười một tiếng, có loại công pháp gọi Long Tượng Kim Thân Công, tu luyện người, cơ hồ đều biến thành quái vật. Nói xong, Lâm Vĩ đôi mắt không biết vô tình hay là cố ý hướng một mực túi đầu, nhìn xem chân mình nhọn Thẩm Uyển Nhi nhìn lại. Sư tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Thẩm Uyển Nhi túi đầu, hơi mệt chút. Vậy sư tỷ cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Vĩ yêu hót nói. Thẩm Mặc lúc này suy nghĩ hết bài này đến bài khác. Hắn theo bản năng dùng sức bóp mình một chút, một cú cảm giác đau đớn, để hắn hít sâu một hơi. Đau quá. Thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Nơi này là hiện thực, mà tiên giới là một cảnh. Trong chốc lát, hắn nhìn xem mắt trước u ám trừ tà ánh đèn lửa, nhịn không được hỏi, cái này trừ tà đèn nguyên lý là cái gì? Có thể xua tan tất cả tà ma sao? Trên lý luận là như thế này, nhưng là Lâm Vĩ còn chưa nói xong, Thẩm Uyển Nhi bỗng nhiên đứng dậy, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngoài cửa sổ giống như có người. Nàng quay đầu hướng Thúy Thúy ngủ buồng trong nhìn lại, nó ở nơi đó. Thẩm Mặc trong lòng giật mình, không tốt, Thúy Thúy gặp nguy hiểm. Hắn tranh thủ thời gian vào nhà, hướng giấy cửa sổ nhìn lại, nơi nào một mảnh đen kịt, cũng không có người. Thúy Thúy lúc này đã ngồi dậy, thất kinh nói, Thẩm ca ca. Thúy Thúy, ngươi không sao chứ? Làm ác mộng. Ta giống như trong giấc mộng, quái vật, đều là quái vật. Nàng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhỏ gầy thân thể run lẩy bẩy. Đừng lo lắng, đây là ác mộng. Thẩm Mặc sờ lấy Thúy Thúy đầu, trấn an nói, vừa mới là ta giống như ngươi nằm mơ sao? Nghe vậy, Thẩm Mặc sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết ta nằm mơ? Bởi vì ngươi nằm mơ thời điểm, ta có một lần ngay tại bên cạnh ngươi a. Thẩm Mặc trong nháy mắt ngây người. Hắn nhìn thấy thần tiên chuyện của ông lão, Thúy Thúy thế mà biết. Âm. Đương nhiên, phía ngoài phòng giống như bị ai mở ra, Thẩm Mặc hướng ra phía ngoài chạy tới, phát hiện chẳng biết lúc nào, trừ ta đèn sớm đã tắt, cửa lớn rộng mở, mà Thẩm Uyển Nhi cùng Lâm Vĩ hai người đã sớm không thấy tăm hơi. Người đâu? Thẩm Mặc trong đầu rất loạn, vừa mới hắn ý thức được, nơi này khả năng không phải là mộng. Nguyên nhân rất đơn giản, hết thảy đều quá chân thực, mộng cảnh là sẽ không như thế chân thực, sẽ không để cho hắn học tập đến thế giới này quy tắc, tri thức. Rốt cuộc, mộng có thể thiên biến vạn hóa, nhưng tri thức là ở trong mơ không học được. Mà ở chỗ này, hắn học được. Ngược lại tại tiên giới bên kia, hắn phát hiện ngoại trừ nhận biết một cái sư phụ bên ngoài, cái khác cái gì đều không học được. Hắn lắc đầu, tranh thủ thời gian điểm đốt trừ tà đèn, đi tới cửa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bên ngoài bóng đêm. Trên đường nhỏ trống rỗng, hai người kia không biết đi nơi đó, nhưng Thẩm Mặc lại cảm giác chỗ tối có người phảng phất nhìn chằm chằm hắn. Hắn lúc này mới phát hiện, mình đối cái thôn này còn cực kỳ lạ lẫm, mỗi đến ban đêm thời điểm, hắn đều không có từng đi ra ngoài. 3. Quả quyết đóng cửa, trong lòng mặc niệm một tiếng, chính bọn hắn đi ra ngoài, không đáng tìm bọn hắn. Chỉ là hắn nhìn lướt qua hai người vật lưu lại, lông mày vặn cùng một chỗ. Bọn hắn đổ vật còn lưu tại cái này. Phanh phanh. Đột nhiên, tiếng đập cửa truyền đến, ngoài phòng vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu huynh đệ mở cửa. Là Thẩm Uyển Nhi thanh âm. Hắn đi qua mở cửa, Thẩm Uyển Nhi vội vàng vào nhà, vội vàng giữ cửa con bế. Các ngươi vừa mới đi nơi nào? Thẩm Mặc nhìn xem mặt trước khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân, có chút kỳ quái. Bởi vì trên người nàng bội kiếm không có. Chương 281, quái vật. Quái vật. Là sư đệ ta, hắn nổi điên, đột nhiên lao ra, ta đuổi theo hắn, nhưng đuổi không kịp. Thẩm Uyển Nhi thở phì phò, quay đầu lại hướng Thẩm Mặc nhìn lại, ngươi một mực tại trong phòng, có thấy hay không vật kỳ quái? Thẩm Mặc không dám cùng cái này Thẩm Uyển Nhi tới gần, đứng tại trong phòng cổng, trong tay một mực nắm lấy trừ tà đèn, không dám buông ra. Không có, các ngươi thấy cái gì? Thẩm Mặc hỏi. Thẩm Uyển Nhi nhìn lướt qua Thẩm Mặc trong tay trừ tà đèn, sau đó rời ánh mắt, trầm thấp nói, ta thấy được ta. Nàng bỗng nhiên cúi đầu xuống, thấp giọng nỉ non, ta thấy được ta, ta thấy được ta, ta thấy được ta. Giống như máy lặp lại đồng dạng, thân thể nàng bắt đầu phát run, ống quần bên trong chảy ra nước đọng, rất mau đem mặt đất ướt nhẹp. Thẩm Mặc ánh mắt ngưng tụ, đây là bị sợ tè ra quần. Cũng không hẳn là a, những người này đã đi ra ngoài đuổi bắt đào phạm, phải nói vô luận là đảm lượng vẫn là thực lực, đều không hề tầm thường, không có khả năng sợ tè ra quần. Tóm lại có gì đó quái lạ, không thể tiếp cận. Thẩm Mặc lòng nóng như lửa đốt, cảm giác đêm nay thời gian phá lệ dài dằng dặc. Phía ngoài bóng đêm càng lạ như là trong bóng tối ác ma, ra ngoài tức tử. Đúng lúc này, trong phòng Thúy Thúy truyền đến run rẩy âm thanh, Thẩm ca ca, ngoài cửa sổ bốn có người. Thẩm Mặc lưu lại phía ngoài Thẩm Uyển Nhi, tranh thủ thời gian vào nhà hướng cửa sổ nhìn lại. Lần này, hắn thấy được, giấy trên cửa sổ, dán một trương mặt quỷ. Mặt mũi này trắng bệnh mà không có chút máu, đôi mắt tròn to, khóe miệng vết ra, nhìn kỹ giống như đang nói chuyện. Thẩm Mặc nhíu nhíu mày, không đúng, gương mặt này là bốn Thẩm Uyển Nhi. Thẩm Uyển Nhi dáng dấp quá đẹp, có mấy phần giống Lâm Chí Linh mặt, hắn cả một đời đều quên không được. Bất quá Thẩm Uyển Nhi không phải ở bên ngoài sao? Giờ khắc này, Thẩm Mặc đỗng nhiên nghĩ đến bên ngoài Thẩm Uyển Nhi vừa mới nói lời, ta thấy được ta. Cửa sổ Thẩm Uyển Nhi chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem bên trong, tựa hồ nhìn thấy Thẩm Mặc, người bên ngoài há mồm, phảng phất tại nói chuyện, mau trốn. Bọn hắn đều là quái vật. Thẩm Mặc thân thể cứng đờ, toàn bộ người thật giống như bị dòng điện kích trúng, hít sâu một hơi, tốt nửa ngày mới tỉnh táo lại. Bọn hắn đều là quái vật. Thẩm Mặc hoảng hốt một chút, cảm giác tay chân lạnh buốt. Thật chẳng lẽ lập tức chạy trốn? Nhưng bạn nhất ngoài cửa sổ Thẩm Uyển Nhi mới là quái vật, vậy làm sao bây giờ? Có một chút có thể khẳng định, trong phòng cùng ngoài cửa sổ Thẩm Uyển Nhi, có một cái tuyệt đối là giả, sẽ hại hắn. Làm không tốt, trước đó Lâm Vĩ liền đã bị hại chết rồi. Ngay tại Thẩm Mặc cân nhắc thời điểm, một cái tiếng bước chân ở ngoài cửa truyền lại mà đến. Thẩm Mặc, ta giống như không thích hợp, ta bên chân thật nhiều nước. Thẩm Uyển Nhi đi tới cửa địa phương, đưa đầu nhìn về phía bên trong. Nàng toàn bộ người thật giống như mất nước quá nhiều đồng dạng, nguyên bản mượt mà khỏe mạnh khuôn mặt, lúc này trở nên khô quắc khô cạn, trên mặt liền ngay cả nếp nhăn đều nhiều một năm lớn. Ô ô, Thẩm ca ca, nàng làm sao biến thành dạng này? Thúy Thúy bị sợ choáng váng đồng dạng, trốn ở Thẩm Mặc sau lưng. Quái vật, là quái vật năm. Thẩm Mặc cũng là trái tim nhảy một cái, ngay sau đó giống như đột nhiên ngừng đồng dạng, mắt trước bắt đầu tiên khí phiêu phiêu bắt đầu. Người không sao chứ? Tiên cảnh đồng dạng trên ngọn núi lớn, xương trắng tràn ngập, một cái râu trắng lão giả mỉm cười đứng tại Thẩm Mặc mặt trước, ngươi làm được cực kỳ tốt, đem những cái kia dị biến người đều đánh bại, ta cực kỳ vui mừng. ta nhìn thấy hắc ám bên trong có quái vật tới. Thẩm Mặc mau đem sự tình nói một lần, xuất hiện hai cái giống nhau như lúc người, bọn hắn là tu sĩ, ta nên làm cái gì?
Thật sao? Ngươi đừng vội, đây chẳng qua là ảo giác của ngươi, chúng ta người tu tiên cần trải qua rất nhiều kiếp nạn, đây có lẽ là ngươi trong mộng một kiếp.
Mộng sao? Thế nhưng là không giống mộng, ta ở nơi đó học được rất nhiều, gặp phải người có lẽ là giả, nhưng là ta học được tri thức không phải là giả.
Thẩm Mặc trong lòng lập tức siết chặt, nhịn không được mở miệng, ngược lại, ta ở chỗ này không học được bất kỳ vật gì.
Ừm.
Thẩm Mặc, ngươi không cần thiết không thể ôm lấy ý nghĩ như vậy.
Thật sao?
Vậy ngươi dạy ta tiên thuật đi.
Thời cơ còn chưa tới, hiện tại dạy ngươi, đây là hại ngươi.
Huống hồ, vi sư nếu là không dạy ngươi phương pháp bảo vệ tính mạng, trước đó những cái kia dị biến đến giả, ngươi là như thế nào đánh bại?
Ha ha ha, ha ha ha.
Thẩm Mặc cúi đầu, lộ ra nụ cười.
Nụ cười này thanh âm chói tai bén nhọn, liền phảng phất không là hắn tiếng cười của mình, mà là một cái khác người hoặc là nói, một cái khác sinh vật.
Là ta thần.
Ha 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 bốn.
Thẩm Mặc cảm giác mình tại cười to, khoe miệng liệt mỏ thật lớn, rất lớn, liệt đến bên hai, dài nhỏ đầu lưỡi một liếm, tràn ngập một cỗ chất nhầy, kia có phải hay không, nhưng cái kia dị biến giả cũng đều là giả đâu.
Dâu trắng lao giả không nói, ánh mắt dần dần thâm trầm, ngươi không nên có ý nghĩ như vậy.
Ha ha ha, ta nghĩ xuống núi, ta muốn đi bên ngoài nhìn xem, ngươi không phải nói nơi này là chân thực sao, vậy ta đi bên ngoài nhìn xem.
Thẩm Mặc quay đầu, hướng thông hướng dưới núi cầu thang đi đến.
Thẩm ca ca, chúng ta đã ra tới, hiện tại nên đi nơi nào a?
Bên tai chuyển đến Thúy Thúy thanh âm.
Đi đến một nửa đường Thẩm Mặc dừng một chút bước chân, hắn nhìn xem bốn phía, kia âm lanh hắc ám hoàn cảnh lại trở về.
Không có hai tay Thúy Thúy ngẩng
đầu nhìn mình, mắt bên trong lóe ra quái dị ánh mắt, Thẩm ca ca, ngươi vừa mới thế nào?
Nhìn xem bốn phía hắc ám, cùng cách đó không xa nhà mình phòng nhỏ, Thẩm Mặc sửng sốt một chút, chúng ta ra.
Vừa mới ngươi đột nhiên nói đi, ta đi theo ngươi, đem nữ nhân kia ném ở trong phòng.
Cái này,
Thẩm Mặc nuốt nước miếng một cái, đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, sờ lên mình mặt.
Hô, là người bình thường mặt.
Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác miệng của mình nứt ra mở thật lớn, đầu lưỡi rất dài.
Có lẽ là ảo giác đi.
Hắc ám càng ngày càng dày đặc, Thẩm Mặc hiện tại không biết nên đi nơi nào, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, Thúy Thúy, chúng ta đi những gia đình khác bên trong đi.
Hiện tại, có lẽ tìm người quen là thích hợp nhất.
Vậy chúng ta đi thôn trưởng kia.
Không, không được.
Thẩm Mặc lắc đầu, hắn luôn cảm thấy thôn trưởng không thích hợp.
Nói, Thẩm Mặc bắt lấy Thúy Thúy bả vai, muốn đi.
Nhưng tay sờ một cái, Thúy Thúy trên bờ vai sền sệt, thật giống như sờ một đầu lươn cảm giác.
Hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại, loáng thoáng, hắn nhìn thấy Thúy Thúy dưới bờ vai mới chỗ, có một đầu thật dài xúc tu, phía trên tràn đầy sền sệt chất lỏng.
Thúy Thúy, ngươi bốn.
Thẩm Mặc ngây ngẩn cả người, vô ý thức buông tay, lui ra phía sau hai bước.
Thẩm ca ca, ngươi nói ta giải tay sao?
Thúy Thúy thiên chân vô tà lắc lắc mình xúc tu, lộ ra nét mặt tươi cười, đây coi là cái gì nha, thôn trưởng nói, bệnh của chúng ta đều sẽ tốt, hắn sẽ không gạt người, cũng bao quát bệnh của ngươi nha, cũng sẽ tốt nha.
Ta năm ta có bệnh.
Thúy Thúy dùng sức gật đầu, ngây thơ nói, đúng vậy nha. Bất quá Thẩm ca ca ngươi không cần lo lắng, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ chiếu cố ngươi, dù là ngươi biến thành vừa mới như thế quái vật sáu.
Ta biến thành dạng e ỷ quái vật.
Thúy Thúy hai đầu xúc tu lôi kéo mình tả hữu khoe miệng, dùng sức giật ra.
Khoe miệng đều bị nàng kéo ra khỏi vết rách, máu khe hở giật ra, giọt giọt máu thuận khoe miệng nàng nhỏ xuống, dòng máu càng ngày càng nhiều, Thúy Thúy toàn bộ khuôn mặt cái cằm đều là máu.
Đầu lưỡi của nàng cũng không hề biến hóa, mơ hồ không rõ mở miệng, ngươi miệng như thế lớn, rất khủng bố.
Đều là quái vật, mau trốn, đều là quái vật.
Nhìn xem Thúy Thúy kinh khủng bộ dáng, Thẩm Mặc đầu góc bên trong không khỏi nhớ tới vừa mới ngoài cửa sổ Thẩm Uyển Nhi cho hắn đúng khẩu hình.
Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, Thẩm Uyển Nhi nói đều là quái vật, không đơn giản chỉ phía ngoài một cái khác Thẩm Uyển Nhi.
Còn chỉ Thúy Thúy,
ta mới là Thẩm Uyển Nhi, ngươi là ai?
Ta mới là Thẩm Uyển Nhi, ngươi là ai?
Thẩm ca ca, bọn họ rốt cục gặp mặt, ta nói không sai chứ, ta thấy được giống nhau như lúc cái kia tiểu tỷ tỷ.
Thúy Thúy xúc tu quấn quanh ở Thẩm Mặc trên cổ tay, cảm giác dị thường an toàn.
Thẩm Mặc nhìn xem bên kia tình huống, bên kia hai cái Thẩm Uyển Nhi đều đứng tại cổng.
Trong phòng trừ tà đèn lóe ra, chiếu sáng hai đạo cái bóng.
Hai người này tựa như là soi gương, cả người chỗ trong phòng, một cái tại ngoài phòng, hai người biểu lộ, ngữ khí, thần thái đều giống nhau như lúc.
Sư tỷ, cái thôn này có vấn đề, chúng ta cho tới nay thật tốt, có thể vào làng, chúng ta tu hành công pháp xuất hiện vấn đề, ngươi phân thân thuật, còn nhớ rõ sao, đây là ngươi thứ hai phân thân.
Lâm Vĩ từ hắc ám bên trong vọt ra, sắc mặt phá lệ ngưng trọng, ngươi thứ hai phân thân bị ô nhiễm.
Ta cũng xuất hiện vấn đề, ta thiết xá trưởng. Ngươi nhìn,
hắn run rẩy, duỗi ra mình tay,
chỉ thấy tay của hắn biến có lớn gấp ba, toàn bộ cánh tay to lớn như là mãng thần.
Dị biến, chúng ta đều dị biến.
Lâm Vĩ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cùng tuyệt vọng.
Thẩm Mặc nghe được bên này thanh âm, vừa mới bình phục lại tâm thần trong nháy mắt gặp to lớn xung kích.
Nghe hắn ý tứ, thế giới này kinh khủng, có một phần là tu sĩ luyện công gây ra rủi ro, dị biến bố trí.
Hắn nghĩ tới Lâm Vĩ trước đó cùng hắn tán gẫu qua, một chút tu sĩ tu luyện công pháp cũng sẽ dẫn đến người dị biến.
Hai cái Thẩm Uyển Nhi đột nhiên sững sờ, đều kịp phản ứng. Bất quá bộ dáng của các nàng đã không có trước đó tiên khí phiêu phiêu, ngược lại có loại bệnh trạng quái dị.
Chúng ta đều dị biến, bất quá không có việc gì, giết một cái khác ta liền tốt, ta liền tốt.
Hai cái Thẩm Uyển Nhi bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Vĩ, sắc mặt dữ tợn, hiện tại không bình thường là ngươi, còn có Thẩm Tiểu Diệu, các ngươi đều xảy ra vấn đề, chắc không được nàng trốn đi, các ngươi đều có vấn đề. Trong phòng, phảng phất nhận ảnh hưởng gì, trên bàn trừ tà kịch liệt bắt đầu thiêu đốt. Phúc, đèn đuốc dập tắt. Sư tỷ, theo đèn đuốc dập tắt, Lâm Vĩ hai tay thật giống như mình động đồng dạng, đồng loạt ra tay, trực tiếp cắm vào hai cái Thẩm Uyển Nhi trái tim. Có lỗi với sư tỷ, ta không muốn. Rõ ràng là hai tay của mình động thủ, nhưng Lâm Vĩ lộ ra vẻ thống khổ. Ngươi quả nhiên có vấn đề, có vấn đề. Hai cái Thẩm Uyển Nhi thét lên, đồng thời vung ra ám khí. Phốc phốc. Tâm Vĩ chán bị đánh ra hai cái huyết động, lay động một cái thân thể, đồng loạt ngã xuống. Đều đã chết. Thẩm Mặc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai người, hắn trong chốc lát không biết nên làm sao bây giờ. Xoạt 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 xoạt. Vừa mới ngã xuống ba bộ thân thể, phản phất lại có sinh mệnh đồng. Dạ, thân thể quỷ dị nâng lên. Tựa hồ phát giác được người sống khí tức, nhao nhao hướng Thẩm Mặc nhìn bên này đến. Thẩm Mặc ngẩn người, vô ý thức lôi kéo Thúy Thúy lui lại. Thúy Thúy cũng khẩn trương lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Thẩm ca ca, như lần trước đồng dạng, giết bọn hắn đi." "Và ngươi?" "Như lần trước đồng dạng." Thẩm Mặc phảng phất lại thấy được cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ thế giới. Hắc ám bên trong, một cái quái vật an tĩnh ngẩng đầu, mở ra máu tròng mắt màu đỏ. Đầu góc bên trong, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. "Giới." Thẩm Mặc cuộn thành một đoàn, không nhúc nhích trốn ở một trường chưa quen thuộc trên giường. Hắn đã mở mắt ra, mê mang nhìn chằm chằm mặt trước, bên tai truyền đến bên ngoài thôn trưởng cùng Thúy Thúy thanh âm. "Thúy Thúy, chờ Thẩm ca ca tỉnh lại, đem cái này cho hắn uống, đối với hắn bệnh có trợ giúp." "Nha." "Thôn trưởng, ngươi đi nơi nào a?" "Ta phải đi ra ngoài một bận, đi hái thuốc." Thôn trưởng tiếng bước chân dần dần đi xa, Thẩm Mặc ánh mắt dần dần sáng lên. Tối hôm qua phát sinh hết thảy, rõ ràng chiếu rọi tại hắn đầu góc, hết thảy đều là thật. Chỉ là đối với về sau làm sao đối phó kia hai đầu quái vật, hắn không biết, nhưng trong lòng có cái kinh khủng suy đoán. Theo bản năng, hắn sờ lấy gương mặt của mình, "Là ta làm sao?" "Thẩm ca ca, ngươi đã tỉnh." Thúy Thúy bưng một cái bát, lúc này vào nhà, trông thấy Thẩm Mặc mở to mắt, cười vui vẻ. Thẩm Mặc nhìn thoáng qua Thúy Thúy xúc tu, đây là màu đỏ thịt sắc, nhìn có điểm giống bạch tuộc xúc tu, nhìn hắn khỏe miệng giật một cái. "Thúy Thúy, ta ngất trải qua bao lâu?" "Một đêm a, tối hôm qua nhà ngươi đều sập, thôn trưởng liền đem ngươi kéo về. Tối hôm qua ở tại nhà ta những cái kia quái vật đâu?" Thúy Thúy do dự một chút, dùng sức lắc đầu, "Không biết." Thẩm Mặc cẩn thận quan sát Thúy Thúy biểu lộ, xác định cố ý lừa hắn. "Thúy Thúy, ngay cả ngươi cũng nghĩ giấu giếm ta sao?" Thúy Thúy hai đầu xúc tu vội vàng vẫy vẫy tay, lắc đầu, biểu lộ bối rối, "Không có, chỉ là thôn trưởng nói, vì tốt cho ngươi, ngươi nếu là biết, ngươi sẽ cùng những cái kia quái vật đồng dạng, điên rồi." Nàng hổ thẹn cúi đầu, "Có lỗi với Thẩm ca ca, ta không thể nói." "Được rồi." Thẩm Mặc vén chăn lên, "Không khó xử Thúy Thúy. Thẩm ca ca, thôn trưởng để ngươi uống thuốc." Nhìn xem đen xì nước canh, Thẩm Mặc tự nhiên không tâm tình thét lên, "Biết, ta đi ra ngoài trước đi tiểu." "Ngao, vậy ngươi nhớ kỹ uống, không uống thôn trưởng sẽ rất tức giận." Thúy Thúy giống như nghĩ đến chuyện gì đó không hay, khuôn mặt nhỏ khẩn trương lên. "Thôn trưởng sinh khí sẽ như thế nào?" Thẩm Mặc ngừng tạm, nhìn chằm chằm Thúy Thúy, nói đến, hắn còn chưa thấy qua thôn trưởng sinh khí. Thúy Thúy nghiêm mặt nói, "Ta cũng không thể nói." Thẩm Mặc nhíu mày, hắn cảm giác thôn trưởng đem trong thôn tất cả mọi người khống chế rất sâu. "Rời đi, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này." Nghĩ đến cái này, Thẩm Mặc nhìn xem Thúy Thúy hỏi, "Thúy Thúy, ngươi nghĩ rời đi nơi này sao?" "Không nghĩ, bên ngoài đều là quái vật." Thúy Thúy không chút do dự nói. "Được rồi." Thẩm Mặc không tâm tư nói tiếp, đi ra ngoài, nhìn xem bốn phía. Lúc này mới phát hiện, cái này còn là lần đầu tiên vào thôn độ giải phóng. Nơi này hai bên đặt vào rất nhiều bình bình lọ lọ, nồng đậm mùi nước thuốc nói, gây mũi sợ người. Ở giữa có một miệng nồi lớn, bên trong chính nấu lấy đen xì nước canh, còn tại bốc lên bọn. Lúc này, hắn dừng một chút, nhìn xem phía bên phải phòng nhỏ, cái nhà này bị một thanh khóa sắt khóa lại. "Thẩm ca ca, đây là thôn trưởng phòng, thôn trưởng nói, không thể đi vào, bằng không sẽ bị người rửa." Thúy Thúy đằng sau nhắc nhở. "Thật sao?" Thẩm Mặc lục lọi thanh này khóa sắt, nỗi lòng rất loạn. Hắn có loại cảm giác, phía sau cửa đồ vật cũng có thể giải thích trên người hắn phát sinh hết thảy. Thế nhưng là, lấy hắn lực lượng, căn bản mở không ra cái nhà này. "Thôi, đi trước đi vệ sinh." Đi vào ngoài phòng, đông nhiên bóng người lóe lên, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Thân ảnh này động tác nhanh chóng, ngón tay búng một cái, một cục đá hướng Thúy Thúy cổ bay đi. "Ba." Thúy Thúy theo tiếng ngã xuống đất ngất đi. "Là ngươi, Thẩm bà Thẩm tiểu thư." Thẩm Mặc lùi lại một bước, lùi ra phía sau đến trên vách tường, ánh mắt kinh ngạc. Người trước mặt chính là tối hôm qua trước đó một mình nghỉ ngơi Thẩm Tiểu Diệu. "Ngươi sư huynh cùng sự tỷ năm, bọn hắn đều phát sinh dị biến, đã chết. Tối hôm qua ta xách trước phát hiện bọn hắn không thích hợp, cho nên một thân một mình người trở về phòng." Thẩm Tiểu Diệu hướng Thẩm Mặc đi tới, hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn, "Ta biết đại khái các ngươi thôn trưởng là ai, cũng biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì." Thẩm Mặc biểu lộ nghiêm, "Mời nói cho ta." Chương 282, Thành Tiên Chi Pháp. "Mời nói cho ta." Thẩm Tiểu Diệu cầm trong tay bộ kiếm, không nói chuyện, mà là liếc nhìn trong phòng hết thảy, mặt mày càng ngưng trọng thêm. "Là hắn, nhất định là hắn. Ngươi nói tới ai?" "Chúng ta muốn đuổi bắt người, Hạt đạo trưởng." Thẩm Tiểu Diệu quay đầu, đi vào kia phiến bị khóa lại cửa lớn trước. Thẩm Mặc nỉ non, "Hạt đạo trưởng, hắn không phải cái thôn này thôn trưởng." Ta nhìn ngươi bị hắn cũng hại không nhẹ, thậm chí mình là cái gì đồ vật cũng không biết, ngươi thế mà còn tưởng rằng hắn là phổ phổ thông thông thôn nhỏ dài. Thẩm Tiểu Diệu cười lạnh lắc đầu, cũng thế, các ngươi toàn bộ làng người đều biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, ngươi mặc dù có chút đặc thù, nhưng uống hắn thời gian dài như vậy thuốc, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Không, ta biết hắn không thích hợp, ta cũng nghĩ trốn, trước mấy ngày, ta thả đi nhà ta heo, muốn thông qua tìm heo rời đi nơi này, chỉ bất quá bị bắt. Thẩm Tiểu Diệu trong chốc lát không nói gì đối mặt. Không đúng, tối hôm qua ngươi sư huynh cùng sư tỷ gặp chuyện không may, bọn hắn làm sao xảy ra chuyện, ngươi vì cái gì không có việc gì? Thẩm Tiểu Diệu lạnh giọng, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Vậy ngươi thật là đủ có thể, ngươi sư huynh sư tỷ gặp chuyện không may, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Mặc rất muốn nói, coi như ngươi bây giờ là người sống sờ sờ, nhưng ngươi tâm địa cũng ác độc. Thẩm Tiểu Diệu đột nhiên rút kiếm, quay đầu nhìn xem Thẩm Mặc, thần sắc đờ đẫn, ngươi có phải hay không cho là ta cực kỳ ác độc? A, nói cho ngươi, cái này thế đạo, người tốt đều đã chết, mà lại chết rất thảm. Ta không muốn biết những này, ta hiện tại liền muốn rời đi, mà lại phải biết chân tướng, ngươi vừa mới nói biết ta là cái gì, nói cho ta. Thẩm Mặc đã xác định, biết chân tướng, lập tức rời đi nơi này. Ờ. Sau một khắc, Thẩm Tiểu Diệu huy kiếm, chém ra khóa sắt. Hạt đạo trưởng là cái tà tu, hắn để các ngươi uống đồ vật, hẳn là lấy ô nhiễm các ngươi làm chủ, cho nên trong thôn các ngươi người đều biến thành quái vật. Hắn lấy các ngươi những quái vật này làm thuốc dẫn, muốn luyện chế tiên đan, trợ hắn thành tiên. Về phần chuyện tối ngày hôm qua, tối hôm qua ta sư huynh cùng sư tỷ mặc dù không uống hắn đồ vật, nhưng chẳng biết tại sao, sau khi đi vào, hai người đều biến cổ quái, xuất hiện dị biến triệu chứng, ta phát hiện bọn hắn không thích hợp, rời đi. Về phần ngươi, ngươi có chút đặc thù. Ngươi cũng không có bị bỏ cạp đạo sĩ khống chế, nếu không tối hôm qua cũng sẽ không vì thu thập ngươi, dẫn đến hắn thụ thương. Thẩm Mặc mặt người, trừng trị ta. Ha ha, ngươi quả nhiên không biết mình tình huống. Thẩm Tiểu Diệu thu kiếm, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường vẻ quái dị, từng chữ nói ra nói. Ngươi là quái vật, ngươi tối hôm qua một bàn tay, liền đem sư tỷ ta cùng sư huynh đập thành thịt muối, ngay cả ngươi ở phòng cũng bị tung bay, bỏ cạp đạo sĩ vì chế phục ngươi, chịu ngươi mấy lần, để hắn thổ huyết, nếu không ngươi cho rằng, sáng sớm hắn vì sao đi ra ngoài tìm thuốc? Cái này. Thẩm Mặc nhìn chằm chằm Thẩm Tiểu Diệu khuôn mặt đẹp đẽ, trong chốc lát, không nói gì đối mặt. Hắn cái gì đều không nhớ nổi. Nhưng là, tại cái này nhắc nhở dưới, một vài bức hình ảnh chiến đấu, tại hắn đầu góc bên trong tránh về. Ta năm ta đến cùng là dạng gì? Nhìn xem Thẩm Mặc dáng vẻ thất hồn lạc phách, Thẩm Tiểu Diệu cười một tiếng, thu hồi kiếm, từ trong ngực lấy ra một trang giấy cùng một chỉ bút than. Cũng coi là ngươi vận khí tốt, gặp ta cái này học qua vẽ tranh, ta liền đại khái cho ngươi họa một cái đi. Thẩm Tiểu Diệu nhanh chóng phát họa, cũng chính là một phút đồng hồ, nàng đem vẽ xong họa đưa tới. Thẩm Mặc nhìn xem trên giấy chân dung, hai mắt như là mắt hổ, khuôn mặt dữ tợn, khóe miệng toét ra, lộ ra bên trong từng khóa sắc nhọn rời răng, giống người đồng dạng đứng thẳng, toàn thân che kín gai ngược, có điểm giống nọc độc hoàn toàn thể. Chỉ là họa phong hơi ngoáy ngó, nhìn vặn vẹo quái dị, nhưng bất kể như thế nào, rất giống một vật, đó chính là tà thần. 4. Thẩm tiểu thư, ngươi là chịu tượng phái a? Cái gì là chịu tượng phái? Cảm thấy ta vẽ ra không tốt. Thẩm Tiểu Diệu nghe ra đây không phải cái gì tốt tử, hừ lạnh một tiếng, ta nhưng nói cho ngươi, ta vẽ ra giống nhau như lúc. Nếu như ta khủng bố như vậy, ngươi vì sao không sợ ta? Ngươi không thấy được bọ cạp đạo sĩ cũng không sợ ngươi sao? Ngươi quái vật trạng thái, tựa hồ cũng không phải là tùy thời tùy chỗ có thể phát động, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá ta có thể xác định, trong phòng này có lẽ có ngươi muốn đáp án. Khóa cửa đã phá hư, Thẩm Tiểu Diệu tùy tiện đẩy ra cửa phòng. Bên trong không có cửa sổ, một mảnh đen kịt. Theo cửa phòng mở ra, tia sáng chiếu sáng bên trong. Trong phòng chỉ có một trương phổ thông phát hoàng giường chiếu, phát ra mùi vị khác thường. Bốn phía trên kệ bày đầy xem không hiểu bình bình lọ lọ, cùng các loại thư tịch đồ sách. Giường chiếu bên cạnh có một trương cổ phát cái bàn, trên mặt bàn đặt vào một bình trà cùng một cái cũ chén trà. Bên cạnh trồng lên một phần phần thư tịch cùng vẽ tay giấy. Bọ cạp đạo sĩ lấy luyện chế độc đan hại người làm tên, chết ở trên tay hắn người đều sẽ biến thành quái vật, hắn làm hết thảy, nghe nói cũng là vì thành tiên. Có chuyên ôn, hắn nắm giữ thành tiên chỉ pháp. Thẩm Tiểu Diệu giải thích, liếc nhìn trong phòng, ánh mắt biên dần dần kích động. Nơi này là bọ cạp đạo sĩ giấu bí mật địa phương, rất nhiều người truy tung bọ cạp đạo sĩ thật lâu, chỉ là ác cũng không nghĩ tới, bọ cạp đạo sĩ sẽ trốn ở một cái vắng vẻ tiểu xóm thôn. Vì không bị người chú ý, hắn nghiêm cấm người trong thôn ra ngoài, lại thêm hắn mỗi cách một đoạn thời gian cho các thôn dân uống đặc chế chén thuốc, dẫn đến người trong thôn biến người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng trở nên càng thêm nghe lời. Thành tiên chỉ pháp. Thẩm Mặc dừng một chút, nhìn xem Thẩm Tiểu Diệu bên mặt, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nàng mục đích khả năng cũng không phải là bọ cạp đạo sĩ, mà là tìm tới bọ cạp đạo sĩ thành tiên chỉ pháp. Rốt cuộc, nếu là đối phó bọ cạp đạo sĩ lời nói, hẳn là vừa mới thừa dịp bọ cạp đạo sĩ thụ thương, liền trực tiếp động thủ mới là. Mà nàng hiện tại, thế mà lén lút lại tới đây, điều này nói rõ cái gì? Nàng mục đích thực sự là thành tiên chỉ pháp. Thẩm Mặc trong lòng thở dài, cũng thế, so với làm anh hùng, hiển nhiên thành tiên càng thêm dụ hoặc người đi. Hắn lắc đầu, không đi quản Thẩm Tiểu Diệu, mà là đi vào bên cạnh bàn, xem xét bọ cạp đạo sĩ vẽ tay tư liệu. Cầm lấy từng chương bản vẽ, Thẩm Mặc sắc mặt dần dần ngưng trọng. Phía trên này, vẽ lấy rất nhiều đồ hình, có mọc ra xúc tu quái vật, có hai đầu quái vật. Trong đó nhiều nhất bản vẽ là một vài bức cùng Thẩm Tiểu Diệu vẽ giống nhau như lúc quái vật đồ. Tại những này đồ hình bên cạnh, viết một cái tên người, Thẩm Mặc, bọ cạp đạo sĩ bắt ta làm thí nghiệm sao? Thẩm Mặc nỉ non. Thẩm Tiểu Diệu lại gần, nhìn thoáng qua trên giấy đồ hình, cười lạnh, ngươi còn nói ta là chịu tự phái, thế nào, cùng phía trên này đồng dạng đi. Thế nhưng là, ta là ai, ta làm sao lại biến thành dạng này? Thẩm Mặc như có điều suy nghĩ, nhìn xem không đứng ở trên kệ tìm kiếm các loại thư tịch Thẩm Tiểu Diệu hỏi, ngươi nói, ta đến cùng là người vẫn là quái vật? Ta thật không biết, nhưng là tối hôm qua tại ngươi giết sư tỷ ta sư huynh về sau, bọ cạp đạo sĩ tại đối phó ngươi thời điểm nói qua, để ngươi đừng xúc động, đem quái vật giam lại. Thẩm Tiểu Diệu nhìn xem Thẩm Mặc đan điện bộ vị, có lẽ quái vật kia ngay tại ngươi trong lòng. Thẩm Mặc đem một phần bản vẽ nhìn sang, bỗng nhiên bên trong lật đến một bản đan dược nhật ký. Hắn trong lòng hơi động, biết là bọ cạp đạo sĩ mỗi ngày luyện đan tâm đắc, cùng quá trình luyện đan. Trong đó giảng thuật hắn đối quái vật biên dị thân thể lý giải, cái gọi là dị biến cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại với hắn mà nói là chuyện tốt, bởi vì dị biến bộ vị có thể cho người mang đến vĩnh sinh không chết. Lấy một thí dụ, dị biến giả nếu là toàn thân dị biến, chỉ cần có tư tưởng sẽ không chết, vậy hắn mang ý nghĩa vĩnh sinh. Chỉ bất quá rất nhiều dị biến giả chỉ là cục bộ dị biến mang cho người bình thường thân thể to lớn phụ tải, thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận, đến mức tính tình đại biến hoặc là biên thành quái vật. Mà hắn phát hiện toàn thân dị biến mà không chết, cũng không có tính tình đại biến người, chỉ có một cái, đó chính là hắn Thẩm Mặc. Trên lý luận tới nói, hắn Thẩm Mặc vĩnh sinh không chết, dị biến tương đương với vĩnh sinh không chết, đây không phải ung thư sao? Thẩm Mặc đầu góc bên trong suy nghĩ đến kiếp trước, hắn nghĩ tới thứ nhất nhà khoa học nghiên cứu đưa tin, để người nghe mà biến sắc chứng bệnh ung thư. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ung thư là thuộc về đột biến gen, loại này đột biến mang cho thân thể to lớn phụ tải đến mức tử vong. Nhưng là vì sao lại xuất hiện đột biến gen? Đây là bởi vì tiến hóa, tế bào tiến hóa đưa đến ung thư. Trên lý luận tới nói, nham biến bộ vị chỉ cần có năng lượng đưa vào, có thể vĩnh viễn tồn tại. Cái này bộ vị không sợ bất luận cái gì virus, bệnh biến, có được siêu cường sinh tồn năng lực. Cho nên đã từng có nhà khoa học đưa ra một cái lý luận, một người nếu là thân thể toàn bộ nham biến, lại cam đoan có thể còn sống 3. Người này chính là siêu nhân, vĩnh sinh không chết. Đương nhiên, người này khả năng thoát ly nhân loại hình thái, biến thành một cái bất quy tắc vật loại. Thẩm Mặc đang nhìn bọ cạp đạo sĩ thí nghiệm chỉ chép về sau, nghĩ đến ung thư. Nhưng bọ cạp đạo sĩ càng toàn diện, lại hắn tại thí nghiệm, chân chính thí nghiệm. Hắn để các thôn dân xuất hiện dị biến, dùng dị biến người dị biến bộ vị làm thuốc dẫn, theo một ý nghĩa nào đó, chính là vì luyện chế đan dược. Mà hắn tất cả thí nghiệm phẩm bên trong, những người khác hoặc là chết rồi, hoặc là biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật, hoặc là tựa như Thúy Thúy đồng dạng, uống hắn canh, biến thành tính cách dịu dàng ngoan ngoãn dị biến giả. Chỉ có hắn, thân thể hoàn thành toàn bộ dị biến, lại có thể vừa đi vừa về hoán đổi hình người trạng thái cùng dị biến trạng thái. Đáng tiếc là, phía trên này không có ghi chép hắn là thế nào tới, chỉ là ghi chép hắn dị biến quá trình. Khi hắn đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm, dị biến sẽ xuất hiện. Theo dị biến số lần càng ngày càng nhiều, hắn dần dần sẽ bị quái vật hoàn toàn chiếm cứ, đến lúc đó, liền là một đầu chỉ biết là giết chóc quái vật, vĩnh viễn sẽ không khôi phục hình người. Nhìn đến đây, Thẩm Mặc toàn bộ người như có gai ở sau lưng. Nếu như ta biến thành quái vật số lần tăng nhiều, sẽ một mực là quái vật. Cũng may, ghi chép bên trong cũng viết áp chế biện pháp. Đó chính là hấp thu dị biến giả khí huyết. Dị biến giả khí huyết cùng người bình thường không giống, có cố quái dị lực lượng, dược tính 10 phần, đối với hắn thân thể hữu dụng. Phía trên này ghi chép rất trọng yếu một điểm. Hắn mỗi lần dị biến đều tại thôn phệ dị biến giả khí huyết về sau, khôi phục thân thể. Siết chặt nắm đấm, Thẩm Mặc cảm giác mặt trước mở ra một cái không giống thế giới. Hắn không muốn giết lục, không muốn hút thu dị biến giả khí huyết. Thế nhưng là chẳng phải làm, trong cơ thể quái vật khí huyết sẽ từng chút một lan tràn, ăn mòn hắn thân thể. Đây là tại buộc hắn. Tìm được. Cái này, Thẩm Tiểu Diệu cười hì hì từ trên giá sách lấy ra một quyển sách, thần sắc cực kỳ vui mừng, thành tiên chỉ pháp, rốt cuộc tìm được. Nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, ánh mắt lấp lóe, muốn hay không cùng một chỗ trốn. Ngươi nguyện ý mang ta? Thẩm Mặc nhíu mày, rất hiếu kỳ, ta có cái gì đáng giá ngươi chú ý? Thẩm Tiểu Diệu mỉm cười, ngươi không nghĩ giải thân thể ngươi dị dạng sao? Ngươi theo ta đi, ta cũng có thể giúp ngươi. Thẩm Mặc đối với nữ nhân này không thể tín nhiệm, nhưng đối với rời đi nơi này, hắn vẫn là cảm thấy hứng thú. Bởi vì lưu tại nơi này, hắn chẳng qua là bọ cạp đạo sĩ vật thí nghiệm mà thôi. Một khi bị bọ cạp đạo sĩ nghiên cứu ra thân thể của hắn bí mật, chờ đợi hắn liền là tử vong. Ta cùng ngươi rời đi, bất quá rời đi nơi này về sau, ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta. Ngươi không tín nhiệm ta? Thẩm Mặc ăn ngay nói thật, ngươi ngay cả mình sư huynh cùng sư tỷ đều có thể vứt bỏ. Thẩm Tiểu Diệu trì trệ, sắc mặt nghiêm túc lên, ta đối sư tỷ ta có cảm tình, chỉ là có một số việc ta không có cách nào. Thôi, không nhiều lời, hiện tại liền đi. Nàng mở ra trong tay thành tiên chi pháp, muốn nhìn một chút bên trong nội dung như thế nào. Chỉ là Thẩm Mặc khẽ nhíu mày, cái này thư tịch so với bên trên sách giống như quá mới một chút, đợi chút nữa không thích hợp. Hắn vừa mới nói chuyện không còn kịp rồi, Thẩm Tiểu Diệu mở ra thư tịch, một trận khói vàng xông vào mũi. Ơi, Thẩm Tiểu Diệu bụng mặt giọt giọt dòng máu từ mặt nàng cái cằm chỗ nhỏ xuống. Ha 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 ha, Minh Vương Tông tiểu nha đầu tự cho là thông minh, cho là ta thủ thường liền có thể bắt nạt ta cái lao nhân này. Ngoài cửa truyền đến thôn trưởng cười to. Chương 283, đại kết cục. Thẩm Tiểu Diệu lảo đảo lui lại, đặt mông ngồi ở trên giường, thống khổ kêu rên, chó đạo sĩ ngươi chơi lừa gạt, ngươi chơi lừa gạt. Các ngươi vẫn là còn non chút, thành tiên chi pháp, vật quý giá như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện thả. Nhớ ngày đó, trăm năm trước, ta vì đạt được thứ này, đại sát tứ phương, Phật môn, đạo gia, Am Ni Cô, triều đình, các đại môn phái, đem ta từng tầng vây quanh, còn không phải bị bản đạo ve sầu thoát xác, hiện tại chỉ bằng ngươi, hai mươi mấy tuổi hoàng mao nha đầu, còn muốn đối phó ta. Ngươi cùng ngươi tối hôm qua sư tỷ, đồng dạng ngu xuẩn. Giả, quả nhiên là giả. Kia thật đây này, thật tự nhiên đặt ở trên người ta. Trong chốc lát, trên giường bụng mặt Thẩm Tiểu Diệu cười. Ha ha ha, nàng thả tay xuống, nàng mỹ lệ mặt giống như bị axit sủn phiểu dịp hủ thực đồng dạng, da mặt hoàn toàn không có, thậm chí chóp mũi đều lộ ra màu trắng xương cốt. Thẩm Mặc đống nhiên chú ý tới, nàng bên chân có một bãi thác nước nước động chảy xuôi, cùng tối hôm qua nhìn thấy Thẩm Uyển Nhi đồng dạng. Ừm. Phân thân thuật. Nhìn thấy trên đất nước động, bọ cạp đạo sĩ ánh mắt ngưng tụ. Chó đạo sĩ, vì moi ra ngươi đồ vật, ta thế nhưng là phế đi một bộ phân thân, hiện tại ta Minh Vương Tông đã đem nơi này vây quanh, ngươi sắp xong rồi. Phúc. Nói xong câu đó, Thẩm Tiểu Diệu thân thể hóa thành một vũng máu nước, trên mặt đất chỉ còn lại nàng quần áo. Phân thân thuật. Đây là nàng một bộ phân thân. Thẩm Mặc nhíu mày, cảm nhận được tu sĩ ở giữa ngươi lừa ta gạt, hắn trong lòng chỉ cảm thấy lạnh bớt. Hỗn đản. Bọ cạp đạo sĩ chửi nhỏ một tiếng, hướng Thẩm Mặc nhìn lại, ngươi đều thấy được đi, lúc đầu nghĩ giải quyết nữ nhân này lại cùng ngươi nói, bất quá đã ngươi mình phát hiện, liền phát hiện. Ta là cái gì? Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Thẩm Mặc phát ra nghi vấn, ánh mắt cảnh giác. Hắn không biết nên làm sao phản kháng, bởi vì hắn căn bản không biết bất kỳ công phu, nhưng là hắn âm thầm tại trong lòng mặc niệm bắt đầu, ra. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy, ngươi là ta thành tiên mấu chốt, ta làm sao lại đối với ngươi như vậy? Thôn trưởng lộ ra ý cười, rốt cuộc, ngươi bây giờ thế nhưng là trường sinh chỉ thể, ta còn hờ vọng ngươi có thể trợ giúp ta, tìm tới trường sinh bí mật thành tiên. Bất quá, dưới mắt đại địch tiến đến, Thẩm Mặc à, tiếp xuống, ngươi phải dựa vào mình, ta không thể bảo hộ ngươi. Thôn trưởng sắc mặt nghiêm túc lên. Ngươi muốn thả ta đi. Tự nhiên, ngoại giới đều nói ta là tà đạo, nhưng là có ít người vì trường sinh thành tiên, làm sự tình so ta càng ác độc, ngươi biết không? Ngươi rơi vào những người kia trong tay, ngươi sẽ chỉ thảm hại hơn. Thôn trưởng lấy ra trên giá sách một thanh đồng kiếm, bắt quái, linh đăng những vật này, tiếp tục nói. Ngươi có thể không tin ta, nhưng là ngươi chỉ cần tin tưởng một điểm, tại ta không tìm được trường sinh bí mật thành tiên trước đó, ta sẽ không tổn thương ngươi. Bọ cạp đạo sĩ, còn không ra, nhanh chóng đền tội. Ngoại giới, thanh âm điếc tai nhức óc cầm ầm nổ vang. Toàn bộ trong làng thôn dân đều đi ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời. Từng cái cao cao tại thượng tu sĩ, cộng lại có hơn 30, mà tại bốn phía trên mặt đất, xuất hiện từng cái xuyên đạo phục đệ tử, một đám người cấp tốc bao vây nơi này. Minh Vương đại trận. Bầu trời bên trong hét lớn, phong tỏa nơi này, một con rùa đều không cho ra ngoài. Bọ cạp đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, hướng Thẩm Mặc tiếp tục nói, ngươi rời đi nơi này, nhớ kỹ trong bóng tối sống sót, về sau tìm tới thân thể ngươi bí mật, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Các ngươi đâu? Minh Vương tông người đã khóa chặt ta khí tức, ta đi ra ngoài liền sẽ phát hiện, cho nên ta chỉ có thể đem bọn hắn giết. Đương nhiên, cũng có khả năng ta sẽ chết. Thôn trưởng nhếch miệng nở nụ cười, trên mặt sắp từng khối rơi xuống. Ta vậy, hắn là lộ ra ta chân thân. Reng reng reng, reng reng reng. Giờ khắc này, thôn trưởng lay động linh đàng, toàn bộ làng trên không, tiếng chuông nổ vang. Từng cái vừa mới còn mờ mịt các thôn dân, hai mắt đống nhiên biên huyết hồng, thân thể bắt đầu dị biến. Liên ngay cả vừa mới đã hôn mê Thúy Thúy, cũng đứng lên. Thẩm Mặc, ngươi nhớ kỹ, ngươi mỗi tháng nhất định phải hấp thu dị biến giả khí huyết, mới có thể áp chế trong cơ thể ngươi quái vật, phòng ngừa hắn chiếm cứ thân thể ngươi. Tiếp theo, ta không ở bên người ngươi, ngươi phạm là dị biến, khả năng không khống chế được mình. Thẩm Mặc nhíu mày, ta sẽ như thế nào? Giết người, gặp người liền giết, bao quát người người thân nhất. Còn nhớ rõ lúc trước vây quanh ngươi 15 cái thôn dân sao, liền là ngươi giết. Thẩm Mặc trong lòng co lại, ta giết. Ngươi so ta tưởng tượng khủng bố hơn, cho nên không nên tùy tiện dị biến, thả ra ngươi trong lòng ác ma. Bọ cạp đạo sĩ rôi ra ngón tay, chỉ ngực của hắn, bởi vì một khi thả ra, ngươi khả năng không trở về được nữa rồi. Vậy ta gặp được người xấu làm sao bây giờ? Học võ luyện công, ngươi đã là quái vật, không còn sợ hãi bởi vì tu luyện một ít công pháp sinh ra dị biến, đây là ưu thế của ngươi. Đương nhiên, nếu là thực sự nguy cơ, ngươi có thể nếm thử dị biến một hai cái bộ vị, một hai cái bộ vị đối ngươi thân thể phụ tải không lớn, lý trí của ngươi có thể áp chế. Hắn từ trên giá sách rút ra vài cuốn sách, để vào một cái bọc hành lý, hướng Thẩm Mặc trong tay bịt lại. Nơi này là ta nhiều năm kinh nghiệm chế thuốc, đều là liên quan tới ngươi, thân thể ngươi xuất hiện tình trạng, có thể đọc qua thư tịch nhìn mặt khác, đây là vi sư phát triển. Bọ cạp đạo sĩ đưa cho Thẩm Mặc lại một cái bao, còn lấp một kiện trường bào màu xanh đạo phục, ngươi quá yếu, chỉ có thể cho ngươi yếu nhất phất trần pháp khí, cái khác cho ngươi, ngươi cũng không dùng đến. Làm sao sử dụng phất trần kiện pháp khí, cái này thư tịch trên đều có ghi chép, đừng dùng linh tỉnh, biết sao? Bởi vì là ngươi bảo mệnh dùng. Ai, cái này phất trần, nhưng là đồ tốt ta, năm đó bản đạo theo sư huynh nơi nào cấp tới, giết hắn cả nhà. Thẩm Mặc lông mày co lại, giết cả nhà. Đương nhiên, không giết cả nhà, quay đầu chẳng phải là muốn báo thù. Nhớ kỹ, nổ có phải nổ tận gốc, ngươi về sau hạ lưu trường giang hồ, tâm cũng không thể thiện lương a, còn có nhớ kỹ, càng nữ nhân xinh đẹp, càng độc. Biết ta vì cái gì nói những này sao? Thẩm Mặc lắc đầu. bởi vì ta đem ngươi trở thành đồ nhỉ của ta, a bản đạo đồ nhỉ đã từng có không ít, đều chết rồi.
Thành tiên khó a.
Hắn cười cười, đi đến bên giường, xốc lên giường chiếu. Bên trong lại có một cái địa động. Địa động này thông hướng một con sông một bên, ngươi sau khi đi ra, không nên quay đầu lại, có bao xa đi xa nhiều. Thẩm Mặc không do dự, gật gật đầu, đi đến bên giường địa động bên cạnh, đột nhiên cảm giác có người lôi kéo mình tay áo. Thẩm Mặc quay đầu, phát hiện là Thúy Thúy xúc tu lôi kéo hắn. Thẩm ca ca, ngươi đi. Thúy Thúy ánh mắt vô tội nhìn xem Thẩm Mặc, mười phần điểm đạm đáng yêu. Thẩm Mặc thở dài, hồi ức từ tu tiên giới đi vào cái này cái gọi là thiên giới. Hắn tao ngộ, quả thực có chút ngày đêm khác biệt đồng dạng cảm thụ, có chút không quá chân thực. Mình tu vi, cơ duyên bảo kính, thậm chí túi trữ vật, giống như cũng bị mất, cái này có chút không hợp tói thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, ở chỗ này duy nhất có lấy tốt nhất ấn tượng người, chỉ sợ sẽ là Thúy Thúy. Ngươi yên tâm, chờ khôi phục thực lực, ta sẽ tới tìm ngươi. Hiện tại đối Thẩm Mặc tới nói, trọng yếu nhất liền là khôi phục thực lực bản thân. Có thực lực, nói thật, thôn trưởng những tu sĩ này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ tiếc, ở chỗ này lâu như vậy, linh khí hoàn toàn không có, hắn đều có chút buồn bực. Được rồi, Thẩm ca ca, bất quá ngươi khi đó tới thời điểm, một cái túi ta muốn trả lại cho ngươi. Cắn răng, Thúy Thúy bỗng nhiên nói. Cái túi? Cái gì cái túi? Thẩm Mặc sững sờ. Thúy Thúy nói, ban đầu là ta nhặt được ngươi, ngươi cái túi nhìn rất đẹp, ta liền giấu dưới giường, ngay cả thôn trưởng cũng không biết. Nói, Thúy Thúy đem một cái túi đem ra. Nhìn thấy cái túi, Thẩm Mặc sợ ngây người. Cái này đặc biệt nương không phải hắn túi chứa vật sao? Ta lúc ấy hôn mê ở nơi nào? Một vùng biển. Không phải nói không thể ra thôn sao? Đúng vậy à, nhưng là thôn trưởng có đôi khi mang ta đi ra, muốn cho hắn làm việc, hái thuốc cái gì, kia lần tại bờ biển, ta liền thấy ngươi, đem ngươi mang về. Thúy Thúy cười hì hì nói, ngay sau đó, thần sắc cô đơn, kỳ thật, ta biết Thẩm ca ca ngươi là người bình thường, thật xin lỗi, ta cùng thôn trưởng bọn hắn đều lừa ngươi. Ngươi chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Thẩm Mặc thở dài. Bất quá thôn trưởng nói, đây là vì muốn tốt cho ngươi, bởi vì ngươi biến thân về sau dáng vẻ, thật cùng nó giống như. Cùng ai? Thẩm Mặc hiếu kỳ. Tà thần à, thôn trưởng nói, chỉ cần hiến cho tà thần chỗ tốt, liền có thể để chúng ta vĩnh viễn sống sót, không có sinh lão bệnh từ đâu. Giờ khắc này, Thẩm Mặc tựa hồ hiểu rõ hết thảy. Nơi này chỉ sợ là thờ phụng tà thần địa phương. Cùng lúc trước Bạch Mao chân nhân đồng dạng, Bạch Mao chân nhân cũng thờ phụng tà thần, hiến cho hắn vô số người huyết nục, đổi lấy lực lượng. Thôn trưởng nhất định cũng là như thế. Cái này cái túi là cái gì a, vì cái gì ta mở không ra? Thúy Thúy yêu kỳ. Thẩm Mặc cười nhạt một tiếng, trong này có hắn nguyên anh cấp bậc thần thức, người bình thường tự nhiên không mở được. Lấy đến trong tay trong ngay mắt, cảm thụ được trong túi chứa vật đồ vật, Thẩm Mặc cảm xúc bành trướng. Có thứ này, đều giải quyết. Thúy Thúy, có thể giúp ta một chuyện hay không?
Chuyện gì a?
Ta tiến vào mật đạo, ngươi giúp ta thủ một hồi. Thế nhưng là thôn trưởng không phải nói, để ngươi đi trước sao? Thúy Thúy cổ quái nhìn xem Thẩm Mặc hỏi. Ngươi không hiểu, ta hiện tại liền đi, vậy liền thật không có ý tứ a. Thẩm Mặc mỉm cười, lập tức tiến vào mật đạo, lấy ra một đống linh thạch. Bên ngoài, thôn trưởng cùng Minh Vương tông người đã đánh nhau. Minh Vương tông nhân số rất nhiều, mỗi một cái tu sĩ đều có thể phi thiên độ địa, thập phần cường đại. Nhưng là đối thôn trưởng tới nói, bọn hắn cũng không yếu. Bởi vì ở chỗ này, mỗi cái thôn dân đều là quái vật. Bọn hắn thu được tà thần cho lực lượng, biến thành từng cái quái vật, phổ thông tu sĩ khó mà chống đỡ. Trong mật đạo, Thẩm Mặc một bên khôi phục thực lực, một bên nhìn xem một chút thư tịch. Đây đều là thôn trưởng trong phòng cẩm, thư tịch bên trên ghi chép thế giới này biến thiên. Nguyên lai, nơi này vậy mà thật là thiên giới. Mấy ngàn năm trước, không biết từ khi nào, nơi này đúng là cùng tu tiên giới nối liền cùng một chỗ. Nhưng thẳng đến có một ngày, thế giới này càng ngày càng nhiều người thờ phụng tà thần. Thờ phụng tà thần người, cho dù là người bình thường, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được lực lượng cường đại, thu hoạch được mấy trăm tuổi tuổi thọ. Về phần tu sĩ, lại càng không cần phải nói, có thể thu được vĩnh sinh. Tà thần giáo đồ bắt đầu càng ngày càng nhiều. Bọn hắn giết người hiến tế, bán linh hồn của mình. Tu tiên giới nguyên bản cùng nơi này mặc dù là nhìn nhau từ hai bờ đại dương, nhưng cũng không trở thành không có liên hệ. Nhưng rất nhanh, tu tiên giới phát hiện nơi này vấn đề. Bọn hắn ra tay rồi. Lúc ấy mạnh nhất tu sĩ, thậm chí đạt tới hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, bọn hắn đi ra tay, đem thiên giới phong ấn. Nhưng hai cái địa phương sau khi tách ra, vấn đề cũng tới, linh khí bắt đầu suy yếu. Đến tận đây, tu vi cao thâm người càng ngày càng ít. Mà nơi này, thiên giới tình huống thậm chí cũng không bằng tu tiên giới. Nơi này tà thần tín đồ thật sự là nhiều lắm, bọn hắn vì câu thông tà thần, nguyện ý làm xảy ra chuyện gì. Thời gian khoảng cách đạt tới mấy trăm năm trước, người của thiên giới rốt cục đã thức tỉnh, cảm giác tà thần tà ác. Không người nào nguyện ý tiếp tục, thế là bắt đầu phản kháng. Có một người phản kháng, liền có nhiều người hơn phản kháng. Cứ như vậy, phàm là tà thần người, vô luận là người bình thường vẫn là tu sĩ, đều bị giết chết. Dân ra, thờ phụng tà thần người chỉ có thể tránh nút trong bóng tối. Thôn trưởng chính là người như vậy. Cùng lúc đó, trước đây ít năm truyền ra, thờ phụng tà thần người biết được thành tiên chỉ pháp, có thể không thông qua thờ phụng tà thần, cũng có thể thành tiên. Hiện tại, phía ngoài Minh Vương tông truy sát thôn trưởng, chính là vì những thứ này. Hiểu rõ tiền căn hậu quả, Thẩm Mặc thổ thức, nghĩ không ra còn có những này lịch sử. Càng kỳ quái hơn chính là, mình cựu tử nhất sinh tới, vốn là coi là nơi này là địa phương tốt gì, không nghĩ tới à, so tu tiên giới còn kém, chuyện này là sao? Một canh giờ sau, bên ngoài tiếng la giết kịch liệt. Giữ cửa Thúy Nhi nói thầm, Thẩm ca ca tại sao vẫn chưa ra? Nàng cảm giác được phía ngoài địch nhân càng ngày càng gần. Đột nhiên, một trận cường đại sóng linh khí, để Thúy Nhi giật nảy mình, vội vàng nhìn thấy Thẩm Mặc ra. Hắn lúc này đã thông qua trong túi trữ vật linh thạch, khôi phục toàn bộ thực lực. Nguyên Anh, người rốt cục khôi phục. Lúc này, truyền đến lục dục tiên tử thanh âm. Tiên tử, ngươi một mực tại trên người ta. Ừm, ở trên biển thời điểm, thực lực ngươi rơi xuống, tà thần thừa lúc vắng mà vào, ta cùng nó đánh một trận, miễn cưỡng đưa nó phong ấn, nhưng là ngươi cũng bị hao tổn, bằng không mà nói, ngươi chỉ sợ đã sớm bị nó thôn phệ hết huyết đục. Thẩm Mặc hiểu rõ, nguyên lai thời khắc cuối cùng là lục dục tiên tử bảo hộ hắn. Tiên tử, ta đã khôi phục. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, lần này, chính hắn đều có chút sợ. Nếu như không phải lục dục tiên tử, hắn đã sớm chết. Lúc này cảm ứng một chút, đầu óc bên trong, tà thần vẫn tại. Hắn nghĩ tới trước đó lão giả. Kỳ thật đó không phải là mộng cảnh, cũng không phải hiện thực, mà là tà thần cho hắn chế tạo ảo giác. Lão giả kia, liền là tà thần bản nhân, nó nghĩ một chút xíu dẫn dụ Thẩm Mặc, trở thành tín đồ của nó, chỉ có dạng này, mới có thể chân chính trưởng khống Thẩm Mặc. Chỉ tiếc, nó thất bại. Đa tạ tiên tử, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ thật sự có phiền phức. Không có việc gì, hiện tại trọng yếu là ngươi muốn biết rõ ràng nơi này tình huống. Không sai. Dứt lời, Thẩm Mặc nhìn về phía Thúy Thúy. Thẩm ca ca, trên người ngươi có cố cảm giác không giống nhau, giống như trở nên không đồng dạng. Thúy Thúy ngạc nhiên nói. Thúy Thúy. Thẩm Mặc cười cười, hắn có thể cảm nhận được Thúy Thúy trên thân một cô đến từ tà thần lực lượng. Mặc dù cố lực lượng này để Thúy Thúy biến cường đại, nhưng cùng lúc cũng làm cho nàng biên người không ra người, quỷ không quỷ. Không nhiều dông dài, Thẩm Mặc đi ra ngoài. Bên ngoài, thôn trưởng cuối cùng bị Minh Vương tông người giết chết. Các thôn dân chết thì chết, thương thì thương. Nhìn thấy Thẩm Mặc, Minh Vương tông người giết tới đây. Người đến người nào? Một đám người đem hắn vây quanh. Bọn hắn không có động thủ, bởi vì Thẩm Mặc nhìn không giống nhau lắm, không phải quái vật, ngược lại trên người chân nguyên khí tức, để bọn hắn nhìn không thấu. Thẩm Mặc thần thức quyết tán, rất nhanh phát giác, nơi này người mạnh nhất, chẳng qua là Kim Đan mà thôi. Cái gọi là thế lực lớn Minh Vương tông, chẳng qua là Kim Đan thế lực sao? Hắn khẽ lắc đầu, đối với thế giới này thế lực, cảm giác được có chút thất vọng. Thôi, xử lý tốt chuyện nơi đây trở về đi. Thẩm Mặc không có động thủ, chỉ là đem khí thế của mình quyết tán. Cái này đây là Nguyên Anh. Nguyên Anh đại tu sĩ. Minh Vương tông tông chủ xem xét địa bộ này, sắc mặt đại biến, vội vàng xuống dưới thỉnh an. Sau đó liền đơn giản. Thế giới này rất yếu, diện tích cũng không lớn. Thẩm Mặc là nơi này duy nhất Nguyên Anh tu sĩ. Hắn dễ như trở bàn tay liền nắm trong tay nơi này. Hiểu do thiên giới sự tình về sau, hắn liên hợp thế lực của nơi này, tiêu diệt tà thần tín đồ. Cùng lúc đó, lợi dụng đến tiếp sau thời gian, cùng lục dục tiên tử cùng một chỗ hành động, một chút xíu ma diệt đầu góc bên trong tà thần ảnh hưởng. Tà thần tại hư không bên trong, rốt cục biến mất. Nhưng là nó cũng chưa chết. Thẩm Mặc biết, nó là không chết, thật giống như kiếp trước tùn hủ, tà thần liền là như thế tồn tại. Thiên giới sự tình giải quyết, Thẩm Mặc liền trở về. Không có tà thần ảnh hưởng, trở về liền đơn giản. Ở đây trước đó, Thẩm Mặc thông qua cơ duyên bảo kính, lại trao đổi nơi này. Trước đó cơ duyên bảo kính bỗng nhiên mất linh, là bởi vì tà thần ảnh hưởng, bây giờ lại có thể sử dụng, để Thẩm Mặc có chút ngoài ý muốn. Sau đó, hắn phát hiện thế giới này rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí phát hiện hóa thần kỳ, hợp thể kỳ tu sĩ mộ táng. Thông qua trong hầm mộ bảo vật, hắn tu vi lớn mạnh, thuận lợi tiến vào hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ, thế gian này tồn tại cường đại nhất. Hiện tại hắn vượt qua biển cả, không giống trước đó muốn hơn một năm, hiện tại chỉ cần hơn một tháng là được. Sau khi trở về, Thẩm Mặc gặp được đệ ngũ Tĩnh Di, Lục La cùng Liêu Phiêu Phiêu, cùng các nàng giảng thuật thiên giới sự tình. Thiên giới cũng không ly kỳ, còn không bằng tu tiên giới, thế là nhất trí quyết định không đi qua. Ngay tại tu tiên giới sinh hoạt. Đồng nhiên, tin vui truyền đến. Liêu Phiêu Phiêu, Lục La, đệ ngũ Tĩnh Di đồng thời có tin vui. Năm sau, Thẩm Mặc thuận lý thành chương, ngồi lên chu triều hoàng vị, nhất thống tu tiên giới cùng thiên giới. Hai thế giới lối đi chính thức bị đả thông. Bị đả thông một sát na, Thẩm Mặc cũng phát hiện, linh khí mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Nhìn đến, bước kế tiếp tiến vào hợp thể kỳ, cũng ở trong tầm tay a. Thẩm Mặc cười. Các phu nhân tu vi nhất định ở sau đó, cũng có to lớn tiến bộ. Bây giờ, tu tiên giới đã phát triển cực kỳ tốt, Thẩm Mặc cũng không muốn cái khác. Trăm năm sau, Thẩm Mặc đứng tại hoàng cung nóc nhà, nhìn xem mình gian son. Hồi ức đã từng mới vừa tới đến thế giới này một màn kia, thổn thức không thôi. Khi đó, mình tại một cái trong sân thôn, vừa mới ra. Khi đó, mới vừa quen Tĩnh Di. Cơ duyên bảo kính, ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại đâu? Hiện nay, đối Thẩm Mặc tới nói, lớn nhất nghi hoặc, liền là cơ duyên bảo kính là vật gì? Có lẽ, ngươi là một cái khác thời không sự vật đi. Thẩm Mặc kìm lòng không được nhớ tới xuyên qua thời điểm một màn kia. Có lẽ, kiếp trước chính mình cũng không biết lúc nào đạt được cơ duyên bảo kính, sau đó mới đi đến thế giới này. Mặc kệ cơ duyên bảo kính là cái gì, ta đã sống ra ta đặc sắc nhân sinh. Hết trọn bộ.